Chương 29. Cà Dao Hoạt Kình rất ngạc nhiên. Cái này xa không phải hắn lần thứ nhất rõ ràng thể hội được ma pháp thần kỳ, từ giáo sư Ngựa Nạ Gồn đem phòng khách ly tráng men biến thành một con rất sống động chuột lang nhà, dù cho hắn chóp mũi rắn ở phía trên cũng nhìn không ra sơ hở sau, hắn liền mở ra một lần lại một lần đối với ma pháp thăm dò. Nhưng trước đây Hoạt Kình còn chưa bao giờ thấy qua có thể ẩn hình đồ vật. Hắn vô ý thức xem nhẹ thiệt trần xấu xí bên ngoài, giống như một vị chân chính nhà động vật học đồng dạng, nhìn chăm chú loại này kỳ diệu sinh vật. Ánh mắt của hắn băn khoăn, cẩn thận quan sát nó màu đen da lông là như thế nào kề sát lấy gỗ ghề khung xương, ánh mắt phát họa ra mỗi một cây lồi ra tới xương cốt đường nét, những thứ này góc cạnh trên vai xương bả vai địa phương hội tụ, ở nơi đó sinh ra một đôi lại đen lại lớn vững chắc cánh. Phản ứng của hắn rất nhanh dẫn tới trên xe ngựa chú ý của những người khác, nghe đến Hoạt Kình miêu tả, trong ánh mắt tràn ngập khao khát. "Van cầu ngươi, Hoạt Kình." Kezi hô lên trong xe ngựa mỗi cá nhân tiếng lòng. Khi thiệt chấn lông môi đũa phép ở mấy người trong tay quay vòng thì, Hoạt Kình đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất không thoải mái, toàn thân không được tự nhiên, liền giống như trong thân thể hắn nào đó dạng khí quan bị hắn dễ dàng mượn ra đi, mắt của hắn không bị khống chế nhìn chằm chằm lấy bản thân đũa phép. Cuối cùng, tất cả mọi người đều thử qua, nhưng không có một cái có thể nhìn đến thiệt chấn. Đũa phép lại lần nữa quay về đến trong tay, Hoạt Kình thở dài một hơi, phản phất đánh rơi ở bên ngoài phổi trở về, hắn lại có thể thoải mái miệng lớn hô hấp. Giờ phút này hắn đại khái lý giải lần thứ nhất nhìn thấy giáo sư Ngựa Nạ Gồn thì, khi hắn nâng ra mượn nàng đũa phép thì vì cái gì lọt vào cự tuyệt. Sử dụng không thuộc về bản thân đũa phép có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Khả năng không chỉ nguyên nhân này. Vì vậy khi hệ ý lại lần nữa chưa từ bỏ ý định nâng ra mượn dùng thỉnh cầu thì, Hoạt Kình rất dứt khoát cự tuyệt. Đũa phép là có chủ nhân, đặc tính của nó khả năng chỉ thích hợp với ta. Theo lấy xe ngựa sóc này tiến lên, bọn họ vây quanh lấy đũa phép đặc tính triển khai thảo luận. Hoạt Kình phát hiện, những thứ này từ nhỏ ở trong gia đình phù thủy lớn lên học sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một ít tin tức tương quan. Gỗ cây liễu thiện, từ sam ác, sồi đỏ sợ lời đồn đại, cây dương phá hư vọng, cây phong trốn, gai đen mạnh, cây nho nhiều cao trí, cây sồi xanh thủ trinh tốt. Khi hệ nhì dùng nghiêm trọng chạy điều chỉnh cuống họng hô lên đoạn này ca dao, mọi người đều cười ha ha. Song trên thực tế, căn cứ Hoạt Kình ở thư viện bản nào đó do đũa phép thợ thủ công viết trên sách nhìn đến, hệ nhì sướng mỗi một câu đều đại biểu loại kia tài liệu với tư cách đũa phép sau bày ra bộ phận đặc tính, hoặc là nói là một quần thể này cố hữu thành kiến. Gỗ cây liễu thích hợp chữa trị, cây thủy tùng hang mê hắc ma pháp, sồi đỏ sẽ bởi vì lời nói dối mất đi ma lực, cây thông núi có thể bài trừ huyết tượng. Cây phong chủ nhân trời sinh yêu quý lữ hành cùng mạo hiểm, gỗ cây mận gai thừa thai chiến sĩ, dây cây nho chủ nhân thường thường trí hướng rộng lớn, gỗ sồi xanh thì tượng trưng thần thánh, khi nó cùng lông vũ vượng hoàng phối hợp thì, chính như trong sách chỗ nói, đại biểu cho thuần khiết và dũng khí. Còn có miêu tả chủ nhân tính cách thiếu hụt, núi lê rông dài, gỗ cây rẻ lười, sắp ong cố chấp, chăn mục làm nũng. Lại hoặc là, cây cơm cháy bố phép, vĩnh viễn không thịnh vượng. Kỳ thật vẫn là dựa vào người, Hoạt Kình nói, nếu như dựa theo ta đọc quyển sách kia lên nội dung, ta sau đó nghề nghiệp đại khái muốn ở thần sáng, người quyết đấu, tử thần thực tử, cùng ạt cả bằng tù nhân trong chọn. Hắn túi người từ thiệt trần trên cái đuôi lấy xuống một viên khô quắt hạt giống, ở ma pháp thôi động xuống, hạt giống nhanh chóng mọc dễ nảy mầm, rút ra màu xanh nhạt cành, rất nhanh mở ra một đóa màu lam nhạt hoa nhỏ. Khóc. Khe di tán dương. Vơ dọc chạm, học bù thì từ giáo sư sử dụng cái kia học được. Hoạt Kình có chút tiếc rẻ nói, đáng tiếc không cách nào kéo dài. Hắn lại ở phía trên thực hiện một cái hạ đi đình trạm, nhưng cảm giác được tác dụng không lớn. Xe ngựa đung đưa dừng lại tới, mọi người theo thứ tự xuống xe. Trước mặt bọn họ là một cái nhỏ hẹp sân ga, đứng trên đài viết lấy một mì ạ nhà ga. Lúc này, một chiếc màu đỏ thẫm đầu máy xe lửa hơi nước đã yên tĩnh đồ ở nơi đó, từ cửa xe nhô ra mấy cái học sinh cấp cao đầu, đối với bọn họ châu đầu ghé thai. Đi a, chúng ta nhanh lên một chút đi. Michael kéo lấy hành lý của hắn nói. Hoạt Kình cũng đi xuống xe ngựa, cẩn thận tránh đi thiệt trần sao động đá lấy bùn đất móng ngựa, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ, đối với nhìn không thấy thiệt trần người. Cái kia trước mắt sẽ là như thế nào chẳng cảnh á, lúc này thiệt chấn đột nhiên đem nó khô quắt đầu chuyển qua tới, không có đồng tử mắt dọa Hoạt Kình nhảy một cái, thật rất giống tiêu bản. Hắn nhìn chăm chú lấy thiệt chấn trong trắng mắt, phát hiện nó đang nhìn chằm chằm lấy trong tay bản thân đóa kia màu lam hoa nhỏ. Ngươi thích cái này? Ách, tốt a, tặng cho ngươi. Hoạt Kình miễn cưỡng ở nó đỉnh đầu tìm cái vị trí, đem hoa để lên. Cái này xấu đồ vật cũng không có thay đổi thật tốt xem một ít, ngược lại càng quái dị hơn. Thiệt chấn hướng hắn hắt hơi một cái. Hoạt Kình đem nơi này giải vì thiệt chấn trong lời nói cáo biệt, hoặc là cảm ơn. Hắn khẩn đi mấy bước đuổi kịp đại bộ phận. Ở leo lên xe lửa trước, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc tới chiếc xe ngựa kia đang tự chú ý từ rời khỏi, trên đầu còn cài lấy hắn cấp cho hoa nhỏ. Hoạt Kình cảm thấy cảnh tượng này ở một ít người nhìn tới đồng dạng thần kỳ. Một đóa đóa hoa màu xanh lam bản thân lăng không di động. Sát theo đó, thừa dịp nó quẹo cua thì một con cái gì khác thiệt chấn đột nhiên duỗi ra gầy quẩn cổ, đem cắm ở trong xương màu lam hoa nhỏ một ngụm ăn hết. Hoạt Kình hậu chi hậu giác nghĩ đến, có lẽ thiệt chấn cũng không có yêu cái đẹp như vậy, nó chỉ là hiếu kỳ đóa hoa kia hương vị. Thật dài, linh hai nhức góc tiếng oanh minh tròn. Còi hơi phun ra luồng lớn hơi nước màu trắng, màu đỏ thâm đoàn tàu chậm rãi khởi động. Hoạt Kình nhìn chằm chằm lấy hộp mì ạ sân ga, mãi đến cái này sân ga ở trước mắt hắn biến mất, mới tiếp tục đi về phía trước. Ở một cái trong thùng xe, Kezi cùng mặt cổ hướng hắn phát tay. Henry cũng ở, bên cạnh hắn còn ngồi lấy hai cái bằng hữu, Hàn Nạ ạ buộc cùng Justin phải phần tờ ly. Hai người bọn họ cũng là tờ lệ phòng học viện học sinh. Ta biết ngươi, Hàn Nạ ạ buộc nói, ngươi thường xuyên đến phòng bếp trộm cầm cá khô nhỏ. Hoạt Kình nghẹn họng nhìn chân chối. Henry mẹ nhũ lạng cười đến nước mắt đều chảy ra. Hắn nhân cao mã đại dựa trên người Justin phạch, ép tới Justin phạch một trận nhe răng trợn mắt. Bất quá, những cái kia cá khô nhỏ hương vị thật sự không tệ. Hàn Nạ tiếp tục thật sự nói, cái này, nói như vậy, ngươi ăn qua đồ ăn cho mèo. Hệ Nhỉ suy suy cười nói, hồ gợt thực đơn trong có cá, giống như là cá chiên cùng cá chích muối, nhưng người trước đồng dạng đều là chọn lựa tương đối lớn cá, tỉ như cá tuyết chấm đen đi xương miếng cá, cuốn lên hồ rán dầu chiên, hoặc là đốt thành canh, mà người sau mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng lại là ướp muối. Hàn Nạ đem hai đầu màu vàng bím tóc hướng sau lưng một vùng, không để ý Hệ Nhỉ. Hotkin giải thích nói, tươi chiên cá khô nhỏ ở một lệ sách dạy nấu ăn trong rất thường thấy. Người cũng có thể ăn, chiên qua cá khô nhỏ tươi non sốt giòn, có thể liên tiếp gai nhỏ cùng một chỗ nuốt xuống. Nghe vậy, Hệ Nhỉ mẹ nhịu làn nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta chưa từng ăn qua. Đó là đương nhiên, ở sau đó nói chuyện trong, hắn thừa nhận bản thân sinh ra ở một cái thuần huyết thống gia đình, có thể hướng lên ngược dòng tìm hiểu chín đời phù thủy. Cái này chẳng phải là nói, các ngươi ngăn cách mấy trăm năm. Justin phải sợ hãi thán phục nói, đối đại Hệ Nhỉ biểu tình liền giống như hắn là mới từ trong tảng đá đào ra tới lao cổ đồng. Hệ Nhỉ mặt đỏ lên, bắt đầu lại nhải giảng thuật nhà bản thân lịch sử. Dương gia tộc giới thiệu nghe đến mọi người buồn ngủ. Hotkin cùng Justin phách liếc nhau, ta kém chút đi hệ tổng cổ lệnh. Người sau nói, Thánh Rốt giờ, Hotkin ăn ý phối hợp nói, ở nơi đó chờ 2 tháng, nguyên bản định tham gia một trận tri thức thi đấu, bất quá hiệu trưởng không thể không thay người, nếu không nàng liền muốn đuổi tới hồ bớt. Chương 30. Ấm áp chú đã từng cưới lấy thần nơ bớt. Ở khoa học kỹ thuật bảo tàng nhìn thấy qua tua bin gió, ngươi chỉ cần hướng nó thổi khẩu khí, bóng đèn liền tự mình phát sáng. Ông nội có tiên đoán thiên phú, hắn có thể biết được ngày mai thời tiết. Lần trước cùng người nhà đi Thụy Sĩ du lịch bên nhìn dự báo thời tiết, rõ ràng trên báo chí đều đã nói, tương lai một tuần lễ tất cả đều là gió lớn thiên. Ông cố cưỡi lấy chổi du lịch vòng quanh nước Anh. Ngươi biết trên thế giới cái thứ nhất du lịch vòng quanh thế giới người dùng bao lâu sao? Dòng dã 80 ngày. Hệ Nhỉ dừng lại tới, bất mãn chừng lấy kẻ sướng người hòa hai người. Dư lại trong mấy người, Kezi nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, Michael còn nở liều mạng dùng nắm đấm đập lấy chỗ ngồi, miệng cười đến lao đại, Hàn Na nằm ở trên bàn, bả vai một đứng thẳng, cười đến không thở nổi. Lần này, Hệ Nhỉ liền gốc lỗ tai đều đỏ. Cửa thùng xe đột nhiên bị kéo ra. Là trên đoàn tàu người bán hàng, ở cái nụ cười này đáng yêu, mặt mang lúm đồng tiền nữ nhân mở miệng chào hàng trước, hoặc kìm từ trên chỗ ngồi nhảy lên, hắn đồng dạng không rơi, mỗi loại đồ ăn vặt đều mua một ít. Những người khác cũng từng người gánh lấy đồ ăn. Hoặc kìm cầm lên một túi hết chocolate. Hắn mở ra hết chocolate đóng gói, lấy ra bên trong tranh thu nhỏ. Tranh thu nhỏ lên là một cái tuổi già nữ nhân, nàng mặc lấy màu tím cung đình váy, hoa hồng đỏ sắc lớp lót, hoa dâm tóc bị một cái chân châu bảo thạch đầu quan kéo lấy. Tranh thu nhỏ phía dưới tên là Mẹ Mần Giật Phò. Hắn đem tranh thu nhỏ lật qua, đọc mặt sau văn tự, Mẹ Mần Giật Phò, năm 1562 năm 1649, là cái thứ nhất phát minh Olivia người. Mẹ Mần cũng vì vậy trở thành ngoại giật xì đầu tiên Olivia tỏ. Hotkin nhìn chằm chằm lấy phía trên ngoại giật xì sững sờ một thoáng, cho rằng là cái nào kỳ quái ma pháp tổ chức, về sau mới ý thức được đây là bộ pháp thuật tiền thân. Cho nên Mẹ Mần kỳ thật chưa bao giờ thấy qua bộ pháp thuật, cũng không biết năm 1692 mới ký International sở tắt vóc bãi dở đỉnh xỉ cờ dễ xỉ, nhưng nàng chú ngữ lại vì thế giới ma pháp chui vào thế giới dưới lòng đất mở ra cánh cửa tiện lợi. Khi họt kín lại lần nữa đem tranh thu nhỏ lật đến chính diện, tranh thu nhỏ trong Mẹ Mần rỗi ra đũa phép, cả trương tấm thẻ biến thành màu trắng. Trải qua một hồi, nàng chân dung mới một lần nữa hiện ra. Họt kín lại xé mở một túi, lần này tranh thu nhỏ lên tên là Hờ Mạn Ngoại Trì Ngạm, phía trên nói hắn ở tên phù thủy giàn nhạc cổ quái tỉ bội trong đảm nhiệm đàn lưỡi tay, bất quá từ sinh nhật niên đại xem, hắn tựa hồ vẫn còn sống. Họ tìm đem một túi kẹo đủ vị của Bất Bột đưa cho sinh lấy một ngạt Lenny, hỏi, cho nên nhà các ngươi thực có tiên tri thiên phú. Ở trong ấn tượng hắn, môn học này cùng lừa gạt không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, Lenny còn thật cao hứng. Hắn nhấn mạnh ông nội có thể dự báo thời tiết hoàn toàn dựa vào bản thân, không cần mượn nhờ bất luận cái gì luyện kim thiết bị. Nhưng Justin phách lại nói hắn ông nội khả năng được phong thấp, hai người xào xào nháo nháo lên tới. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Xe lửa xuyên qua màu xanh lá rừng cây, dòng sông màu trắng, màu vàng gò núi, tiến nhập đến khơi lớn bình nguyên địa giới. Theo sau dần dần có dân cư, sắc trời dần dần tối xuống. Ngoài cửa cấp trưởng gõ cửa nhắc nhở bọn họ sắp đến trạm. Xong lại qua không sai biệt lắm một giờ đồng hồ, bọn họ mới nhìn đến mảng lớn đồng ruộng cùng đồng cỏ. Bọn họ đổi lên một lệ quần áo, nhìn lấy xe lửa dần dần chạy vào thành thị, sau cùng đỗ ở đứng trên đài. Khi cửa xe mở ra sát na, đoàn tàu phảng phất thoáng cái xuống lại, các loại tiếng ồn ào rót vào lỗ tai. Hoắc Kim cùng mọi người cáo biệt sau, kéo lấy hành lý xuống xe. Đứng trên đài khắp nơi là liễu diễu đám người. Một ít cha mẹ tiếp đến đứa trẻ sau, trực tiếp phốc một tiếng đi xạ vạ dị sần, một ít người cười cười nói nói, đẩy lấy xe đẩy xếp hàng, hoặc kín lẫn trong đám người, chờ đợi một cái duy nhất cửa xét vé cho qua. Khả năng là tránh dẫn tới người bên ngoài chú ý à, đội ngũ đi rất chậm, qua rất lâu, hoặc kín mới từ sân ga ra tới. Hắn tìm kiếm một vòng, rất mau tìm đến chờ ở bên ngoài vợ chồng bợ lệch sồn. Nhìn đến cha mẹ quen thuộc mặt, hoặc kín trong lòng một trận tung tăng. Vợ chồng bợ lệch sồn đội vàng chào đón, cha một mặt ngạc nhiên nhận lấy hành lý, nói, làm sao muộn như vậy? Trong tay hắn còn cầm một con trống không lồng chim. Chỉ có một cái lao cảnh vệ trực ban, mỗi lần cho phép tầm 2-3 người thông qua. Hotkin một mặt xin lỗi nói. Ngài bỡ lệch sồn vô bờ vai của hắn, trên dưới quan sát hắn một trận, nói đùa, lại chờ 10 phút, mẹ ngươi liền sẽ nâng lên dũng khí đi tìm ngươi, nàng chủ động lộ ra nàng có thể nhìn đến cái kia thần kỳ sân ga. Phu nhân bỡ lệch sồn hướng chồng lửa một cái. Bọn họ một bên nói một bên hướng ngoài trạm đi tới. Lịch trước kia liền bay ra ngoài,
Ngài Bợ Lệch Sồn lung lay trong tay lồng kim loại, chúng ta lo lắng nó đến tìm ngươi, cho nên sớm dự bị. Ta nhìn đến. Hotkin nhìn hướng bầu trời, lúc này bọn họ đã từ sân ga ra tới, ở ba người đỉnh đầu sáng tỏ trên trời xanh xoay quanh lấy một cái điểm đen. Hắn trước đây gửi qua bưu điện một đống bao khỏa, hắn đặc biệt căn dặn mèo của bản thân đầu ứng, cho trong nhà gửi xong bao khỏa sau liền chờ ở nhà chờ hắn trở về. Một trận trầm thấp ồ ồ tiếng, tông màu nâu điêu hộp từ chỗ cao lao xuống, sắp đến gần bọn họ thì nó mở ra cánh, thân thể biến đến nhẹ nhàng, vững vàng đáp xuống ở Hotkin trên vai. Sau đó Knit Hip lấy mắt chớp mắt. Khi Hotkin ý đồ thuyết phục nó vào lồng thì nó cũng giả vờ không nghe thấy. Hotkin đành phải đem nó ôm vào trong ngực, nó ngủ đến càng hương. Không có ngoại ý muốn phát sinh. Chứ người một nhà đang chờ đèn xanh đèn đỏ thì bên cạnh đứng lấy Lao Thái Thái đầy bụng nghi ngờ quan sát bọn họ, nói chính xác là quan sát Hotkin trong tay phụ thân lồng không. Ngươi là loài chim học gia. Kẻ yêu thích. Ngài Bợ Lệch Sồn không chút nghĩ ngợi nói. Lao Thái Thái nhìn sang trong ngực Hotkin ngủ yên cú mèo, lẩm bẩm một câu, vì giáo dục. Một tòa đến trong xe, Hotkin liền không kịp chờ đợi chia sẻ hắn ở trong trường học điều mắt thấy thai nghe. Xong mãi đến xe hơi chạy vào xa khu, chuyện xưa của hắn mới mở cái đầu. Cha pha một bình hồng trà, cùng mẹ ngồi ở trong ghế sofa, nghe con trai kể chuyện xưa. Nói đến đâu đâu? Gia tinh bộ phận. A, không sai. Bọn họ dài cái dạng này. Hotkin cầm ra bản vẽ cực nhanh phát họa ra một cái đường nét, sau đó dùng tay so đo bắp đùi bản thân, gia tinh cái đầu đến ta nơi này, tính cách có chút mềm yếu, bất quá bọn họ sát thực thông minh tháo vát, hiệu suất kinh người. Hắn lại đem mấy quyển cuộn phim đưa cho bọn họ xem. Ta vẫn xứng một phần hiện ảnh thuốc nước, nếu như chính xác sử dụng, giặt ra tới tấm ảnh liền sẽ động. Ngài Bợ Lệch Sồn rất ngạc nhiên. Tháng 12 London chạm vạng tối đã mang lấy hàn ý, sương chiều nặng nề. May mà lò sưởi trong tường đầy đủ ôn hòa, người một nhà hoàn toàn đắm chìm ở loại này ấm áp gia đình trong bầu không khí. Cứ như vậy, ta kiểm tra thành công. Hotkin đem câu lạc bộ hoạt động miêu tả thành một trận kinh tâm động phách mạo hiểm. Halloween đêm đó xuất hiện trồn bị hời hợt lướt qua, liền phảng phất trồn cùng gia tinh đột nhiên trao đổi thân cao. Về sau, ta được sự giúp đỡ của giáo sư Fleur là tuyệt viết luận văn. Đây là xuất bản mẫu, bất quá muốn qua một đoạn thời gian mới sẽ phát biểu. Phu nhân Bợ Lệch Sồn mở ra doa nổ hốc trạm màu làm trang địa, nhìn đến luận văn chữ in sau bám vào bản thân nhiều năm trước tự tay vẽ tranh vẽ, nàng sửng sốt mà bụng lại miệng. Các ngươi muốn biết tòa thành đùa ác tinh linh sao? Hắn kêu The Best, mặc dù chính giữa quá trình có chút ly kỳ, nhưng chúng ta sau cùng thành bằng hữu. Đối với Hotkin người nhà đến nói, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Chương 31. Thần kỳ ra mi sáng sớm, Hotkin từ mềm mại in hoa trong chăn tỉnh lại. Hắn ngáp một cái, mặc đồ ngủ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn một hồi cánh tuyết, một gia đình trước cửa màu xanh lá cây thông Noel bị tuyết trắng áp cong eo, gió thổi qua thì có thể mơ hồ nghe đến một chuỗi thanh thúy màu vàng lục lạc vang. Sau đó hắn trực tiếp mặc tốt quần áo, xuống lầu ăn bữa ăn sáng. Hotkin đi tới phòng khách thời điểm, cha mẹ đã thức dậy. Ngài Bợ Lệch Sồn ngồi ở trên ghế sofa xem báo, Hotkin nhìn lướt qua nội dung, liền khen ngợi internet tiền cảnh. Ngài Bợ Lệch Sồn từ báo sau nhô ra nửa gương mặt, hiện ra kinh ngạc thần sắc, hắn buồn bực nói, ngươi còn hiểu cái này? Đều viết ở phía trên. Hotkin vui vẻ mà chỉ trên báo chí bẹp hoành phi quảng cáo. Đây là một nhà internet phục vụ cung cấp thường, phụ trách vì xí nghiệp, chính phủ cùng kỹ thuật kẻ yêu thích cung cấp mạng đi ổ út phục vụ. Thừa dịp cha vùi đầu nhỏ đọc, Hotkin lại chạy đến phòng bếp. Trong phòng bếp lay động lấy mùi thơm mê người, phu nhân Bợ Lệch Sồn đang làm điểm tâm, nàng đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, lò nướng bên trong nướng lấy vàng nóng ánh xốp giòn thịt bò nhân bánh, bản thân nàng thì có trong hồ sơ trên thanh trượt cắt lạp xưởng. Chẳng được bao lâu, đồ ăn liền mang lên bàn. Phu nhân Bợ Lệch Sồn lấy xuống tạp dề. Hotkin thò người ra chuẩn bị cầm lên bộ đồ ăn, lúc này, nàng đem một viên dáng sinh pháo ném đẩy đến trước mặt hắn. Chọn một cái thử chút vận may, chúng ta chuẩn bị mấy cái đâu? Hotkin có chút hăng hái tốn rơi kiếp nổ, chỉ nghe phanh một tiếng, từ pháo ném bên trong nổ ra một chùm màu sắc giấy vụn cặn bã, còn có một cái tinh xảo thiết chế binh sĩ đồ chơi cùng một chương cột dọc tờ giấy. Vì cái gì bánh có vị gừng người không muốn đi học? Hotkin tung ra tờ giấy, cố ý kéo dài âm thanh lớn tiếng đọc nói, bởi vì nó sợ bị giáo viên khảo vấn. Hắn giật giật khoe miệng, quả nhiên không nên đối với trên tờ giấy chuyện cười ôm lấy kỳ vọng, bất quá phu nhân Bợ Lệch Sồn ngược lại là cười đến rất vui vẻ. Hắc, xem một chút cái này. Hotkin đem binh sĩ đồ chơi bỏ lên trên bàn, đũa phép nhẹ nhàng điểm một cái. Binh sĩ đồ chơi phảng phất sống lại, hắn nằm dạp trên mặt đất, một bên nổ súng, một bên ra hiệu sau lưng đồng đội đuổi kịp. Ngài Bợ Lệch Sồn cùng phu nhân nhìn chằm chằm lấy màu xám binh sĩ tiểu nhân ở trên bàn ăn bò qua bò lại, giống như vượt qua chiến đấu chướng ngại vật, dường như vượt qua hộp giấy cùng gia bị mình. Cha mẹ liên thanh tán thưởng. Qua một trận, Hotkin mới nhớ tới có the trả sở chuyện này. Hắn kinh hồn táng đảm mà chờ đợi trong chốc lát, cái gì cũng không có phát sinh, không có cảnh cáo tin, không có đột nhiên đến thăm bộ pháp thuật nhân viên công tác. Ở trong thời gian này, Hotkin còn hỗ trợ vận chuyển một gốc cỡ nhỏ cây thông Noel đến trong phòng khách, nhìn lấy mẹ ở cây thông Noel chạc cây ở giữa treo đầy màu sắc ngọn đèn nhỏ, lại ăn hai khối bánh ngọt. Hotkin lấy ra đồ cổ đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, cách hắn cho thiết binh tiểu nhân làm phép đã qua một đoạn thời gian, đã tạm thời không thu được chính thức báo tin, hắn dứt khoát đem tâm thu vào trong bụng, chuyển mà tự hỏi đối sách. Chẳng lẽ nói bộ pháp thuật ở lễ Giáng sinh trong lúc đó đều không đi làm? Hoặc là bởi vì hiện tại là nghỉ ngắn. Hotkin cẩn thận hồi ức giáo sư Phở Lạc Tuyệt nói qua lời nói, hắn xác thực đề cập qua thời gian nghỉ định kỳ không cho phép sử dụng ma pháp, nhưng cũng chỉ là miệng báo tin, không có văn bản văn kiện. Nói đến, the trả sợ là dựa vào nguyên lý gì vận hành ấy nhỉ? Khế ước ma pháp. Nhưng bản thân không có ký qua chữ gì. Chẳng lẽ có bộ pháp thuật nhân viên công tác vụ trộm trên người bản thân làm phép? Khả năng này cũng không lớn. vẫn là nói, khe trả sờ bám vào trên đũa phép. Nhưng luôn không khả năng tất cả chờ bán đũa phép đều sớm động tay chân a, kỳ thật thu đến bộ pháp thuật báo tin cũng không có gì, lần thứ nhất chỉ là cảnh cáo, hắn có thể nói dối xương quên đi, cái này ngược lại cũng là sự thật. Giáo sư Phở là tuyệt từng ở trong phòng làm việc hướng hắn triển lãm quá nhiều loại kỹ xảo chồng lên ở đồng nhất chú ngữ huyền bí, cái này cho họ kìm mang đến không nhỏ dẫn dắt, hắn thường xuyên bắt chước khiến bản thân làm phép càng linh hoạt. Sáng nay cũng giống như vậy, hắn hoàn toàn dùng thuật tay. Đã sự tình đã phát sinh, hắn có lẽ có thể thừa cơ lục lọi ra bộ pháp thuật đối với vị thành niên phụ thủy giám sát quy luật. Vừa nghĩ như vậy, suy nghĩ của hắn bắt đầu linh hoạt lên tới. Căn cứ hắn chỗ biết đầu này pháp luật kỳ thật tồn tại không ít lỗ thủng. Tỷ như, khe trả sở không cách nào phân chia là vị thành niên phù thủy bản thân làm phép vẫn là có những người khác có mặt, vì vậy dễ dàng tạo thành ngộ phán. Còn có, cha mẹ đều là phù thủy đứa trẻ ở bên ngoài trường làm phép cơ bản không bị hạn chế, cũng sẽ không chịu đến cảnh cáo. Hoặc tìm bước cằm, cái này sau lưng tựa hồ là đối với gia đình một lễ xuất thân phù thủy chèn ép. Nhưng cũng miễn cưỡng nói thông được, những người này phổ biến sinh hoạt ở một lễ xa khu, nếu như tùy ý bọn họ tùy ý làm phép, đích xác tồn tại phong hiểm. Nhưng tình huống của bản thân lại nên như thế nào phân loại? Giống như loại nào đều chẳng liên quan, không phải là gia đình phù thủy, cũng không tính là tiêu chuẩn một lệ bối cảnh. Hoặc kín nhìn hướng vẫn còn bận rộn phu nhân bợ lệch sồn, đoán chừng có lẽ bộ pháp thuật dựa theo mẹ bên kia huyết thống tính toán đâu. Hơn nữa, hoặc kín phát hiện bản thân xem nhẹ đồng dạng sự thật, hắn cũng không phải là bình thường nhập học, mà là so tất cả mọi người đều muộn dòng ra 2 tháng. Đây có phải hay không có nghĩa là bản thân trong lúc vô tình tránh đi một ít ẩn nấp kiểm tra đo lường thủ đoạn? Đang nghĩ đến xuất thần, hắn tùy ý vung lên đũa phép, mặt bàn màu vàng thiệp chúc mừng giấy tự động gấp thành một con thiên chỉ hạt. Thu hoạch tin tức là cần một cái giá lớn. Hotkin cho rằng, nếu như có thể làm rõ ràng phía trên những vấn đề này, vẹn vẹn một trường cảnh cáo văn kiện một cái giá lớn hoàn toàn đáng giá thử một lần. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy có thể hơi bước lên một ít phong hiểm. Hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi, chờ mong giờ phút này có người đột nhiên hiện thân đến cửa giải thích nghi hoặc. Nhanh đến buổi trưa thì, vợ chồng bợ lệch sồn cuối cùng dùng sồi ký sinh cùng cây sồi xanh cành lá trang trí tốt phòng ốc, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Người một nhà bắt đầu lẫn nhau viết thiệp chúc mừng, những thứ này thiệp chúc mừng muốn tới Giáng sinh sáng sớm mới mở ra. Ăn cơm trưa, Hotkin huệ bại nằm trên ghế sofa. Trước mặt thiên chỉ hạt tùy ý trôi nổi, từ nó bay tư thái xem, không giống như là hạt loại sinh vật này, ngược lại giống như là một con sáng long lanh cú mèo. Lý quần mình ở đen lòng bọn xài bên trong, đem đầu chôn vào tông màu nâu lông vũ bên trong. Lúc này, phu nhân bợ lệch sồn mặc mang chỉnh tề đi qua tới, đưa cho Hotkin một cái áo khoác. Đây là muốn ra cửa. Hotkin có chút buồn bực. Đi thăm hỏi thân ái Jamie. Mẹ nói, Hotkin thoáng cái từ trên ghế sofa ngồi thẳng. Ta liền biết ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Nàng cười một tiếng. Nào chỉ là cảm thấy hứng thú. Jamie, thần kỳ Jamie. Thần ký 50 tuổi thức tỉnh ma pháp Jamie. Hotkin nội tâm vui mừng lên tới, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đổi tốt quần áo, nhưng mẹ vẫn như cũ không nhanh không chậm đối với gương quan sát hắn mới tạo hình. Rất hoàn mỹ, chúng ta xuất phát đi. Hotkin thúc giục nói. Ngài bỡ lệch sồn đang mân mê máy phóng đại hình của hắn cùng khay tráng, nghe vậy ngẩng đầu lên nói, là ta bỏ lỡ tin tức gì sao? Thân ái, ngươi sẽ không còn nhận biết một vị người nào khác cũng kêu Jamie, nàng là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Hotkin cùng mẹ cùng nhau trừng mắt mà nhìn. Ngài bỡ lệch sồn lại hạ thấp đầu loay hoay đống kia linh kiện. Jamie dĩ nhiên không phải là tiểu cô nương, thức tỉnh ma pháp cũng không có phản lão hoàn đồng tác dụng. Trên thực tế, nàng nhìn đi lên liền là một vị thời thượng lao thái thái. Nàng mặc lấy vừa người trang phục màu xanh lục, các đường nét từ thân eo nơi thu hẹp, từ tóc mai nơi lộ ra mấy sợi tóc trắng, trên cổ treo lấy một chuỗi đủ mọi màu sắc trân châu, toàn bộ người nhìn đi lên phóng đãng không bị trói buộc, mặt mày hớn hở. Jamie nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Nàng bưng lên bánh ngọt kém chút ngọt rơi hột kín răng. Hắn tranh thủ thời gian uống một hớp lớn hồng trà, đem vị ngọt lao xuống đi, một bên nghe nàng nói bản thân là như thế nào thức tỉnh. Từ mẹ biểu tình xem, nàng tựa hồ nói qua rất nhiều lần, hơn nữa còn không ngừng phong phú lấy chi tiết. Chương 32. Ma thuật biểu diễn. Vốn cho là chỉ là cảm vận, nhưng ta sai. Không ngừng tích lũy dự triệu. Sự tình phát sinh mấy ngày trước liền cảm giác chóng đầu, liền ạ dạ bợ lạ tụ hội đều không có đi. Lộ trình có chút xa, mà lại nói thực sự, nàng còn nuôi mèo, ta chán ghét mèo. Chỉ có chóng đầu sao, không có cái gì khác triệu chứng. Hotkin hỏi. Jamie con mắt màu sáng bỗng chốc trở to, khóe mắt nếp nhăn phảng phất bị bớt lên một ít, nàng lớn tiếng nói, tại sao không có? Người quả thực nghĩ không ra, nàng thần thần bí bí hạ thấp giọng, ta gặp phải sự kiện linh dị. Hotkin nghiêng một thoáng đầu, sẽ không là ma pháp a, ta gặp phải ma quỷ. Jamie nhẹ giọng nói, là chồng của ta, hắn chết có mấy năm, ngày kia ta nhìn đến hắn đối với ta nói, thích ta mặc lấy cái kia quần áo màu xanh lục, ấy, liền là thân này. Nàng chỉ bản thân, ngữ khí nói chắc như đinh đóng cột, nhưng chỉ trước mắt, hắn liền không thấy. Ta sẽ không nhận sai, cái kia thế nhưng là ban ngày. Nàng có lẽ chỉ là ngủ gật. Phu nhân bợ lệch sồn làm lấy khẩu hình. Ngài còn nhớ rõ, choáng đầu thời điểm là ngày nào sao? A, ta đây đến cẩn thận ngấp lại, nhớ không rõ lắm. Tựa hồ cùng ngày có người du hành, ta nguyên bản muốn đi phó phiền phu nhân nước trưởng, kết quả trên đường khắp nơi là người. Những cái kia du hành người là bởi vì cái gì kháng nghị? Hotkin ngừng thở hỏi. Jamie tiêu sái dương một tay lên, tựa hồ là phản đối đương cục chính sách. A, tiền tệ gì gì đó. Châu Âu đơn nhất tiền tệ. Hotkin nhịn không được truy vấn. Tựa như là, hắn thân thể căng cứng buông lỏng xuống tới, cùng mẹ trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Ngày 25 tháng 10. Phu nhân bợ lệch sồn ánh mắt biến đến nghiêm túc lên tới, nàng đương nhiên nhớ ngày kia phát sinh cái gì, là Hotkin bị đưa tới SCT Mugo, thức tỉnh ma pháp tháng ngày.
Ở Gia Mi thịnh tình mời xuống, Hoặc Kín lại liên tiếp hướng nàng triển lãm mấy cái thú vị ma pháp, tỉ như đem những cái kia ngọt đến phát ngán bánh ngọt giấu đi, như vậy nàng liền sẽ không ngừng hướng hắn trong khay thêm. Gia Mi hoàn toàn không có phát hiện bánh ngọt ít đi một bộ phận, nàng đang bận cùng Hoặc Kín trò chuyện hổ gợt mở ma pháp chương trình học. Vẫn là lớp đùa chú trọng yếu nhất. Khi Hoặc Kín giới thiệu xong, nàng lời bình nói, chỉ cần đọc một câu chú ngữ, liền có thể dùng ra ma pháp, lại không có so cái này càng có lợi, hơn nữa không sợ nói cho ngươi, ta báo danh nhanh chóng niệm chú hàm thụ chương trình học, hiện tại liền chênh lệch một cây mới tinh ra hỏa. Nói lấy nàng có chút hâm mộ liếc một mắt Hoặc Kín bơ lệch sồn đua phép, quay đầu đoán giận bộ pháp thuật hiệu suất thấp, trước mắt còn ở đi theo quy trình. Cũng có trách, dù sao cũng là cái chuyện mới mẻ. Từ Gia Mi nhà ra tới thì, nàng đứng ở cửa, tinh thần quắc thức cùng bọn họ vây tay từ biệt. Đối với trong thời gian ngắn đạt được bộ pháp thuật phê chuẩn chuyện này, Hoặc Kín không phải là rất xem trọng nàng, tựa như chính nàng nói, đây là một kiện chuyện mới mẻ, nhưng đồng thời cũng là một chuyện phiền toái. Tiếp xuống, Hoặc Kín chỉ mong nhìn lấy nhanh lên một chút đến trạm vào tối, bởi vì cha mẹ đặt trước một trận ma thuật biểu diễn. Cái này có thể được cho là lễ giáng sinh trước trọng yếu nhất hoạt động. Xong, bọn họ vừa về tới nhà, liền nhìn đến ngài bợ lệch sồn hứng thú bừng bừng bung vẩy lấy một chồng tấm ảnh, hướng hai người tuyên bố đến chưa thành quả. Thành công. Thuốc nước quả nhiên hữu dụng. Người trong hình thật độc rồi. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Người một nhà cùng tiến tới, nghe Hoặc Kín lần lượt cho bọn họ giải thích mỗi chương tấm ảnh lai lịch. Tấm hình này là tòa thành. Chương này là tòa thành lầu chính xoay tròn cầu thang, ta đặc biệt chọn hướng phía dưới góc nhìn. Đây là trên vách tường treo lấy chân dung, bọn họ không chỉ là ở trên tấm ảnh sẽ động, không chỉ biết nói chuyện, còn có thể bản thân tự hỏi. Những người này là bạn cùng phòng của ta, xem, bọn họ đang đánh tiêu đâu. Sau đó là phong biết, bọn họ là gia tình, à, bọn họ liền yêu cho người cuối đầu, đã nói còn không ngừng. Trên tấm ảnh mấy cái cánh tay vừa mảnh vừa dài gia tinh nháy lấy hai mắt thật to, trên người bọn họ đều phủ lấy bao gối hoặc trà khăn, một mực cung kính cùng tấm ảnh bên ngoài người khom lưng hành lễ. Chương này là bức ảnh bay. Hoặc Kín chỉ lấy trong tấm ảnh bản thân nói, hắn cười ở một thanh chổi lên, cách mặt đất 50 thước anh, chụp ảnh người liên đối lấy đem nơi xa một góc rừng cấm cùng nhà kính cũng chiếu vào đi. Trong bất chi bất giác, trong tay tấm ảnh trống không, vợ chồng bợ lệch sồn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này cũng không sai biệt lắm đến hoàng hôn, mỗi người bọn họ thu thập một phen, đem bản thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, theo sau lái xe tiến về cửa trường. Ma thuật sư là một vị trung niên, theo lấy sân khấu màn lớn chậm rãi kéo ra, hắn xuất hiện có mặt trung ương. Ma thuật sư đầu tiên là hướng người xem con một thoáng eo, theo sau lưu loát vung tay lên, trong không khí lăng không xuất hiện một cây ma thuật đồng, một đầu màu vàng nhạt tơ lụa che ở phía trên, một giây sau từ bên trong bay ra một đám bồ câu. Trên sân người xem liên tục vỗ tay. Hy vọng mọi người thích ta lời dạo đầu. Ma thuật sư một bộ thịnh trang, hăng hái nói, một ít người xem có lẽ biết, ta biến mất một đoạn thời gian. Đúng vậy a, ta đi đến một mảnh ma pháp chi địa, nơi đó thật làm cho người ngạc nhiên. Nhưng, ta vẫn là trở về, mang lấy một cái mới ma thuật. Ta cần một vị trợ thủ. Người xem phối hợp nâng tay. Vị này ma thuật sư làm như có thật có mặt trên đất đi tới đi lui, một bên dùng thần thần bí bí ngữ khí nói, ta có thể cảm nhận được ma pháp khí tức. Đây là ta mới bản lĩnh, như vậy, hắn đột nhiên mang tính hy kịch chỉ hướng Hoặc Kín. Hoặc Kín chậm rãi đi lên này, xem ra, bản thân phải phối hợp ma thuật sư diễn xuất. Ma thuật sư một thanh kéo qua Hoặc Kín, khiến hắn mặt hướng người xem, sau đó ma thuật sư bản thân thủ đoạn linh xảo hướng ra phía ngoài vừa chuyển, mở ra hai cánh tay lập tức phân biệt thêm ra một chi bút lông chim cùng một trường cứng rắn tấm thẻ. Hắn đem tấm thẻ đưa cho Hoặc Kín, nhún vai nói, chỉ là một trường phổ thông thẻ giáng sinh, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, tốt nhất khiến vị này người xem nhỏ kiểm tra một thoáng. Xác nhận không sai sau, hắn lại khiến Hoặc Kín ở thiệp chúc mừng lên viết chữ, vài câu chúc phúc liền tốt. Viết xong sau lại khiến hắn trước mặt mọi người đọc chậm một lần. Sau đó, màn kịch quan trọng tới. Ma thuật sư đem chi kia bút lông chim đựng ở ngực trong túi, đi tới gần xếp người xem trước, hướng bọn họ triển lãm trong tay tấm thẻ, khiến mỗi cá nhân đều có thể rõ ràng nhìn đến phía trên nét chữ. Hoặc Kín đại khái đoán được ma thuật sư muốn làm gì. Tiếp xuống hắn khả năng đem thiệp chúc mừng xé thành hai nửa, nhưng đây thật ra là thủ thuật che mắt, chỉ là vận dụng nhanh chóng thủ pháp đem tấm thẻ rời đi, đợi đến người xem nghĩ lầm tấm kia mang theo Hoặc Kín nét chữ tấm thẻ triệt để tổn hại sau, ma thuật sư lại trước mặt mọi người đem thẻ dáng sinh phiến hoàn hảo không chút tổn hại biến ra. Sự thật phát triển chính như Hoặc Kín sở liệu, ma thuật sư nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Một ngọn lửa ở đầu ngón tay hiện hiện, rất nhanh liền đốt thiệp chúc mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma thuật sư đem đốt lấy ngọn lửa tấm thẻ đột nhiên ném ra ngoài, tấm thẻ kia ở kịch trường phía trên vạch ra một đầu thật dài hỏa tuyến, dẫn tới hiện trường người xem liên tục kinh hô. Khi tấm thẻ bay đến trong chỗ ngồi trung tâm thì ngọn lửa đột nhiên dập tắt, vốn nên dì rào vẩy xuống cho tàn vậy mà thần kỳ đồng dạng biến thành một trận bài bộ kẻ mưa. Phụ cận mấy hàng người xem tranh nhau nhặt lên rơi xuống ngoài ý muốn vật kỷ niệm. Khi một cái nam nhân cao hứng bừng bừng đứng lên tới, hướng cái khác người xem triển lãm ma thuật bài bộ kẻ thì trong dạp hát bầu không khí càng thêm nóng như lửa. Chỉ có Hoặc Kín một mặt khiếp sợ, hắn hoài nghi bản thân nhìn lầm, vừa mới đạo kia ngọn lửa tựa hồ là chân chính ma pháp. Song ma thuật còn chưa xong, ma thuật sư lại lấy ra vừa mới còn đứng ở ngực bút lông chim, làm bộ ở trong không khí viết chữ. Các người xem kéo lấy cổ muốn nhìn đến càng rõ ràng một ít. Nha, ta ma pháp bút tựa hồ mất linh, bất quá may mà hiện trường có một vị đặc thù người xem. Ma thuật sư hoạt bát nháy mắt mấy cái, tiến đến Hoặc Kín trước mặt, chỉ cần đối với chi bút này hô một hơi, kỳ tích liền sẽ phát sinh. Hoặc Kín chừng lấy phảng phất khổng tức xuề đôi giường như ma thuật sư, hắn đã ý thức được, chi kia bút lông chim cũng không phổ thông, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, lại có ma thuật sư cầm lấy chân chính vật phẩm ma pháp cho người xem biểu diễn. Không có bất cứ vấn đề gì.
Thấy thật lâu không có trả lời, ma thuật sư xoay người hướng người xem hô to. Tiếp xuống hắn dùng miệng mút mút bút lông chim ngoài bút, từ trong miệng phun ra một đầu thật dài xương mù màu trắng, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, tại bầu không khí đạt đến điểm cao nhất thì ma thuật sư nâng lên ma pháp bút lông chim, ở trong không khí trôi chảy viết xuống một chuỗi chữ cái. Người xem nhìn đến nhìn không chớp mắt, liền hô hấp đều đình trệ. Bởi vì ma thuật sư cũng không phải là tùy tiện khoa tay múa chân, trong tay hắn bút lông chim phảng phất có ma lực, đó là tự nhiên, hoặc kín biểu tình dị thường chết lặng nghĩ, từ ngòi bút chút xuống ra một đầu màu sắc băng rùa, ở trong không khí vặn vẹo quấn quanh số tròn được màu sắc văn tự, chính là hoặc kín biết ở thiệp chúc mừng lên lời chúc. Tiếng vỗ tay lập tức như sấm rền vang vọng trường. Đợi đến ma thuật sư không lưng chào cảm ơn, hoặc kín lặng lẽ đi theo phía sau tiến vào hậu trường. Chương 33. Chạy trốn ma thuật sư kịch trường hậu trường là một cái hình tròn rộng rãi căn phòng, nhưng cho hoặc kín cảm giác lại hết sức chen chúc. Thật dài sà ngang lên treo lấy niên đại khác nhau đồ hóa trang, một ít dương gỗ tùy tiện chất đống ở nơi hẻo lánh. Hoặc kín trải qua thì nhìn đến rộng mở trong dương trồng chất để lấy các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ, đệm mềm cùng rún gió mềm mại. Hoặc kín đi theo ma thuật sư phía sau, xem hắn hướng đi tối tăm mở mịt vách tường, sau đó bén ra một góc. Hoặc kín lúc này mới chú ý tới cái kia thật ra là một đầu dày nặng màn sân khấu, hắn vội vàng khẩn đi mấy bước, kém chút cùng ra tới người đụng vào ngực. À, xin lỗi, hắn nhường ra vị trí. Một chuỗi dài mặc lấy múa phục nữ diễn viên từ trước mặt trải qua, các nàng phảng phất là đột nhiên toát ra tới dường như. Hoặc kín chui vào màn sân khấu, cuối cùng đi tới một chỗ mới sân bãi, miễn cưỡng được xưng tụng là căn phòng A, nơi này có mười mấy chương bàn trang điểm, chúng bị mấy căn chật hẹp cây cột ngăn cách, còn có chút dùng rèm che chắn lấy, nhìn ra được là nhân viên nội bộ trang điểm cùng nghỉ ngơi địa phương. Mấy cái diễn viên trang điểm người cùng tiến tới nói chuyện tiếng. Ma thuật sư bước chân nhẹ nhàng mà đi đến tận cùng bên trong nhất bàn trang điểm, vậy hẳn là vị trí của hắn. Hắn đầu tiên là không lưng tiến đến trước gương lặp đi lặp lại kiểm tra mặt của bản thân, theo sau lại lui lại mấy bước, sửa sang nơ, trong gương bên trong bản thân lộ ra biểu tình thỏa mãn. Ngươi vừa mới lữ hành trở về. Âm thanh này dọa ma thuật sư nhảy một cái, hắn xoay người, nhìn đến Hoặc Kỳ mặt. Là ngươi à? Hắn nói, nhìn đến Hoặc Kỳ đang nhìn chằm chằm lấy chân bàn bên cạnh vải mềm bao mánh lượt nhìn, vội vàng đem khóa kéo kéo lên. Sau đó hắn mới giống như là mới vừa nghe đến Hoặc Kỳ đặt câu hỏi đồng dạng, nói, đúng vậy à, ta không phải là ở trên sân khấu đã nói nha, đi một mảnh ma pháp chi địa. Ngươi là tới muốn ký tên? Hoặc Kỳ gật đầu một cái. Bình thường đến nói là muốn thu phí, kiêm chức bán một ít ma thuật đạo cụ. Hắn dừng một chút, trên người Hoặc Kỳ nhìn lướt qua, tựa hồ muốn tìm đến đường tiền địa phương, sau cùng từ bỏ. Hắn cầm ra một trương ký tên giấy. Ai bảo ngươi giúp ta bận điều đâu, liền xem như đối với sân khấu trợ thủ ưu đãi. Ngươi còn bán đạo cụ? Không có cách, kinh tế đình trệ. Ta dù sao cũng phải tìm điểm mà ngoài định mức sống nuôi sống bản thân, ta còn làm qua nhân viên chào hàng, ngươi biết, đi khắp hang cùng ngõ hẻm loại kia, gõ mở mỗi một phiến cửa. Chi tiêu bút lông chim bán sao? Hoặc Kỳ lại hỏi. Ý tên tay dừng lại tới, ma thuật sư trong ánh mắt lóe qua một tia bối rối. A, không được, chi bút này đối với ta rất trọng yếu, không dễ có. Hoặc Kỳ đoán chừng nó đại khái giá trị hai cái xỉ bờ xì cổ. Ta có thể trả tiền, đi bên ngoài cầm. Đừng nói lời nói ngốc, ta thân ái trợ thủ. Nó, ân, nó là ta ông ngoại di vật. Ma thuật sư tựa hồ vắt hết óc mới nghĩ ra như thế một cái lý do, thấy Hoặc Kỳ không có phản bác, hắn ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Khi hắn lại lần nữa mở miệng lúc nói chuyện, âm thanh cũng biến thành lưu loát lên tới. Ông ngoại của ta là thần bí học kẻ yêu thích. Ngươi biết. Nghiên cứu ma pháp à, thủy tinh cầu à, đũa phép các loại, ta cảm thấy hắn tuổi già có chút tàu hỏa nhập ma, hắn vậy mà cho rằng, ta là nói, đây là hắn ghi vào trong bút ký, có một mảnh rách nát trong phế tích che giấu ma pháp tòa thành, nơi đó có người truyền thụ ma pháp. Rất không thể tưởng tượng nổi đúng không? Xác thực không thể tưởng tượng nổi, Hoặc Kỳ tán đồng một câu, bất quá ngươi không phải là đã có một cây đũa phép sao? Ma thuật sư sững sờ một thoáng, tựa hồ không thể tin vào thai của bản thân, sau đó cười. A, đây là tự nhiên. Hắn vươn tay ở Hoặc Kỳ trước mặt lung lay, tiếp lấy cổ tay chuyển một cái, gậy ma thuật lăng không xuất hiện, liền cùng hắn ở sân khấu diễn xuất bắt đầu thì động tác đồng dạng. Ta minh bạch, ngươi cũng không phải là người không có trượng. Ma thuật sư khiến gậy ma thuật ở trong tay linh xảo chuyển động vài vòng, ý đồ bày ra bản thân hài hước cảm giác, ta đương nhiên không phải là. Hắn nói. Nói như vậy, Hoặc Kỳ chậm rãi, mang lấy một tia hiếu kỳ hỏi, ngươi là dựa vào ông nội ghi chép mới tìm được cái ma pháp kia chi địa? Ta thật muốn biết nó ở nơi nào, tủ quần áo, trạm xe lửa, vẫn là trong bức tranh thuyền. Hắn nâng ví dụ đều là tiểu thuyết The Cỡ Giận Này Lẹp Vóc Nạ Nì A bên trong xuất hiện qua, các nhân vật chính là dựa vào những đồ vật này đi vào thế giới khác. Ha ha, ma thuật sư hướng hắn nháy nháy mắt, đây chính là bí mật, bất quá nếu là ngày nào ngươi ở trên đường nhìn đến một nhà bẩn thỉu, nhỏ hẹp quán rượu, không ngại vào xem một chút. Trong ánh mắt hắn hiện ra hồi ức chi sắc. Ta từ nơi đó đi qua rất nhiều lần, nhưng trước đây chưa bao giờ lưu ý. Người ở bên trong ăn mặc đến giống như thời trung cổ nhân vật, mũ đỉnh nhọn, cái chúc tóc, trường bào, cao lưng váy dài, giày áo choàng, lông nhung thiên nga áo cổ tay. Ta còn nhìn đến có một nữ nhân mang lấy khảm thảm mũ, liền là loại kia viên truy hình dạng mũ, ta chỉ ở trên bích họa thấy qua. Bọn họ có nam có nữ, có lao nhân có đứa trẻ, tựa như một cái cỡ nhỏ xã hội. Khắp nơi đều là cửa tiệm, ta chưa bao giờ thấy qua chồng chất đến cao như vậy sách, còn có nổi lơ lửng ở không trung sẽ biến sắc bảng hiệu, trong tủ kính có sinh mệnh đồng dạng chấn động trồi, phản phất vĩnh viễn cũng đốt không hết khói lửa. Ta không biết những cái kia vóc người thấp bé, dài tay chân dài sinh vật kêu cái gì, nhưng khẳng định không phải nhân loại, bọn họ tựa hồ mở một nhà ngân hàng. Trời ạ, tất cả những thứ này quá điên cuồng. Ta nâng lên dũng khí đi vào một nhà cửa hàng, chủ cửa hàng đang bận chiêu đãi người khác, ta nhìn đến bút lông chim, mực nước cùng tấm da dê, nếu như là giấc mơ, ngược lại là ngoài ý muốn hợp lý, chuyên môn vì đứa trẻ nhỏ chuẩn bị đi. Những đồ vật này cách ta gần như vậy, khẽ vươn tay liền có thể đến. Thế là ngươi liền nhân lúc người ta không để ý, vụ trộm lấy đi một chi bút lông chim. Ta sẽ không như thế nói, là chính nó chạy đến trong túi tiền của ta, cái này ở thế giới ma pháp hoàn toàn nói thông được. Ma thuật sư giảo hoạt cười nói, tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra tỉnh ngộ thần sắc, ngươi biết, đúng hay không? Ngươi ở trên sân khấu nhìn thấy, thật không tầm thường, ngươi muốn đem chi bút này mua xuống tới mang đến trường học khoe khoang. Không, ta sẽ không khiến ngươi làm như thế, nó giá trị một số tiền lớn đâu, ngươi cũng nhìn đến, nó trên tay ta mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Ta chỉ nói với ngươi một lần này. Hắn cúi người, kéo ra vải mềm bao khóa kéo, đem đồ vật thuộc về bản thân từng kiện toàn bộ đặt vào. Hotkin quan sát lấy hắn, nhẹ giọng hỏi, bởi vì ta chỉ là đứa trẻ nhỏ. Không sai, liền là như vậy. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cùng những người khác khắp nơi trên giường, chiếc bút kia có thể trợ giúp ngươi công thành danh thoại. Hắn phát ra một tiếng thở dài. Ta chuẩn bị toàn quốc tuần diễn. Ma thuật sư đồng ý nói, hắn cúi người chiếu lấy gương sửa sang một chút tóc, phản phất nhìn đến bản thân thành công dáng vẻ. Hôm nay mở đầu xong, phản ứng nhiệt liệt, ngược lại là thuận tiện ta liên hệ cái khác kịch trường. Ngươi liền dự định như vậy rời khỏi, ở ăn cắp, lừa gạt sau đó, hơn nữa còn dự định tiếp tục đi lừa gạt, nếu như bị người phát hiện làm thế nào? Ha. Ma thuật sư đem ký xong tên vò thành một đoạn, ném vào trong thùng rác, có chút căm tức nói, ngươi biết cái gì? Hắn chú ý tới có người nhìn qua, thế là hạ giọng nói, vừa rồi đều là giả, ta ở cùng ngươi đùa với chơi, đừng nghĩ uy hiếp ta, hoặc là nói cho cha mẹ. Ta không biết ngươi từ chỗ nào nghe đến, nhưng ta không có trộm bất kỳ vật gì, hiểu không? Hết thảy đều là ma thuật mánh khóe. Nói xong lời cuối cùng một câu thì, hắn tầng tầng nói, theo sau nhấc lên vải mềm bao bước lớn rời khỏi. Ngươi cũng biết à, Hotkin sau lưng hắn nói, loại sự tình này không có khả năng lâu dài, ai cũng không rõ ràng có thể hay không đột nhiên nhảy ra một hai cái người chấp pháp. Ma thuật sư dừng lại bước chân, lời nói này đâm trúng sự sợ hãi trong lòng hắn, đây chính là hắn không dám lại đi mảnh kia ma pháp chi địa nguyên nhân. Ta sẽ đem cái này xem như đề nghị, gấp bội cẩn thận. Hắn cứng nhắc nói, rất nhanh biến mất ở màu xám màn sân khấu sau, tiếp lấy Hotkin nghe đến phanh một tiếng, sau đó là dương gô cạo lau chùi mặt tiếng cùng tiếng chửi rủa. Rời sân người xem còn chưa triệt để tàn đi, vì vậy có thể nhìn đến như vậy ly kỳ trang diện, vừa rồi cho bọn họ biểu diễn ma thuật sư ở trên đường phố ba chân bốn cẳng chạy như điên. Kịch chương hậu trường, Hotkin nhặt lên bị ma thuật sư vỏ rối ký tên. Chương 34. Truy bắt dưới đêm giáng sinh thân ái giáo sư đủ mỡ lẹ đỏ, chúc ngày lễ vui vẻ. Thật xin lỗi ở hiện tại cái thời điểm này quấy rầy ngươi, nhưng ta gặp phải một chuyện phiền toái. Ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra có ai có thể đưa ra chính xác đề nghị. Đêm giáng sinh cùng ngày, ta cùng người nhà đi xem ma thuật biểu diễn. Xong, ta phát hiện ma thuật sư kỳ thật ở náo nhiệt thủ thuật che mắt trong hỗn nhập ma pháp, chân chính ma pháp. Ta mới đầu cho rằng hắn là phù thủy giả trang, vì tìm thú vui, hoặc là hắn lợi dụng vật phẩm ma pháp. Ngài biết có mấy người có thể làm đến những đồ vật này, bọn họ tự do ở thế giới ma pháp bên ngoài, không được coi trọng, được gọi là không có trộm giả. Nhưng thông qua mang tính thăm dò trò chuyện, ta triệt để lật đổ trước đó ý nghĩ, người kia, nếu như ta không có suy tính sai mà nói, hẳn là chỉ là người bình thường, hắn hoàn toàn là ngoài ý muốn tiến vào quan cái vật lùng, cũng ngộ nhập hẻm xéo. Nhưng hắn lại là như thế nào phát hiện nơi đó? Đạo sĩ Hệ Adly từng nói cho ta, quan cái vạc lủng bản thân mang theo rất cường đại ẩn nấp phụ chú, vì vậy mọi người cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Vậy hắn là bị người nào khác mang lấy bảo? Trong đối thoại hắn đối với chân chính thế giới ma pháp hoàn toàn không biết gì cả. Ta có cái lớn mật phỏng đoán, tên này ma thuật sư có khả năng cũng chịu đến tháng 10 trận kia sự cố ma pháp ảnh hưởng, chỉ bất quá mức độ rất nhẹ, nhưng cũng đầy đủ hắn lưu ý đến đây trước không cách nào nhìn đến địa phương. Hắn thừa nhận làm qua nhân viên chào hàng, đối với London xung quanh hết sức quen thuộc. Cùng ta trò chuyện sau, hắn lộ ra đang kế hoạch toàn quốc tuần diễn, mang lấy chi kia có thể trong không khí viết chữ bút lông chim. Ta cho rằng có cần thiết ngươi cho biết. Ngoài ra, nếu như kết luận chính xác, vị này ma thuật sư đã là ta phát hiện cái thứ ba ví dụ, ma thuật sư, mẹ bạn tốt ra mi cùng chính ta. Ta một mực đối với sự cố ma pháp tiến triển bảo trì quan tâm. Ta cho rằng, ở nhìn không thấy địa phương, có lẽ vẫn tồn tại cái khác chứng cứ, tỉ như The Quỷ Bợ Lở lên liền xuất bản ngài bộ dạ ủy cổn bệ mất tích tin tức, mặc dù phần này báo cũng không đáng tin cậy, thậm chí ngài ủy cổn bệ bản thân cũng là phù thủy. Nhưng ta luôn cảm thấy hắn mất tích cùng trận này tập thể sự kiện dị thường có quan hệ. Theo tin phụ lên ma thuật sư ký tên, ta khả năng chọc giận hắn, hắn đem ký tên vo thành một đoạn, ta là từ trong thùng rác nhặt về. Hy vọng có chỗ trợ giúp. Nếu như cần phối hợp điều tra, ta có thể cung cấp ta biết hết thể tin tức, chỉ là ta không rõ ràng đi bộ pháp thuật đường. Chúc lễ Giáng sinh vui vẻ, hy vọng ngài thích ta tặng lễ vật. Ngài trung thực Hotkin bơ lệch sồn hắn lại lần nữa đọc một lần thư tín, cảm thấy như vậy liền không sai biệt lắm. Hotkin ở trong thư nhắc đến lễ vật là một đôi vớ lông dê. Hắn mơ hồ nhớ đùm bờ lẹ đỏ oán giận qua cái vấn đề này, đây cũng là cơ hội rất tốt. Hắn đem tin cùng bớ lông dê bọc tốt, đưa mắt nhìn nhịp thừa dịp bóng đêm bay hướng hồ gớt. Hotkin nhìn lấy màu đen khu phố, trong lòng vắng vẻ, đã có tiết lộ bí mật không vui, lại có điều tra phá án bí ẩn khoái cảm. Thậm chí, hắn vào hôm nay buổi sáng còn nghĩ lấy chui pháp luật lỗ thủng, lợi dụng khe trạ sở tới phòng đoán bộ pháp thuật giám sát quy luật. Nhưng hai chuyện này lại không cách nào nói nhập là một. Hotkin đối với thế giới ma pháp có đầy đủ hiểu rõ, hắn sẽ không đột nhiên nổi điên, chạy đến giữa đám người làm phép. Nhưng vị kia ma thuật sư liền không nhất định, trên thực tế, hắn đã làm như vậy. Nói không chắc ngày nào hắn liền sẽ chạy đến đài truyền hình lớn nói bản thân thần bí phát hiện. Hotkin một mực ở chờ đợi hồi âm, nhưng lý trí nói cho hắn không có khả năng nhanh như vậy. Cuối cùng, lễ Giáng sinh ngày này đến. Hawkins vừa rời giường, liền chạy tới dưới lầu cây thông Noel mở quà. Hắn ở ba cái lễ vật chồng bên trong tìm tới bản thân tên, mở ra trước cái thứ nhất là một túi mũ Giáng sinh hình dạng kẹo mềm. Hắn cắn một ngụm, mang có nhân. Cái thứ hai trong gói giấy chứa lấy một chiếc điều khiển xe đua. Hắn nhìn một hồi, chuẩn bị cơm sáng sau đến trong sân thử một chút. Khi hắn kéo ra phần thứ ba lễ vật màu vàng giấy bọc thì lễ vật này so trước hai cái đều lớn. Vợ chồng mở lệch sồn cuối cùng xuống lầu, bọn họ cũng vui sướng gia nhập vào mở quà cùng thiệp chúc mừng trong hoạt động. Cảm ơn các ngươi đưa thám tử xáo trang. Hawkins từng cái quan sát đồ vật bên trong có mũ san hiệu, kính lút, gậy chống co ruồi, một bộ hồn mẹ nghiên biểu, một phần thám tử quy tắc cùng 12 cái bỏ túi búp bê. Từ sau lúc đó hắn lại mở ra một quyển sách, một hộp chocolate, một bộ phối hợp đĩa CD gậy mềm hạt. Sau đó, ngài mở lệch sồn nâng lên một cái quả cầu thủy tinh, cảm thấy hứng thú đặt câu hỏi, đây là cái gì? Quả cầu thủy tinh bên trong sương mù mông lung, phảng phất tràn ngập sương mù màu trắng. Hawkins nhìn lướt qua. Đó là gì mẹ mở rộn, sử dụng thì cần nắm chặt nó, nếu như ngươi quên một chuyện nào đó, nó liền sẽ biến thành màu đỏ, mãi đến ngươi nhớ tới chuyện này là cái gì thì, nó mới sẽ biến về bộ dáng lúc trước. Ta thử một chút. Ngài bỡ lệch sồn nắm chặt gì mẹ mở rộn, cân nhắc nói, ta lễ Giáng sinh sau muốn tới nước ngoài đi công tác, đồ vật đều chuẩn bị xong, theo kế hoạch, thứ nhất, hai ngày bài trừ vấn đề, ngày thứ ba tham quan dây chuyển sản xuất mới, ngày thứ tư lưu giữ lại dư địa, ta dự định mua một ít lá trà. Dị mẹ mở rộn bên trong xương mù màu trắng đột nhiên có một bộ phận biến đỏ. Hắn có nhiều hứng thú nhìn chăm chú lấy bệnh này màu đỏ, nói, vậy liền đại biểu ta để loại cái gì, đúng không? Khiến ta suy nghĩ một chút. Hắn một trận trầm tư suy nghĩ, sau đó đột nhiên vô xuống sau đầu, đúng, tay lơ nghỉ định kỳ trước khiến ta hỗ trợ mang một bộ bản địa đặc sắc trà cụ. Một bên khác, phu nhân mở lệch sồn ở bên cạnh phát ra một tiếng kinh hô, hai cha con nhìn đi qua, đó là phu nhân dìm tận mẹo lệ làm đẹp hiệu thuốc sản phẩm mới nhất, ta liền cảm thấy ngươi sẽ thích. Hawkins giới thiệu đến một nửa, mẹ liền không kịp chờ đợi chạy đi thử nghiệm. Bọn họ lại mở ra một bọc lớn kẹo hồ nấy đủ kín, đó là hoạt kỉnh thông qua cú mèo trực tiếp thư đặt hàng, bên trong trừ giống như bơ hạnh nhân đường, quả dừa kem hộp, kẹo bơ cứng như vậy thường quy kẹo, dư lại đều sẵn có ma pháp thần kỳ hiệu quả, tỉ như có thể khiến người lay động đến không trung nước trái cây sữa đông cầu, có thể khiến trong căn phòng tung bay đầy làm chuông hoa màu sắc bong bóng kẹo cao su, biết phun lửa hồ tiêu nhỏ ngon đồng. Hoạt kỉnh cùng người nhà thống thống khoái khoái chơi một ngày, điều khiển xe, lại thử chơi vừa mua thẻ trò chơi, theo sau ra cửa dạo phố. Trong trung tâm thương mại khắp nơi là lớn nhỏ không đều cây thông Noel cùng đỏ trắng giao nhau Giáng sinh trang trí. Còn có người ở trên đường tụ lại một đám người đồng ca bài hát mừng Giáng sinh, bọn họ ở bên cạnh nghe xong một trận, lại bị một cái khắc hỏa nhi cao thấp mập ốm đều đủ sạn tạ cỡ lù hấp dẫn, hoặc kỳ đối với cái kia mang lấy sử hiệu, đem bản thân ngụy trang thành tuần lộc Golden rẻ chỉ hệ vờ 10 điểm say mê. Bọn họ còn đụng đến một nhỏ chi từ thiện đội ngũ du hành, hoặc kỳ hướng quên tiền trong dương ném mấy tờ tiền giấy. Lúc về đến nhà, nữ vương phát thanh chỉ còn lại cái đuôi, nghe xong sau cùng một đoạn chúc phúc, người một nhà chuẩn bị Giáng sinh bữa tối. Súp khoai tây, canh đặc, bào tử cải bắp, hạt đậu, trăm quả nhân bánh, thịt lưng lợn muối sông khói bọc lạp xưởng, chân giò hun khói, gà tây, đem những thứ này trang đến một cái trong khay, lại xối lên thịt nát chớp, chống đến hoặc kỉnh thẳng hừ. Hắn miễn cưỡng lại uống hai ly trứng rượu sữa, để ly xuống thì hắn rốt cuộc ăn không vô nửa điểm đồng tây. Ta đi bên ngoài đi một chút. Hoặc kỉnh ở một cái nói. Hắn đi dọc theo đường phố ra một đoạn khoảng cách, thời điểm này mọi người đều ở trong nhà liên hoan, trên đường không có người nào. Hoặc kỉnh mừng rỡ hưởng thụ phần này yên tĩnh, hắn không ngừng xem lướt qua lấy một cái lại một cái cửa sổ cắt hình. Tựa hồ cảm nhận được một loại khác trên cảm xúc thỏa mãn. Đột nhiên, hắn nhìn đến bụi cây sau có một cái lén lén lút lút bóng người. Bóng người kia lưng hướng về phía hắn, hướng nơi xa nhìn quanh, phản phất ở tránh né người nào. Hawkins vô ý thức nắm thật chặt búa phép, lúc này, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bọn họ là phù thủy, một cái cao một chút, lần trước một ít, râu ria sồm soàm, một cái khác càng tuổi trẻ, không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, hắn rũa ra búa phép một ngón tay, trốn ở trong bụi cỏ lén lút thân ảnh liền cứng đờ lấy ngửa mặt ngã xuống đất, ánh trăng chiếu vào trên mặt người kia, là vị kia ma thuật sư. Còn chưa kịp giật mình, hai tên trong phủ thủy dư lại cái kia, liền mặt hướng Hoạt Kỳ nâng lên búa phép, mũi trượng lấp lóe ánh sáng trắng. Hoạt Kỳ nhanh nhẹn lóe lên bên cạnh, hắn chỉ có cùng tợ vẹt đối chiến kinh nghiệm, vì vậy một đạo phở dị dịnh chạm trong nháy mắt bay ra, nâng lấy búa phép lao phủ thủy bị đông lại, tuổi trẻ phủ thủy còn không có hiểu rõ trạng huống, hắn đang túi người kiểm tra ma thuật sư trạng thái. Nhận ra được có người niệm chú, hắn đang muốn đứng dậy, chỉ nghe thấy một tiếng nền hở kéo lì ở sợ sát theo đó, hắn búa phép đánh xoay tròn mà bay ra, rơi vào cái kia nhìn lên rất trẻ trung nam hài trong tay. Sau một lúc lâu, hiểu lầm cuối cùng xảy ra. Hai người cũng giới thiệu thân phận của bản thân, chính như hoạt kỉnh sở liệu, bọn họ là bộ pháp thuật nhân viên công tác. Người mới lên năm nhất. Tuổi trẻ phù thủy có chút không phục nói. Hoạt kỉnh dự định cáo từ lúc rời đi, tên kia tuổi khá lớn phù thủy nhìn chằm chằm lấy mặt của hắn, không xác định nói, chờ một chút, ngươi là bờ lệch sồn. Hoạt kỉnh bờ lệch sồn. Hoạt kỉnh nghi hoặc mà nhìn lấy hắn. Có người muốn thấy ngươi. Lão phù thủy nói. Chương 35. Thưa cảnh cáo có người muốn thấy ta. Hoạt kỉnh 10 điểm không hiểu, thế là hỏi thăm người kia là ai. Có lẽ là đùm bợ lẹ đỏ đem tin trực tiếp gửi cho một vị nào đó bộ pháp thuật quan viên. Nhưng lão phù thủy mà nói khiến Hoạt Kỳn trong lòng chìm xuống, bộ pháp thuật cao cấp phó bộ trưởng, phu nhân đổ lộ ỉ đùm bợ gì. Cái tên này thật đúng là tiếng tăm lừng lây á chưa nghe nói qua. Hoạt Kỳn nói. Hai tên bộ pháp thuật nhân viên công tác lẫn nhau. Lão phù thủy a ra một đạo bạch khí, giải thích nói, nàng là do bộ trưởng bộ pháp thuật phục tự mình bổ nhiệm quan viên, chịu đến phục bản thân thân mật tín nhiệm, đồng thời,
nàng cũng là bại rèn gệ một tòa án thẩm phán đoàn một thành viên, trước mắt phụ trách đối số tháng trước phát sinh ở Central London sự cố ma pháp điều tra, mà ngươi liền là kiện kia sự cố trong trọng yếu nhất kinh nghiệm bản thân giả. Hotkin nội tâm tràn ngập mâu thuẫn, hắn muốn biết bộ pháp thuật điều tra ra cái gì, cùng đủ loại dị trạng nguyên nhân, nhưng hắn đối với cái tên này mười điểm kháng cự, tựa hồ phàm là cùng nàng nhắc lên quan hệ liền không có việc tốt. Nàng vì cái gì không đến trong trường học tìm ta? Hotkin hỏi, đây cũng là hắn cảm thấy kỳ quái. Lão phù thủy không nói lời nào. Ngược lại là tên kia tuổi trẻ phù thủy nhún vai, theo ta được biết, nàng thẩm vấn yêu cầu bị giáo sư đủ mở lẹ đỏ cự tuyệt. Thẩm vấn? Thẩm vấn? À, đừng kích động, lão phù thủy trấn an nói, liền làm một ít lệ thường hỏi thăm, hỏi các loại. Ta biểu thị chất vấn. Tuổi trẻ phù thủy sông Hotkin ám chỉ nháy mắt mấy cái. Hotkin chuẩn xác tiếp thu đến tín hiệu, cái này khiến hắn đối với vị này tuổi trẻ học trưởng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, hắn sụ mặt đối với lão phù thủy nói, sự tình đã hết sức rõ ràng, ta hẳn là tuân thủ trường học quyết định. Lão phù thủy từ bỏ che giấu, cứng nhắc nói, ngươi hẳn là phối hợp bộ pháp thuật điều tra. Trên thực tế, ta đã tận lực phối hợp. Hotkin theo sát lấy nói bổ sung, ta ngày hôm qua mới vừa cùng hiệu trưởng Đúng Mỡ Lẽ Đỏ thông qua tin, đàm luận sự tình của phương diện này, các ngươi có thể khiến vị kia quan viên trực tiếp đi hỏi hắn. Lão phù thủy nghẹn lại. Hắn nắm trên tay búa phép, tựa hồ nghĩ hạ tâm sắt đã làm chút gì đó, nhưng sau cùng hắn chỉ là đơn giản hướng Hotkin gật đầu một cái, lưu xuống một câu ta sẽ chuyển đạt ngươi mà nói liền cùng tên kia tuổi trẻ phù thủy mang lấy ma thuật sư đi xạ vạ dị sân rời khỏi. Sắc trời biến đến càng ám, lùm cây ném xuống hắc ám nồng đậm ấm ảnh. Ở trên đường trở về, Hotkin một đường trầm tư, ủng vợ dịch muốn gặp hắn, nàng là cái này khởi sự trước đó điều tra người, cái này cùng thẹn mạ cung cấp tin tức ăn cướp, ủng vợ dịch từng thái độ cường ngạnh yêu cầu SCT mụng gộ bệnh viện bệnh nhân ca bệnh. Đêm nay phát sinh ngoài ý muốn, ngược lại là lại lần nữa làm sâu sắc Hotkin đối với bộ pháp thuật điều tra xa vào bình cảnh ấn tượng. Hotkin ở trong đầu tách ra một cái rất giống con cóc nhân vật, hắn thử lấy từ ủng vợ dịch góc độ tự hỏi vấn đề, đầu tiên phải rõ ràng tính cách của nàng. Ở nàng lễ phép dưới bề ngoài tồn tại dối trá thành phần, mặt ngoài hữu hảo, nhưng nội tâm âm hiểm, vì bảo vệ quyền uy mà không từ thủ đoạn. Loại người này thường thường cố chấp nhỏ hẹp, không cách nào nhịn được ý kiến khác biệt. Cái này cũng cùng nàng ở hộ gợt thời kỳ tàn nhẫn cùng ngược đãi hành vi ăn cướp. Vào cửa thì, Hotkin đạt được một cái lộ vẻ dễ thấy kết luận, đó chính là chuyện này vẫn chưa xong. Hắn vội vàng đi lên cầu thang, tới một khối giáng sinh đình. Ta lập tức xuống, mẹ. Quay về đến gian phòng, ở bên bàn đọc sách ngồi xuống. Hắn cầm lên một trương tấm da dê, nhanh chóng viết xuống một phong đơn giản tin. Hắn đem phong thư lên tới, sau đó chạy xuống lầu giao cho phu nhân Blackstone. Nếu như Knit bay trở về, mà ta lại vừa lúc không ở nhà mà nói, đem phong thư này gửi ra ngoài. Làm sao đâu? Nàng có chút khẩn trương hỏi. Ta gặp đến, Hotkin đang muốn giải thích, một con cú mèo đột nhiên xuất hiện ở phòng khách trước cửa sổ, dùng mỏ mổ lấy góc cửa sổ, trong lòng hắn căng thẳng, đẩy ra cửa sổ, cú mèo tự mình tự vứt xuống một phong thư, bay đi. Hotkin triển khai tin, phía trên viết, ngài Blackstone, chúng ta tiếp đến báo cáo, biết được 7 giờ tối nay 27 phút người ở nơi công cộng dùng hai cái công kích ma chú. Ngươi biết, vị thành niên phù thủy không cho phép ở bên ngoài trường sử dụng ma pháp, ngươi như lại có loại này hành vi, sẽ có khả năng bị bản giáo khai trừ, đối với vị thành niên phù thủy tiến hành hợp lý ràng buộc pháp lệnh, 1875 năm, thứ 3 khoản. Bộ pháp thuật sẽ rất nhanh phái đại biểu tiến về trụ sở của ngươi, đem ngươi tiếp đến bộ pháp thuật, tiến hành tiến một bước hỏi thăm. Mặt khác xin nhớ kỹ, căn cứ International No Sợ Tắt Vóc Vải Giờ Định Sỉ Cờ Dễ Sỉ thứ 13 khoản, bất luận khả năng gì dẫn tới không giới ma pháp thành viên, một lệ, chú ý ma pháp hoạt động, đều thuộc về nghiêm trọng hành vi trái pháp luật. Chúc kỳ nghỉ hè vui sướng. Ngựa phạ dẹp đến hồ Bệ Kỳ, bộ pháp thuật cấm lạm dụng ma pháp bộ phận cuối cùng tới. Hotkin nội tâm ngược lại an định lại, hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ tới đến nhanh như vậy. May mắn Hotkin vừa về đến liền làm chuẩn bị, hắn đem công hàm đưa cho cha, vợ chồng bợ lệch sổn tiến đến cùng một chỗ đọc một lần, lông mày nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Phía trên nói ngươi lạm dụng ma pháp, nhưng ta nhớ được sáng nay, không phải là bởi vì cái kia, chí ít dùng gia đình của ta bối cảnh cái vấn đề này còn chờ thương thảo, đơn giản đến nói, ta mắt thấy bộ pháp thuật một trận hành động bắt giữ, bởi vì hiểu lầm sử dụng hai cái chú ngữ, liền có phong thư này. Nó là tự động gửi ra, chỉ ít, theo quy củ nó hẳn là tự động gửi ra, có người ảnh hưởng nó. Ngài Blackstone nhạy bén hỏi. Có lẽ là bởi vì, ta là ngay trước hai cái bộ pháp thuật nhân viên công tác mặt làm phép. Hotkin tận lực đem ủng bờ dịch ảnh hưởng bỏ qua một bên, khiến ngữ khí của mình nhẹ nhõm một ít. Đây là tất yếu trình tự, ngươi biết, tựa như trong công ty chế độ điều lệ gì gì đó. Ta đã sớm biết, cho nên mới viết phong thư này. Ngài Blackstone cùng vợ liếc nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến bất an. Ngươi hy vọng đủ mỡ lẹ đỏ hỗ trợ. Mẹ nhẹ giọng hỏi. Hotkin tỉnh táo nói. Ta hy vọng hắn biết có chuyện này phát sinh. Với tư cách sau cùng một đạo bảo hiểm. Hai phút sau, cửa truyền tới một tiếng rất nhỏ tiếng vang, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Hotkin khiến cha mẹ chờ ở nguyên chỗ, không muốn đi ra. Hắn mở cửa, là tên kia lão phù thủy. Động tác của ngươi rất nhanh, ta cho rằng ít nhất phải chờ đến lễ Giáng sinh kết thúc. Hotkin lạnh lùng nói. Nhưng khi đó hắn đã sớm trở về trường học. Lão phù thủy mặt không thay đổi hướng hắn triển lãm bộ pháp thuật công văn, nghiệm minh chính thân sau, hắn không nói một lời mang lấy Hotkin rời nhà. Hotkin lại lần nữa cảm nhận được tới từ mỗi cái phương hướng mãnh liệt để ép, trong tầm mắt không ngừng xuất hiện màu sắc mạnh vụn, khi dưới chân chuyển tới mặt đất rắn chắc xúc cảm thì, Hotkin phát hiện bản thân đi tới một tòa nguy nga lộng lẫy đại sảnh. Hắn đứng thẳng vị trí ở một chỗ suối phun phụ cận. Hình tròn trong đầm nước đứng thẳng lấy một tổ do nam phù thủy, nữ phù thủy, xén tổ ưa, yêu tinh, gia tinh cấu thành vàng nguyên chất pho tượng, từng đạo lóng lánh cột nước từ trên người bọn họ phun ra, ở đầm nước phía dưới có rất nhiều sáng lên lấp lóa xỉ vợ xỉ cổ cùng đụt. Đi a. Lão phù thủy lung lay lấy đầu, tỉnh táo lại nói. Hotkin mở ra bước chân, biết có một trận ác chiến muốn đánh. Không cần động đao độc thường, hoặc là vung vẩy bộ phép, nhưng muốn ở bộ pháp thuật xây dựng uy nghiêm xuống tiệm chuyển xê dịch, đạt được bản thân nghĩ muốn tình báo. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Bởi vì là lễ Giáng sinh, bộ pháp thuật hầu như không có người nào. Chỉ có một cái lão phù thủy phờ phạc mà trực ban, hắn hữu khí vô lực chào hỏi, chào buổi tối, cơ lại. Đây là đêm nay cái thứ hai, ta có phải hay không tính toán sai tháng ngày, hôm nay vẫn là lễ Giáng sinh sao? Chương 36. Ùn bợ dịch lão phù thủy, cơ lại không nói chuyện, chỉ là hướng trực ban phù thủy gật đầu một cái, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Hai người trực tiếp xuyên qua trống không đại sảnh, ngồi thang máy hướng phía dưới, hoặc kín nhìn chăm chú lấy trước mặt đạo kia tinh xảo màu vàng hàng rào cửa. Ở trong đại nao điên cuồng thuật lại ẩn đờ ở tặng rũa bờ rèn quyển sách này lên nội dung, chỉ có am hiểu học cỡ lù mẹn xì người mới có thể phong bế cùng lời nói dối mâu thuẫn cảm giác cùng ký ức. Hắn không phải vì nói dối tới, mà là để phòng vật nhất. Bởi vì học cỡ lù mẹn xì không chỉ đối với lệ ghi lì mẹn xì có tác dụng, nó còn có thể chống cự các loại cái khác nhiều loạn tâm thần ma pháp thủ đoạn. Nhưng rất nhanh thang máy liền dừng. Tầng thứ nhất, bộ trưởng bộ pháp thuật phòng làm việc cùng văn phòng hậu cần. Một cái trống rỗng giọng nữ nói, màu vàng hàng rào cửa loạn trà loạn trọn mà mở ra. Cỡ lại đi ra ngoài, hắn đứng ở bên ngoài ra hiệu hoặc kỉnh đội kịp. Không có cách, Hoạt Kỳn cũng cùng đi theo ra thang máy. Trong lòng hắn càng thêm xác định, hết thảy đều là Ùn Bợ Dịch dở trò quỷ, bọn họ trên đoạn đường này trừ nhân viên bảo an không có đụng đến người khác, thật dây thảm liền tiếng bước chân đều lao đi, chuyện này ý nghĩa là bộ pháp thuật bên trong không có người biết hắn tới qua nơi này, lại sẽ ở chỗ này chờ bao lâu. Ùn Bợ Dịch có thể thỏa thích phát huy tài hoa, hỏi ra nàng nghĩ muốn đáp án. Vừa lúc Hoạt Kỳn cũng muốn từ trong miệng nàng moi ra lời nói tới, cái này không sai biệt lắm là cơ hội tốt nhất, trừ muốn bước lên tra tấn bức cung phong hiểm, nhưng căn cứ hắn chỗ biết Ùn Bợ Dịch cũng không am hiểu quyết đấu, nàng thích dùng quyền thế để người. Mà Hoạt Kỳn trước khi tới mời cha mẹ cho Đủ Bờ Lẹ Đỏ truyền tin, khả năng làm đến còn chưa đủ, nhất định phải khống chế tốt thời gian. Khi nhìn đến vách tường hành lang treo lấy chân dung, Hoạt Kỳn trong lòng có chủ kiến. Hắn dừng lại bước chân, âm thanh biến đến vang dội, không đúng. Lão phù thủy nghi hoặc nhìn hắn một mắt. Cái gì không đúng? Vị trí không đúng. Ta đều nghe thấy, một tầng này là bộ trưởng bộ pháp thuật cùng nhân viên hậu cần chờ địa phương, chỉ là vị thành niên phù thủy làm trái quy tắc hành vi không cần đến kinh động bộ trưởng bộ pháp thuật a. Cho ta gửi thư chính là cấm lạm dụng ma pháp bộ phận. Ngươi nói có phải hay không là Ùn Bợ Dịch nữ nhân kia khiến ngươi vụng trộm dẫn ta tới? Lão phù thủy chất phát nói, trong bộ không có bao nhiêu người, Ùn Bợ Dịch phu nhân vui sướng chia sẻ một bộ phận công việc, cho nên ngươi thừa nhận rồi, thừa nhận bản thân làm trái quy tắc hành vi. Cách bọn họ gần nhất chân dung ngáp một cái, mở ra nhập nhèm mắt, rất nhanh lại có khác biệt người nào xông vào không tranh, hai người châu đầu ghé hai, nói nhỏ khe khẽ, ta, các ngươi đem vẹn vẹn lần thứ nhất làm trái quy tắc vị thành niên phù thủy tự mình mang đến trong bộ thẩm vấn, vẫn là ở lễ Giáng sinh cùng ngày, ngay trước người nhà hắn mặt. Dựa theo chính bộ pháp thuật chế định quy tắc, chỉ cần cảnh cáo mà thôi. Cho nên ta vì cái gì xuất hiện ở cái này? Hơn nữa, ta thật làm trái quy tắc sao? Hotkin từng bước tiếp cận, lớn tiếng nói, ông bà ngoại của ta, Hồn Nấn Bơ Lệch Sồn cùng Mộ Dìn Bơ Lệch Sồn, ở phù thủy trong lúc chiến tranh anh dũng hy sinh, là vốn đệ mọt tự tay giết bọn họ. Đừng nói với ta ngươi chưa từng nghe qua Bơ Lệch Sồn cái họ này, dù cho mẹ của ta cũng không có trên hồ gợt học. Sớm tại một tháng trước, ta chú liền thông qua thư truyền thụ cho ta một ít ma pháp, hắn còn mời ta nghỉ hè đi hắn nơi đó tiếp thu gia tộc ma pháp truyền thừa, ngươi cho rằng ta có hay không tư cách ở trong ngày nghỉ học tập những đồ vật này? Lão phù thủy bị buộc đến góc tường, á khẩu không trả lời được. Không tranh bên trong tiếng nghị luận càng lớn, trong hành lang có mấy cánh cửa kéo ra một đường khe hở nhỏ, tựa hồ muốn nghe đến càng rõ ràng một ít. Nói chính xác, chú Hế Lai Nạ cũng không có đề cập qua gia tộc ma pháp chuyện này, hắn chỉ là ở trong thư mời Hoạt Kỳn đến trong nhà hắn chơi, nhưng không thể phủ nhận, trong đối thoại đích xác nói đến nhà Bờ Lệch Sồn quá khứ mấy trăm năm lưu truyền tới nay cổ lão tàng thư. Như vậy liền đủ rồi, không trở ngại Hoạt Kỳn ở vốn có trên cơ sở khuyết đại một ít, bởi vì theo trả sở quy định vốn là lỗ thủng tràn đầy. Thuần huyết dinh tự coi thường đầu này pháp luật, gia đình phụ thủy, dù cho cha mẹ không ở nhà, cho dù là bọn họ ở tại một lệ xa khu, giám thị cũng không quá nghiêm ngặt, chỉ có ở không có bất luận cái gì phụ thủy bối cảnh khu vực, mới sẽ bị bộ pháp thuật thiết lập chức vì ma pháp ô nhiễm cao nguy khu chịu đến nghiêm mật giám thị. Mà Hotkin giờ phút này phát biểu, nhằm vào vừa vặn là trước hai đầu miễn trừ tình huống. Trong hành lang yên tĩnh lại, lão phụ thủy che ngực, hồng hộc mang thở gấp miệng lớn hô hấp, phản phất đột phát bệnh hiểm nghèo. Lúc này, một gian cửa phòng làm việc mở, từ bên trong ra tới một cái vóc người mập lùn nữ nhân. Nàng mặc lấy màu hồng phấn mở và áo len, mọc ra một trương rộng lớn, da thịt lỏng lẻo mặt, khỏe mắt rất nặng, mắt hơi hơi hướng bên ngoài nô lên, cổ hầu như nhìn không thấy, cái này khiến nàng chợt nhìn cùng con quốc có mấy phần giống nhau. Nữ nhân hướng bên ngoài nhiều đi hai bước, như vậy liền đem phiến kêu bóng loáng cửa gỗ lim lên treo lấy bảng hiệu biểu diễn ra, đỗ lộ y tùm bờ dịch bộ pháp thuật cao cấp phó bộ trưởng sau đó, nàng giống như tiểu cô nương dường như nhất kinh nhất sợ hỏi, ta nghe đến có tiếng cãi vã, xảy ra chuyện gì, cơ tài. Tùm bờ dịch phản phất đối với cả kiện sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Sau một giây sau nàng liền dùng một loại bén nhọn giọng nói dạy dỗ, ta không phải là nói qua muốn khách khí mời ngài Bợ Lệch Sồn qua tới sao? Chẳng lẽ ngươi không nói rõ ràng? Không đợi lão phù thủy nói ra nửa cái từ nhi, nàng liền nhiệt tình kéo lấy Hoạt Kỳn đi vào phòng làm việc của nàng, theo sau tầng tầng đóng cửa lại. Phanh! Ngoài cửa lão phù thủy chân tay luôn cuống sững sờ ở nguyên chỗ, trải qua một hồi, hắn đạp lấy tầng tầng bước chân đã đi, đáng tiếc tiếng bước chân của hắn đều bị thật dày thảm hấp thu, rời khỏi đến lặng yên không một tiếng động. Trong văn phòng lại là mặt khác một bức cảnh tượng.
mau mời ngồi. Hotkin đang muốn ngồi xuống, liền nghe đến ủ mỡ dịt đòn đòn nói, à, không phải là nơi đó, thân ái. Nàng rôi tay hướng bàn làm việc phương hướng một ngón tay. Thế là Hotkin rời khỏi ghế sofa, ngồi đến trước bàn làm việc thanh kia ngoài định mức bố trí trên ghế, hắn quan sát lấy trong văn phòng hoàn cảnh, nếu như là một cái tiểu nữ sinh căn phòng, hắn sẽ không có bất luận cái gì ngạc nhiên, hoa văn màn cửa, trang trí vải lót, nguyên một mặt trên tường đều là vẽ lấy mèo con chơi đùa đồ án trang trí đĩa. Nhưng căn phòng làm việc này họ ủ mỡ dịt, hắn chỉ cảm thấy ác hàn. Ủ mỡ dịt trở về. Nàng đem một mâm bánh ngọt cùng một ly nước trái cây đặt ở ấn có viền lá sen cùng hoa cỏ đồ án khăn trải bàn lên. Ủ mỡ dịt ngồi ở một thanh khác trong ghế, cùng họ kín mặt đối mặt, cách một cái bàn đối mặt, nàng mặt mũi tràn đầy tươi cười. Mau nếm thử, đều là ta thích nhất. Cảm ơn, ta mới vừa ăn xong Giáng sinh bữa tiệc lớn, còn chưa bắt đầu tiêu hóa đâu. Vậy liền thử một chút nước trái cây, ngươi nhất định khát nước a. Họ kín cầm lên cái ly, đặt ở trên tay. Như vậy, ủ mỡ dịt thỏa mãn mở miệng, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự. Liên quan tới lạm dụng ma pháp, ta đã, không, thân ái. Ủ mỡ dịt nói, chúng ta cần không phải là chuyện này. Ta cũng là bởi vì chuyện này mới bị mang đến nơi này. Hotkin nói. Tốt à, ủ mỡ dịt thân thiết nói, vậy ta đổi cái cách nói, tiếp xuống nội dung nói chuyện sẽ quyết định một chuyện khác kết quả, hai chuyện là liên quan, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Hotkin không có phản bác, hắn chỉ là tỏ rõ thái độ của bản thân. Trên thực tế, hắn cũng muốn biết ủ mỡ dịt biết chút ít cái gì. Ủ mỡ dịt đem cái này trầm mặc xem như thuận theo, nàng vui sướng mà hỏi, ngài Hotkin mỡ Lexon, ngươi ở ngày 25 tháng 10 năm 1991 trải qua một trận sự cố ma pháp. Không sai. Bị đưa đến SCT Mungo S hồn tỷ tổ phò mặt cản mạ là đi SN in dù gì. Là như vậy. Người ở nơi đó thức tỉnh ma pháp. Ta cũng là sau đó biết, ta lúc đó, nếu như nhớ không lầm, vừa lúc hôn mê bất tỉnh. Hotkin nói lấy mở ra tay, trong ly chất lỏng giải ra một chút, vì vậy khả năng giúp không được gì. Không, ngài bờ Lexon, không. Sau bàn làm việc cặp kia tròn trịa mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hotkin, ủ mỡ dịp mềm lúc nói, tỉnh lại sau đó mới trọng yếu. Trừ thức tỉnh ma pháp, ngươi còn phát hiện bản thân có cái nào dị thường. Chương 37. Sebastian, cái gì? Ta cảm thấy bản thân rất bình thường. Hotkin ngạc nhiên, hắn nghĩ tới học cỡ lưu mèn xỉ thiên phú, nhưng lập tức, phản phất một trận nhẹ nhàng gió xuất hiện, vướt lên hắn hơi hơi sao động cảm xúc. Ủ mỡ dịp hai tay trùng điệp đặt trên bàn, động tác này khiến trên đầu nàng thắt lấy màu hồng lông lung tiên nga nơ con bướm bị nhìn thấy càng rõ ràng, nàng không kiên nhẫn nói, không nên như thế nhẹ nhàng mà nói chuyện với ta, ngài bờ lệch sồn. Ngươi còn không biết trận kia sự cố ý vị như thế nào, nó gần như dao động bộ pháp thuật thống trị, thật vất vả mới lắng lại, đây là mười mấy năm qua chưa bao giờ có qua. Với tư cách bộ pháp thuật quá lớn, bộ trưởng phục thủ hạ có tài cán nhất thuộc hạ, ta nhất định phải dốc hết toàn lực, mà ngươi lời khai sẽ cấu thành ta kết quả điều tra một khối trọng yếu ghép hình. Giảng xong lần này ẩn hàm lời cảnh cáo, nàng lại lần nữa chất lên cười giả dối, nhưng cặp mắt kia từ đầu đến cuối đều mười điểm lạnh lùng. Nàng từ trong ngăn kéo cầm ra một quyển tạp chí, xem một chút cái này. Là doa nổ óc chạm. Hotkin biết ủm bơ dít là ở hướng hắn bày ra năng lượng của bản thân, bởi vì quyển này tạp chí muốn tới tháng sau phát biểu, nàng là nghĩ tỏ rõ nàng một mực quan tâm Hotkin, đồng thời còn có bản lĩnh từ các nơi thăm dò đến tin tức. Xong, nàng đọc ra một đoạn luận văn nội dung, cảm xúc ở quá khứ, chẳng cảnh ở tương lai. Khắc sâu nhất cảm xúc thường thường cùng ký ức trói chặt, mà cấu trúc trường cảm xúc, chẳng bằng nói là cấu trúc một đoạn chưa trải qua nghiệm chứng tưởng tượng, ở tinh khiết, không có tạp tâm quấy nhiều chẳng cảnh trong mức độ lớn nhất phát huy phù thủy lực lượng của cảm xúc, mà tương lai vừa bận là không xác định, có thể đem phù thủy trong hiện thực đủ loại lo lắng tạm thời bỏ. Umberzit nói xong, ở sau bàn làm việc đầu quan sát hắn, không có phát hiện bất luận sơ hở gì. Sau đó, nàng cúi người, mở ra bàn làm việc hơi thấp ngắt tủ. Hotkin dùng tay che ở cái ly, thừa cơ mặc niệm chú ngữ, bởi vì vô dụng đũa phép, hắn chỉ thành công một nửa, trong ly chất lỏng vẹn vẹn bị chuyển di 1/3. Lại qua 10 giây, Umberzit một cái tay phí sức chống lấy mặt bàn, lại lần nữa ngồi dậy, nhìn đến Hotkin vội vàng để xuống treo ở khoe miệng cái ly thì, nàng cười đắc ý, giơ lên trên một cái tay khác cầm lấy thật dày một chồng văn kiện. Ngươi xem, những thứ này là SCT mủng gỗ ca bệnh, nguyên bản dùng làm điều tra. Về sau ta phát hiện có thể ở làm việc nhàn hạ giải bờn, giết thời gian. Nàng tùy ý lật đến chính giữa, đọc nói, 22 phòng giường số 1, người bệnh. Xe bất sơ nạc lệ, bệnh tật. Lây nhiễm bạch huyết ấm, nguyên nhân bệnh. Hẹp nóc tùn đầu cơ trục lợi vi phạm lệnh cấm dược liệu, phương án trị liệu. Trừ cỏ rêu thuốc, số 2 giường. Giờ kẹt ẹt mở ẩn. Hư hư thực thực lầm phục mê loạn thuốc. Số 3 giường bị chỉ trẻ sẽ cổm tỉnh các bạ căn thương. Nàng lại đọc vài đoạn, dừng lại quan sát hoạt kỳn phản ứng. Hoạt kỳn phối hợp lộ ra nghe đến mê mẩn biểu tình, còn mang lấy một chút xíu hoảng hốt. Ủn bờ dịp cảm thấy không sai biệt lắm, nói, như vậy, chắc hẳn ngươi rất hiếu kỳ ta vì cái gì đọc những đồ vật này. Đúng vậy à? Hoặc kỳn chậm rãi nói. Những thứ này đều cùng trận kia sự cố có quan hệ, không phải phía trên nhắc đến những cái kia, ta là chỉ chịu đến ảnh hưởng phù thủy ca bệnh. Ủn bờ dịp đem thân thể dựa vào mềm mại ghế tựa, dáng tươi cười đáng yêu nói, chóng mặt, ảo giác, ký ức rối loạn, ma lực hỗn loạn, đây đều là trận kia sự cố ma pháp trong tồn tại phổ biến triệu chứng. Có nhân ma lực hỗn loạn, đối ứng ngươi thì là ma lực thức tỉnh, đến nỗi chóng mặt cùng ảo giác, ngươi khả năng xác thực không có ấn tượng, rốt cuộc mất đi. Ngươi có hay không xuất hiện qua ký ức rối loạn tình huống? Phản phất trong thân thể có một người khác. Nghe đến câu nói sau cùng, Hotkin kem chút từ trên ghế nhảy lên tới. Ocker Lumensi trợ giúp hắn, hắn lay động một thoáng đầu, hàm hồ nói, ta không hiểu. Cảm ơn giáo sư cờ giúp tự mình làm mẫu. Sách, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng? Thế,
Uber dịch bắt hết óc biến lấy pháp mà miêu tả, trong lúc vô tình lộ ra càng nhiều tin tức, liền là ở ngươi từ nhỏ đến lớn bình thường ký ức bên ngoài, nhiều một chút mà cái khác. Khả năng liền chính ngươi đều không có lưu ý, ngươi luận văn hoạch tâm liền là hư cấu ký ức. Đây là vì cái gì? Có đồ vật gì đó ảnh hưởng ngươi sao? Dùng ngươi cái đầu nhỏ suy nghĩ thật kỹ. Nguyên nhân không phải là đều viết ở trong luận văn sao? Hotkin ở trong lòng phản bác, nhưng trên mặt không hiện. Giống như có chút ấn tượng. Là cái gì? Uber dịch mắt to biến đến càng lồi. Không quá rõ ràng, tựa hồ là một cái. Hotkin lông mày thật sâu nhíu lại, Uber dịch nhịn không được xích lại gần hỏi, có phải hay không là một cái tên người? Không sai. Tên. Chữ. Suy nghĩ thật kỹ. Sai. N. Bẹ xệ. Ăn. Ẩn. Nghĩ không ra. Hotkin hàm hồ phát ra mấy cái âm tiết, đều là người anh tên trong thường xuất hiện nhất. Sau đó hắn liền biên không đi xuống, bất quá hắn chí ít biết bộ pháp thuật đang theo dõi một người. Lúc này ngoài ý muốn phát sinh, Uber dịch đột nhiên kích động bắt lấy Hotkin tay, nàng thô ngắn trên ngón tay trước nhận cấn đến hắn đau nhức. Xe bẹ xệ. Ấn. Xin. Bẹ xệ. N. Xe bà xe. Uber dịch mắt sắp chống ra tới, nàng không kịp chờ đợi bổ sung toàn bộ tin tức, có phải hay không là xe bà xe số lão. Xe bà xe số lão. Hotkin trong nội tâm một trận run rẩy. Không uổng phí hắn như thế phối hợp diễn một tuần kịch, hắn ở trong lòng phân ra hai cái ý nghĩ, một cái dùng tới tùy ý ứng phó Uber dịch, một cái ở trong đầu vơ vét tin tức tương quan. Hắn đối với cái tên này đã lạ lẫm lại quen thuộc. Xe bà xèn tựa hồ là hổ gợt lệ gạ sỉ trong nhân vật, đó là một khoảng đêm, người này ở bên trong làm trọng yếu nhân vật. Nhưng chân thật trên lịch sử cũng sẽ không có người chơi tồn tại, cái kia xe bà xèn số lão lại trải qua cuộc sống ra sao? Căn cứ điều tra, hắn hẳn là hơn 100 tuổi, ngươi cảm thấy hắn vẫn còn sống sao? Có âm mưu gì, sau lưng phải chăng có gia tộc số lão bóng? Uber dịch còn ở truy vấn, lúc này bên ngoài phòng làm việc đột nhiên chuyển tới tiếng gõ cửa. Nàng căm tức trừng mắt liếc cửa phòng làm việc. Mời vào. Nàng dùng ngọt đến phát ngán ngữ khí nói. Từ ngoài cửa nhô ra một cái đầu. Người kia cẩn thận từng ly từng tí nói, bộ trưởng Phục gọi ngươi qua, còn có. Nàng cực nhanh liếc một mắt Hotkin, còn có hổ gợt khách nhân. Bộ trưởng Phục. Ta nhớ được hắn kế hoạch đi nước ngoài nghỉ phép, sau lễ mới trở về. Uber dịch chậm rãi hỏi. Hắn trước mắt chính cùng ngài đủ mỡ lẹ đo nói chuyện. Uber dịch trên mặt cười giả dối hoàn toàn biến mất. Đủ mỡ lẹ đo. Hotkin lại là một fan khác tâm tình, hắn nhìn sang Uber dịch, cảm thấy là thời điểm thu lấy một ít tiền lãi. Ta biết, cùng bộ trưởng nói ta lập tức liền đến. Sau một lúc lâu, nàng cắn lấy răng nói. Cửa đống chốc đóng lại. Uber dịch lốt bút đem đồ trên bàn toàn bộ đều thu lên tới. Đi theo ta, ngài bợ lệch xồn. Hotkin lung la lung lay đứng lên tới, Uber dịch không còn trước đó thông dòng, một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn, nhìn ra được nàng trên đường đi đều ở tận khả năng kéo dài thời gian. Xong, sau mười mấy phút, bọn họ vẫn là gõ mở bộ trưởng bộ pháp thuật phòng làm việc. Hotkin không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu vết. Thời buổi rối loạn, vừa lấy được tin tức, Liên Xô giải thể. Loạn, triệt để loạn. Ta có cái kế hoạch lớn, Phú Hốt Hoàng lau mồ hôi, thấy Uber dịch cùng Hotkin đẩy cửa đi vào, mắt hắn sáng lên, xem à, đùm bợ lẹ đỏ, bọn họ tới, hoàn hảo không có, không có, hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Chương 38. Đùm bợ lẹ đỏ Hotkin hồn nhiên ngây thơ mà đi vào phòng, tại chỗ quay một vòng, tò mò quan sát người trong phòng. Đùm bợ lẹ đỏ nụ cười trên mặt biến mất, quanh người hắn bức xạ ra một loại lực lượng, phản phất cả gian phòng làm việc thiêu đốt lên tới, lấp lóe ánh đèn soi sáng ra trên mặt hắn mỗi một giây lạnh lẽo phẫn nộ. Phúc, đây chính là ngươi hướng ta hứa hẹn. Hắn trầm giọng nói. Uber dịch dọa đến run lẩy bẩy, nàng chuột màu nâu tóc cùng nơ con bướm vật trang sức nghiêng qua một bên, khỏe mắt rũ đến kịch liệt. Phúc cũng mồ hôi rơi như mưa, tựa như bị người ném vào lồng hấp bên trong. Ta. Không phải là nàng. Uber lẹ đỏ đột nhiên từ trên ghế đứng lên tới. Hắn mắt xanh phảng phất đem trong văn phòng hết thảy chi tiết dung nạp vào, dù cho trong ánh mắt tràn đầy tức giận, âm thanh vẫn bảo trì bình tĩnh. Ta sẽ đem việc này báo cáo cho hải dẹn đệ một, bọn họ có lẽ sẽ cho ra công chính giải thích. Mặt khác, đem ngài ủy cùng bệ thả a. Đây chỉ là đề nghị của ta, vợ của hắn còn ở trong nhà chờ đợi hắn qua lễ Giáng sinh. Ta không biết bộ pháp thuật lúc nào kiêm chức bắt người công việc. Phúc không ngừng lau mồ hôi, hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn vì bản thân giải thích, nhưng đùm bợ lẹ đỏ nhanh nhẹn vượt qua ghế sofa, đi tới Hotkin trước mặt túi người xem hắn. Hotkin khiến ánh mắt lại lần nữa tập trung, kỳ quái là, hắn vậy mà từ hình bán nguyện dưới tấm kính mắt xanh bên trong nhìn đến một tia ý cười. Hiệu trưởng đùm bợ lẹ đỏ. Ngươi tốt, lễ Giáng sinh vui vẻ. Hotkin mơ hồ không do nói. Ngày lễ vui vẻ. Ngươi còn tốt đó chứ? Đùm bợ lẹ đỏ ôn hòa nói. Chú hễ lại nạ nói, muốn giúp ta bổ một ít gia đình giáo dục, nhưng theo đạo lý, ta tựa hồ không thể ở bên ngoài trường làm phép. Hotkin không nhanh không chậm nói, tựa hồ ở giải thích hắn vì cái gì xuất hiện ở nơi này, ánh mắt của hắn bắt đầu chậm rãi dao động, sau cùng rơi trên người Phúc. Phúc tựa hồ rất vui vẻ cái thời điểm này có cơ hội nói sang chuyện khác, đội vàng đáp lời nói, à, dĩ nhiên không phải là vấn đề. Gia tộc Bợ Lệch Sồn, ta biết. Đúng Bợ Lệch Đỏ, ngươi xem. Đây là bộ pháp thuật cùng ngài Bợ Lệch Sồn tầm đó sự tình, ta xin đại biểu trường học lập trường. Đúng Bợ Lệch Đỏ ngồi dậy nói, không. Không sai, muốn căn cứ vào pháp luật làm việc. Phục phụ hòa nói. Sau đó, đùm bợ lẹ đỏ nâng ra cáo tử, Hotkin cảm thấy Phục còn muốn giữ lại, khả năng là muốn nói chuyện hắn không nói ra miệng kế hoạch lớn A, nhưng hắn cuối cùng không nói một lời. Hotkin đóng cửa thì nhìn đến Phục hướng có rúm lại ở trong góc cùng bợ dịch trừng mắt mà nhìn. Tiếp xuống đến phiên đùm bợ dịch có phiền phức, hắn thoải mái nghĩ lấy, mặc dù dựa vào bản thân cũng có thể lừa gạt qua,
nhưng đợi đến Đùm Bỡ Lẹ Đỏ thật xuất hiện, hắn mới cảm giác được như thế an tâm. Hắn khẩn đi mấy bước đuổi kịp Đùm Bỡ Lẹ Đỏ. Hai người xuyên qua hành lang, mãi đến đi vào trong thang máy, Hotkin lúc này mới có cơ hội hảo hảo quan sát Đùm Bỡ Lẹ Đỏ. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ hai tay đặt ở trước người, đem thật dài ngân bạch râu khép tại trong tay, hắn nhìn chằm chằm lấy trước mặt vàng hàng rào, toàn bộ người tựa hồ sa vào trong trầm tư. "Giáo sư Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, ngài thu đến ta gửi tin." Hotkin hỏi. "À, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem ngụy trang bí mật lưu lại đến sau cùng công bố, ta một mực chờ mong một khắc kia." Đùm Bỡ Lẹ Đỏ có nhiều hứng thú quan sát Hotkin, tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn đến dùng qua ma dược dấu vết. Hotkin sắc mặt cảm thấy khó xử. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trong ánh mắt lướt qua một tia ý cười, "Thu đến, cảm ơn lễ vật của ngươi, Hotkin, 10 điểm tiếp tâm. Hơn nữa, ngươi đêm nay biểu hiện cũng 10 điểm cơ trí, ta chỉ không phải là ở phục trong văn phòng, mà là ngươi trong hành lang, là chân dung thông chi ta." Như vậy, Hotkin suy xét lấy, hắn có một bụng vấn đề, nhưng lời đến khỏe miệng hắn lâm thời đổi cách nói, hắn đem bản thân buổi sáng trong lúc vô tình sử dụng ma pháp khiến thiết binh tiểu nhân sống lại sự tình nói ra, bao quát hắn như thế nào hậu chi hậu giác, như thế nào xoắn suýt suy tư, sau cùng hạ quyết tâm thăm dò bộ pháp thuật chế độ điều lệ toàn bộ quá trình, sau đó mới nói đến cơm chiều sau đi tản bộ thì mắt thấy nhân viên công tác chấp pháp chẳng cảnh. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ mỉm cười nhìn hắn. "Ngài là làm sao đối đãi?" Hotkin hỏi. "Ta một mực cảm thấy, thẻ trả sở thiết kế không phải là rất hợp lý, ít nhất phải cho phép học sinh có địa phương luyện tập ma pháp, nếu không ta mỗi năm khai giảng đều muốn đối mặt một đám rông tuyết đầu sát, nhưng lại không thể không thừa nhận bộ pháp thuật vì bảo vệ pháp luật chỗ làm nỗ lực. Thật đúng là mâu thuẫn." Hotkin nhẹ nhàng thở ra, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ không có truy cứu trách nhiệm của hắn. Như vậy mà nói, phụ bên kia không thiết lập chứng ngại, hắn gần đây bên trong lớn nhất khốn nhiễu liền giải quyết. Hàng rào cửa tự động mở, bọn họ đi ra tất cả đều là thang máy thiên sảnh, đi tới trống không, giống như là quảng trường khổng lồ hóa hệ nơ nhịu dịp vỡ dịn. Hotkin nhìn lấy phù 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 phun lấy dòng nước suối phun, tiếp tục đề tài mới vừa rồi hỏi, không có người nâng ra dị nghị sao? Ý của ta là, tựa như ngươi nói, tại bảo đảm an toàn cùng việc riêng tư dưới điều kiện, thiết trí một cái địa điểm an toàn. Ví dụ ở trong nhà, thậm chí bộ pháp thuật có thể quy định, cấm sử dụng động tĩnh tương đối lớn ma pháp, chỉ là củng cố tự thân sở học, như vậy không phải là càng tốt. Ta không cách nào quá nghiêm khắc càng nhiều. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ thở dài nói, ở phục chấp chính giai đoạn đầu, chúng ta có qua rất nhiều thư giao lưu, dần dần, hắn biến đến tự tin, cho rằng hoàn toàn nắm giữ tình thế, ta ý thức được, nếu như ta tiếp tục ở trước mặt hắn phát huy sức ảnh hưởng của bản thân, dù cho vẹn vẹn giống như trước đó dạng kia cung cấp trợ giúp cùng đề nghị, đều sẽ ở giữa chúng ta hình thành ngăn cách. Thế là ta thuận nước đẩy thuyền, như hắn hy vọng dạng kia, an phận thủ thường chờ ở trong trường học. Nhưng là đêm nay, Hotkin chần chờ nói, ta sẽ không tùy ý phục, hoặc người nào khác tùy ý mang ta đi học sinh hỏi. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ bình tĩnh mà nói. Hotkin trong lòng tràn ngập cảm kích. Hai người nhìn chăm chú lấy suối phun, trải qua một hồi, Hotkin đi tới suối phun bên cạnh, hướng bên trong ném hai cái tiền xu. Chỉ là mức lệ tiền, ta nghĩ, chuyện này đối với chúng đến nói đủ tươi mới. Hotkin nói. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ cười một tiếng, hắn bắt lấy Hotkin cánh tay. Ngược truyền tới quen thuộc cảm giác ép, lại lần nữa khôi phục thị giác thì, Hotkin phát hiện bản thân xuất hiện ở bạ cỡ sở chít, hắn không có hỏi thăm Đùm Bỡ Lẹ Đỏ là làm sao biết gia đình của hắn địa chỉ, phảng phất đây là đương nhiên. Bọn họ đi ở che kín tuyết động trên đường phố, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ hứng thú khá cao quan sát lấy dọc đường đèn đường cùng dáng sinh cảnh đường phố. Hotkin nắm chắc sau cùng đoạn đường này giải thích nghi hoặc. Phục sẽ thả ngài ủy cồn bệ sao? Chỉ cần hắn còn không có mất đi lý trí. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nói, ở ta điểm phá hắn sau đó, hắn liền tuyệt đối không thể giả câm vờ điếc. Còn có, ách, sự cố ma pháp có kết quả sao? Đang trái lại, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ khẽ lắc đầu, tựa hồ biến đến càng phức tạp. Là bởi vì cuốn vào người nào đó. Hotkin nắm thật chặt thiết hầu, cẩn thận cân nhắc lời kế tiếp, ta ở ủm bợ dịt trong văn phòng thì, nàng nhắc đến một cái tên. Sẽ ba sẻn số lão. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ biểu tình biến đến nghiêm túc lên tới, mỗi một giây nếp nhăn đều mang lấy mẹ bén. Ngươi xác định sao, Hotkin? Ta 10 điểm xác định, ủm bợ dịt cho là ta ý thức không rõ, lúc nói chuyện không có cố kỵ. Bất quá nàng tựa hồ đồng dạng hiểu rõ không nhiều, liền người này phải chăng tử vong đều không xác định. Bất quá, ta nghĩ, đã nàng nói chắc như đinh đóng cột, nhất định là từ người nào khác trong miệng chính thai nghe thấy qua, có khả năng liền là bị nàng bí mật giam giữ ngài ủy của bệ. Hotkin nói lấy nhìn hướng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, ngài biết người này sao? Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trên mặt hiện ra hồi ức thân sắc. Đúng vậy, ta biết, hắn nhẹ giọng nói, ta mới nhập tiết học liền nghe qua cái tên này, hắn lúc đó lên năm 7, nhưng cũng không lâu lắm liền rời đi trường học, phản phất tấm kia văn bằng không đáng giá nhắc tới. Hắn làm qua rất nhiều đại sự, mãi đến một ngày nào đó, hắn đột nhiên mất tích bí ẩn, sau đó rốt cuộc không có tin tức. Mấy năm sau, gia tộc của hắn công bố ra ngoài hắn tin người chết. Hotkin nghe đến mê mẩn, song Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đột nhiên ngừng lại câu chuyện. Tốt, bây giờ không phải là thâm nhập trò chuyện thời điểm, xem à, cha mẹ của ngươi đang chờ lấy ngươi đâu. Chương 39. Trở lại trường cùng tấm thứ hai tờ giấy Hotkin về đến nhà, trấn an cha mẹ, quay về đến trên giường, đột nhiên nhớ tới còn không có hỏi Đùm Bỡ Lẹ Đỏ có phải hay không hắn gửi chữ viết hoa tờ giấy, bóng đêm yên tĩnh, hắn bất chi bất giác ngủ lấy. Hắn làm cái giấc mơ kỳ quái. Trong giấc mơ, hắn tựa hồ lớn lên. Sau đó, hắn tựa hồ cùng Haji mấy người là địch. Cái này quá kỳ quái, hắn đứng ở SCTPS cắt đệ giàn đỉnh, trung quanh mười mấy thanh trổi. Nhìn lên càng thêm thành thục Haji nói với hắn cái gì, sau đó hắn nâng lên búa phép, những người khác cũng đi theo đọc chú ngữ. Ở bản thân góc nhìn bên trong, hắn giống như là một đoàn xương mù đồng dạng tản ra, đại khái sử dụng đi xạ vạ dị sần a. Hotkin gãi gãi mũi, chờ mình, ngủ đến càng hương.
mấy ngày kế tiếp bình an vô sự. Trước khai giảng một ngày, Hodgkin ngồi xe lửa trở về trường, hắn ở trên xe lửa gặp phải Peggy cùng Michael Connor, ba người đem phu nhân vợ lệch sồn chuẩn bị đồ ăn vặt ăn hết sạch, dư lại hơn nửa thời gian đều nằm ở trên ghế ngồi hừ hừ cùng nói chuyện thiếm. Vừa đến trường học, Hodgkin đi nghỉ trước phòng bảng trắng lên xem lướt qua tờ giấy. Có người nhắc đến đêm Giáng sinh tối hôm đó có học sinh dạ du thư viện khu sách cấm, cái này không hiếm lạ, ly kỳ là người kia cũng không có bị phịt bắt lấy, ngược lại ở phịt, ở nạ vẹ cùng MGS nọ gì sờ giáp công xuống bình yên vô sự, vậy liền rất đáng ngờ. Phía dưới có người trả lời, làm được xinh đẹp. Hiện tại Hodgkin đối với dạ vẹn cơn cột bố cáo đã rất quen thuộc, ánh mắt của hắn di chuyển nhanh chóng, thuần thục tìm kiếm tin tức hữu dụng, còn thử nghiệm lấy cho trên tờ giấy xin giúp đỡ đáp lại. Hắn nhìn đến có người hỏi ô quy biến hình, thấy qua không chỉ một lần, cái này tựa hồ là lớp biến hình một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thế là hắn ở trên một tấm da dê giản lược nói tóm tắt vẽ ra ô quy xương cốt bức vẽ. Mai rùa hầu như đều là do xương sườn cấu thành, như hình minh họa chỗ hiển thị, dài cái dạng này, vai của bọn nó xương bả vai giấu ở bên trong, cùng tất cả động vật đều không đồng dạng. Có lẽ đối với người có trợ giúp. Trong ký túc xá, Anthony Goner tiện đang bàn đọc sách. Khi Hodgkin lúc đi vào, hắn sát mặt nghiêm chỉnh mệt mỏi lật qua một trang. Ngươi sẽ không toàn bộ kỳ nghỉ đều ở đọc sách ôn tập a? Hodgkin sửng sốt mà hỏi. Thế thì không có, Anthony ngáp một cái nói. Ta tại đọc phẹn tạ tiệp bị ắt ẻn hẹ giờ to phải thêm nhàn rồi không chuyện gì giết thời gian, phát hiện vậy mà ngoại ý muốn không tệ. Quyển sách này ở năm nhất sách chỉ lên, nhưng cũng không phải là với tư cách nào đó một cố định ngành học tài liệu giảng dạy. Nó càng giống là liên quan tới sinh vật huyền bí quyền uy bách khoa chủng loại chữ tác, thường bị bất đồng môn trích dẫn. Tỷ như lớp độc dược cần hiểu rõ động vật tài liệu thành phần, như lông kỳ lân phát, máu rồng công dụng, hoặc là lại phòng chống nghệ thuật hắc ám trên lớp, nhận biết một ít sinh vật nguy hiểm. Hodgkin đột nhiên tinh thần tỉnh táo, tò mò hỏi, ta nghe nói ngươi cùng Niska Mãn Đở là họ hàng. Niska Mãn Đở là phẹn tạ tiệp bị ắt ẻn hẹ giờ to phải thêm tác giả, nhân sinh trải qua 10 điểm phong phú, thuộc về là có thể cải biên thành phim ảnh loại kia. À, Anthony rụt rè lưỡi ngực, chỉ là họ hàng xa, chủ yếu là cùng vợ hắn bên kia có liên hệ, nhà chúng ta có lúc sẽ đi qua làm khách. Nói đến chỗ này thì, mắt của hắn đột nhiên tỏa ánh sáng, nghe ta nói, Niska Mãn Đở nhà có toàn thế giới tuyệt nhất tầng hầm. Nói đến ta đều hiếu kỳ. Là thật. Nhà hắn tầng hầm bị cải tạo qua, bên trong có các loại sinh vật huyền bí. Mặc dù ngài Niska Mãn Đở đã về hưu, nhưng hắn y nguyên xử lý sinh vật huyền bí công tác bảo vệ, trong nhà quanh năm nuôi lấy một ít lâm nguy giống loài, ngẫm lại xem à, nếu như ngươi có một cái như vậy tầng hầm. Lời nói này nói đến Hodgkin tâm trí hướng về, hắn trong hiện thực còn không có kiến thức qua nhiều ít sinh vật huyền bí đâu. Trái lo phải nghĩ, hắn ngược lại là rõ ràng tòa thành lầu 4 cất giấu lấy một con chó ba đầu, nhưng cái kia rõ ràng siêu cường, Hodgkin cũng không có dự định đi mạo hiểm. À, đúng, Anthony nói, lễ Giáng sinh cùng ngày có người cho ngươi gửi lễ vật, ta giúp ngươi thu lên tới đặt lên giường. Cảm ơn, Anthony. Hodgkin kéo ra giường bốn cọc màn tre. Quả nhiên ở đầu giường nhìn đến mấy kiện báo khỏa. Hắn thật vui vẻ hủy đi lễ vật, có chú hế lại nạ gửi tới, mở ra sau là Ai Cập kim tự tháp tạo hình mê cung, hắn chăm chú nhìn trong chốc lát, kim tự tháp mô hình liền biến thành trong suốt, bên trong có một cái tiểu nhân hướng về phía Hodgkin kêu cứu. Xem ra, cách chơi là đem tiểu nhân nhi từ trong mê cung giải cứu ra. Hodgkin mở ra tin, biết phần lễ vật này lai lịch, là chú hế lại nạ ở hướng dẫn viên du lịch trong lúc công tác mua. Hắn đem kim tự tháp mô hình đặt ở trên bàn sách, dự định hơi chờ lại chơi. Lại lục tục tháo ra mấy tấm thiệp chúc mừng cùng kẹo. Sau đó hắn nhìn đến một cái không có ký tên bao khỏa, mở ra sau, bên trong là một quyển sách cùng một chương quen thuộc chữ viết hoa tờ giấy. Trên tờ giấy viết lấy, lễ Giáng sinh vui vẻ, quyển sách này khả năng đối với ngươi hữu dụng. Không nên lãng phí thiên phú của ngươi. Đi chú, có thể bằng vớ lông dê đạt được trợ giúp. Cái này cũng thú vị. Hodgkin sững sờ một thoáng, từ dưới giường lấy ra ở Halloween nhận được tờ giấy, đem hai tấm cạnh bên nhau, mặc dù sớm có hoài nghi, nhưng hiện tại cuối cùng xác nhận chúng tới từ đồ mờ lẻ đỏ. Bất quá, câu nói sau cùng là có ý gì? Bằng vớ lông dê đạt được trợ giúp. Chẳng lẽ đủ mỡ lẽ đỏ cũng lây dính ra tinh tập tính? Trải qua một hồi, hắn ý thức được khả năng này là cho phép Hodgkin tìm hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, mà vớ lông dê có lẽ là phòng hiệu trưởng cầu lệnh. Hodgkin ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm lấy trên tờ giấy hiểu rõ thiên phú của ngươi cùng không nên lãng phí thiên phú của ngươi hai câu này, từ trong đọc ra đủ mỡ lẽ đỏ đối với hắn chờ mong, chỉ liền thiên phú đến nói. Bất quá, hiểu được có cớ lù mẹn xí lại không chỉ hắn một cái, đủ mỡ lẽ đỏ bản thân tuyệt đối sẽ, còn có ở nạp vẽ, là bởi vì hắn là trời sinh đại nào đóng kín đại sư, cho nên mới lộ ra bất đồng. Hodgkin lại nhìn về phía quyển sách kia, tên sách là The Sí Cờ Dị Pop Mở Mọ Gì. Mang lấy nghi hoặc, hắn lật ra sách, thô sơ giản lược xem lướt qua mục lục sau, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lấy màn che xa vào trầm tư. Nếu như nói ấn đờ ở tặng rùa bờ rẹn là cùng loại với phẹn tạ tiệp bị ắt ẻn hẹ giờ to phải thêm bách khoa toàn thư, The Sí Cờ Dị Pop Mở Mọ Gì quyển sách này thì càng tập trung, thảo luận một loạt ký ức ma pháp làm phép kỹ xảo, ưu khuyết điểm, cấm kỵ trở nội dung. Có thể nói, tìm hiểu được trên sách nội dung, Hodgkin ở cái này một ma pháp lĩnh vực liền được xưng tụng chân chính nhập môn. Học kỳ mới bắt đầu. Ở tiết thứ nhất lớp thảo dược lên, Hodgkin đang phân biệt vài cọng mang xúc giác cầm cụ, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Haji, John cùng Hờ Mỹ ẩn mượn cái khác học sinh gỡ dịp phái đỏ đánh nghiệm trợ góp qua tới. Khi Haji nhìn đến Hodgkin ánh mắt, hắn lộ ra một cái xấu hổ dáng tươi cười. Có chuyện gì sao? Hodgkin nhỏ giọng hỏi. Lễ Giáng sinh trải qua thế nào? Haji cũng thấp giọng hỏi. Hodgkin chú ý tới, John cùng Hờ Mỹ ẩn làm bộ ở trên cuốn vở ghi lấy giáo sư sử dụng đối với mọc sừng cầm cụ giới thiệu, nhưng trên thực tế hai đôi lỗ tai đều chú ý lấy bên này. Hodgkin ở trên giấy tùy ý câu hai bút, còn không tệ.
Đúng vậy, Lệ Đỏ ở tiệc tối nửa đường rời khỏi, John Sen vào nói, là Phịt qua tới báo cáo, nói có chân dung trong hành lang gào thét, hắn đột nhiên rũ cụp lấy mặt, không biết là đang bắt trước Phịt, vẫn là đang bắt trước tòa thành treo lấy chân dung, hắn hạ thấp giọng phát ra thét lên hoảng sợ, có học sinh của Hồ Gượt bị bộ pháp thuật mang đi rồi. Là cái kia họ Blackson. Ở lễ Giáng sinh, phía sau màn sai sử là một con màu hồng con góc. Hắn dừng lại câu chuyện, tò mò nghe ngóng, ta không biết bộ pháp thuật còn thuê sinh vật không phải người làm nhân viên tạm thời. Chương 40. Sợi tư tưởng xác thực, mặc dù có chút khó mà phân biệt, nhưng nàng đích xác là cái người sống sờ sờ. Hoắc Kiến tiếc nuối mà nói. Hắn liếc một mắt Haji, nghĩ đến Haji tương lai khả năng gặp phải, đem ủm bờ dịch bề ngoài cực điểm khoa trương miêu tả một phen, treo đến chung quanh một vòng học sinh ngạc nhiên liên tục. Thực có dạng người này a? Haji sửng sốt mà phát ra một tiếng xách tiếng. Xuyệt. Hermione nhỏ giọng khoa tay múa chân, ra hiệu không nên dẫn tới giáo sư sử dụng chú ý, thế là chung quanh một vòng người giống như tập luyện tốt đồng dạng, nhao nhao hạ thấp đầu giả vờ ghi bút ký. Nói như vậy, bộ pháp thuật tìm ngươi là hoài nghi ngươi biết một ít liên quan tới sự cố ma pháp tin tức. Haji tổng kết nói, hoặc kìm từ trên mặt hắn nhìn đến thở phào một cái dấu vết. Lúc này bọn họ đã từ lớp thảo dược nhà kính bên trong ra tới, Haji bị gió lạnh thổi đến rụt cổ lại. Ta liền nói hoặc kìm cùng sự kiện kia không quan hệ. John đắc ý nói lấy chỉ có Haji cùng Hermione mới lý giải ám ngữ, các ngươi lần này hài lòng à? Tựa hồ ý thức được ngữ khí có vấn đề, hắn vội vàng lòng đầy căm phẫn nói, à, ý của ta là, bộ pháp thuật thật là quá xấu. Hoặc kìm sạm mặt lại. Hắn đại khái lý giải ba người vì cái gì lại gần, khả năng hiểu lầm cái gì. Tỷ như đem sự cố ma pháp cùng trong trường học hòn đá phù thủy không biết làm sao liên hệ đến cùng một chỗ, thế là đến hắn nơi này tìm hiểu tin tức nội tình. Bất quá, hắn trước mắt vừa vặn có cái nan đề. Các ngươi nghe nói qua sẽ bạt sẻn sổ lào người này sao? Hoặc kín đem vấn đề ném cho ba người, nhưng trên thực tế hắn cũng không có trông cậy vào Haji cùng John hai cái lý luận học cha biết, hai người bọn họ cũng giống như Hoặc kín, nghiêng đầu nhìn hướng Hermione. Hermione một trận minh tư khổ tưởng, cố gắng nhớ lại xem qua sách. Ta tựa hồ ở nơi nào thấy qua sổ là cái họ này. Nhưng sẽ bạt sẻn, thật xin lỗi, ta hoàn toàn không có ấn tượng. Có càng nhiều tin tức sao? Hắn đại khái cùng Đùm Bỡ Lệ Đỏ là người cùng một thời đại. Hoắc Kình nói. Sau đó Hở Mị ẩn tựa như báo tên món ăn dường như báo ra một đống lớn tên sách, đây đều là ta trước đó xem qua, phía trên ghi chép gần nhất 1-200 năm kiệt xuất nhất các phù thủy sự tích, ngươi có thể tìm xem. Ta có rảnh rỗi cũng sẽ hỗ trợ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Haji tiếc nuôi giúp không được gì, hắn bị quyết định huấn luyện ép khô sau cùng một tia thời gian nhàn rỗi. Nhưng hắn cho rằng Hoắc Kình xem như là tìm đúng người, bởi vì Hở Mị ẩn là hắn thấy qua một cái duy nhất cầm ma pháp từ điển khi tiêu khiển một người. Ở bọn họ thảo luận xong, hắn xen vào một câu, cái này sẽ bạt sẻn sẽ không cũng cùng sự kiện gì, bảo khố có quan hệ à? Nếu như ngươi lấy ra tương đối chính là nỉ cổ lạt phơ la mèo, Haji sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hoặc kìm chấn ăn nói, chớ khẩn trương, ta ở lễ Giáng sinh trước ngoài ý muốn nghe thấy, các ngươi hồi trước không phải là một mực ở tìm người này nha. Tóm lại, ta nghĩ bọn họ là không đồng dạng. Địa phương nào không đồng dạng? Haji ngượng ngùng hỏi. Nỉ cổ lạt phơ la mèo là gần nhất mấy trăm năm kiệt xuất nhất luyện kim sư, vì vậy tác phẩm của hắn chịu đến rất nhiều phù thủy hắc ám ngấp nghé, tựa như quân cờ bên trong quy tắc, binh đối với binh, tướng đối tướng, đứng đầu nhất phù thủy hắc ám tìm kiếm đứng đầu nhất kho báu. Hotkin mang lấy một tia cảnh cáo nói, mà sẽ bắt sen, trên trình độ nào đó, hắn rất có khả năng liền là đứng đầu nhất đám tia phù thủy hắc ám một trong. Hắn ngữ khí âm trầm, dọa ba người nhảy một cái, nếu như hắn còn sống. Nói như vậy hắn chết rồi. Haji hỏi. Đây cũng là ta muốn biết. Hotkin ngừng lại câu chuyện. Ở đây sau mấy ngày, Hotkin bận rộn. Hắn không sai biệt lắm nhất tâm tứ dụng, bình thường lên lớp, tìm kiếm sẽ bạt sẻn sổ lão rời trường sau hướng đi, đọc theo sĩ cờ dị pop mở mò dị cùng ở trong tòa thành tìm kiếm buộc gạt loại sinh vật này. Không sai, buộc gạt. Đây cũng không phải là hắn ý tưởng đột phát, mà là một chút xíu góp nhặt linh cảm, sau đó cẩn thận thăm dò đồng dạng trải bước lấy các loại tin tức, mới đạt được quyết định. Như vậy cái gì là buộc gạt? Dựa theo phẹn tạ tiệp bị ắt ẻn hẹ giờ to phải thêm quyển sách này lên giới thiệu, buộc gạt là một loại không tồn tại. Cái gọi là không tồn tại cũng được gọi là phi nhân loại hiện tượng linh dị, miễn cưỡng bị phân loại làm sinh vật ma pháp một loại. Loại này phân chia phương thức tràn ngập bất đắc dĩ, bởi vì trên thực tế, chúng rất khó dùng sinh tử tới định nghĩa, chỉ ít bình thường phù thủy trong khái niệm sinh tử không cách nào định nghĩa chúng, không tồn tại bởi vì nhân loại cảm xúc mà sinh, cũng dùng những tâm tình này làm thức ăn. Ở điều kiện thời điểm phù hợp, chúng sẽ giống như nấm đồng dạng sinh sản. Mà tương đối có tính đại biểu không tồn tại hoặc kỳ đã thấy qua, đó chính là tòa thành đùa ác tinh linh ở Vest. Trừ cái đó ra, còn có hạt cạ bằng ngục giam phù thủy bên trong thủ vệ Dementor. Những thứ này không tồn tại không cách nào bị chân chính tiêu diệt, chỉ có thể dùng chú ngữ xua đuổi. Hoặc là dựa vào tích cực cảm xúc làm phép để chúng nó số lượng giảm bớt đến không cách nào quan trắc trạng thái, nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy chúng chết rồi, chỉ cần điều kiện thích hợp, qua không được bao lâu, chúng liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Cụ thể đến buộc gặt trên người, nó có năng lực biến hình, sẽ ở đối mặt một người thì biến thành hắn sợ nhất đồ vật. Vậy liền có nghĩa là, nó có thể dùng một loại nào đó rượu đến đỉnh phong, không cách nào phát giác phương thức cảm nhận phù thủy tư tưởng. Mà trùng hợp, Hotkin gần nhất đã nắm giữ giao cho tư tưởng kỹ xảo. Đó là ở một ngày trạm vào tối, Hotkin ở trong thư viện, trước mặt mở ra mấy quyển sách. Có thể sĩ cờ gì pop mở mỏ gì có phẹn tạ tiệp bị ạt ẻn hẹ giờ to phải thêm có nộ tạ lệ mặt cản nàm óc ồ ồ em có bài giật phạ mì lì chỉ có ản dở rột the in bình sát lệ. Đây là vì luận văn đến tiếp sau giới thiệu văn chương chuẩn bị. Ở một trận hoa mắt chóng mặt tự hỏi qua sau, thân thể hắn ngửa ra sau, dự định lười biếng dối người, vô ý thức đem những sách này đồng thời thu vào trong tầm mắt. Một chuỗi tin tức lưu ở Hợp Kỷ trong đầu hội tụ. Hắn rất nhanh có chủ kiến. Hắn ở trong đầu cấu tứ ra một cái người khổng lồ dáng dấp nhân vật, theo sau nâng lên búa phép, mũi trượng dính sát chán của bản thân, Hợp Kỷ thử lấy đem trong đầu đoạn này tư tưởng cho rằng độc lập cá thể, thử nghiệm đem nó tách rời ra tới, được sự giúp đỡ của búa phép, một tia màu bạc, giống như mạng nhện tinh tế sợi tư tưởng lần thứ nhất xuất hiện ở hiện thực, dính trên búa phép. Hợp Kỷ say mê tưởng tận xem xét cái này sợi màu bạc tư tưởng. Đáng tiếc hắn không có chậu tưởng ký, hoặc là cái khác có thể giữ chữ ký ức vật chứa, qua rất lâu, hắn huy động búa phép, ý đồ đem ký ức đánh tan. Sau một giây sau, đầu kia chỉ bạc đồng dạng vật chất bị vung đến giữa không trung, nhanh chóng tràn ngập ra, biến thành giống như là trong suốt xương mù hình dạng thể, theo sau biến thành một cái quái vật khổng lồ. Đó là một cái kim quang chói mắt người khổng lồ. Người khổng lồ đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động đến toàn bộ thư viện ầm ầm vang dội. Trong quán học sinh nhao nhao ngẩng đầu lên, một mặt mở mịt tìm kiếm âm thanh nguồn gốc. Đến nỗi người khổng lồ kia, phản phất như là hướng Hợp Kỷ cái chủ nhân này bày ra ý nghĩa sự tồn tại của hắn, lại hoặc là đùa ác đồng dạng, hắn giống xong cái này cũng họng, ngay lập tức tiêu tán. Đây cũng là vội vã chạy tới phu nhân Tịnh Sơ nhìn đến hình ảnh, một đoàn mơ hồ sương ngủ, cùng Hợp Kỷ bản thân. Ở bay múa ở giữa không trung trổi lông gà uy hiếp xuống, Hợp Kỷ không có bất kỳ cái gì tính tình, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập tốt đồ vật rời khỏi, sau lưng đi theo phu nhân Tịnh Sơ lớn tiếng thuật lại thư viện quy tắc tiếng cùng Hợp Kỷ nói liên tục xin lỗi tiếng, trong đó còn kèm theo các học sinh khe khẽ bàn luận. Một ít học sinh hậu chi hậu giác, bọn họ cho rằng, The Best cuối cùng đánh vỡ trải qua thời gian dài ăn ý, đối với trong trường học sau cùng một khối nơi hẻo lánh an tĩnh hạ thủ. Chương 41. Tìm kiếm buộc gặt trong quá trình. Hoặc kỳ phản phất một lần nữa nhận thức một lần tòa thành. Cái nào cầu thang lung la lung lay, cái nào bậc thang sẽ đột nhiên biến mất, lại có cái nào cầu thang sẽ ở cố định thời khắc chuyển tới địa phương khác. Hoặc là, như thế nào tìm đến cũng mở ra một phiến ma pháp cửa, những thứ này cơ hồ là mỗi cái tân sinh môn bắt buộc. Mà tại quen thuộc những thứ này sau đó, những học sinh mới rất dễ dàng bị càng thú vị đồ vật hấp dẫn, do đó xem nhẹ tòa thành bản thân liền tràn ngập ma pháp. Mấy ngày ngắn ngủi, Hoặc kỳ tìm đến ba đầu mật đạo cùng bốn cái ẩn nút căn phòng. Tỷ như hiện tại, hắn liền đứng ở hành lang lầu 2 một bức viền vàng cao lớn khung tranh trước, 10 điểm chắc chắn sau lưng có huyền cơ khác. Khung tranh bên trong là một mảnh bãi cỏ xanh, một cái biểu tình u buồn nam tử tay nâng hoa tươi, xa xa trông về nơi xa, tựa hồ đang chờ đợi người nào. "Ngươi thấy qua dù Ly à sao?" Hắn đầy bụng ưu sầu hỏi Hoặc Kỷ. "Ta có thể giúp ngươi tìm một chút, ta gần nhất nhớ một đống tên người." Hoặc Kỷ nói, "Thuận tiện, làm phiền, có thể khiến ta đi vào chân dung sau không gian sao?" "A, không được." Nam tử nói, "Cần chính xác chỉ lệnh." "Chỉ lệnh? Không phải là khẩu lệnh, hoặc là chính xác ma pháp?" Mật mã, động tác làm phép. Hoặc kỳ gãi lấy đầu, nhận ra được cái gì, hắn ghi lại tên của người này, dự định tra một chút hắn là bởi vì cái gì bị treo ở trên tường. Bất quá hỏi trước một chút chân dung bản thân là lựa chọn không tệ. Ta là bởi vì cái gì bị treo ở nơi này? Nam tử yêu thương nói, ta không nhớ rõ, ngươi thấy qua rủ lì ạ sao? Hắn lại lặp lại một lần vấn đề. Tốt ta biết rủ lì ạ đối với ngươi rất trọng yếu. Cho nên chỉ lệnh có khả năng cùng nàng có quan hệ. Hoặc kỳ suy đoán. Đó cũng không phải, là một cái học sinh thiết trí. Nam tử nói. Hoặc kỳ sửng sốt mà thở dài nhẹ nhõm, khiếp sợ ở lại có loại thao tác này, hắn là làm sao làm được. Nam tử phiền muộn liếc hắn một cái, không nói chuyện. Hoặc kỳ đầu góc vừa chuyển, hầu như lập tức nghĩ đến nhà mẹ Adly song bào thai, thế là lại hỏi, cái học sinh kia tên gọi là gì? Có lẽ ta biết hắn. Ta nghĩ, cái kia rất không có khả năng. Trong chân dung nam tử phiền muộn lại trông về nơi xa một mắt phương xa, nói, bởi vì cái kia không sai biệt lắm là hơn 500 năm trước sự tình. Hoặc kỳ triệt để ngậm miệng. Lúc này hành lang bên phải truyền tới một trận nặng nề, mang theo dừng lại tiếng bước chân. Lanovin, hắn hai cái đùi gắt gao dính vào nhau, đang nhảy một cái hướng phía trước di động. Hoặc kín nhìn ra hắn trong khóa chân chú, thế là cho hắn đọc hiểu rõ chú. Hoặc kín. Lanovin mới nhìn đến hắn, ngẩng đầu lên nói, hắn đầy mặt đều là mồ hôi. Ngươi sẽ không tính toán một đường nhảy nhót về phòng nghỉ à? Cái này chú ngữ rất dễ phá giải, giáo sư Phở Lạc Tuyệt ở trên lớp đề cập qua, đối phó loại này thường thấy ác chú nhỏ, có một cái thông dụng giải chú. Lanovin bụng trộm xoa xoa chua xót bắp chân, đi qua tới giả vờ đồng dạng đối với bức họa này giống như cảm thấy hứng thú, một bên nghe Hoặc kín giải thích chú nguyên lý. Hắn mặt đỏ lên dần dần biến mất xuống. Ngươi muốn vào đến chân dung sau? Lanovin hỏi, đạt được xác thực trả lời sau, hắn bắt đầu bắt hết óc hồi ức. Hoặc kín không ôm hy vọng gì, cho dù Lanovin gặp may, ở nơi nào nghe nói qua một ít biện pháp, hắn cũng rất nhanh sẽ quên mất không còn một mảnh. Hắn dễ quên là trong trường học có tiếng. Đi a, chúng ta lần sau lại đến. Hoặc kín nói. Lanovin theo thật sát, nhìn lấy Hoặc kín trong hành lang vách tường tìm đòi, ngẫu nhiên thoáng nhìn hắn thì sẽ còn đột nhiên từ trong túi lấy ra một viên kính lút, mới đầu Lanovin đích xác cho rằng đây là cái gì ghê gớm đạo cụ ma pháp, khả năng thực hiện một loại nào đó thăm dò ma pháp, nhưng chậm rãi đổi chủ ý hoặc kỳ chỉ là đơn thuần làm dáng một chút. Khi Lanovin nhịn không được hỏi thăm thì, hoặc kỳ một mặt kinh ngạc nhìn lại, ngươi không cảm thấy như vậy càng có không khí sao? Điều tra một cái thần bí khó lường của bảo, mặc dù ta bản thân liền ở lại đây. Tiếp lấy lại lấy ra một cây gấp gậy trống, ở trên vách tường gõ gõ đánh đánh, hoặc kỳ nghĩ thăm dò trên tường bó đuốc có hay không thiết trí cơ quan. Xuất phát từ một loại nào đó nghĩa khí hoặc là cảm kích tâm lý, Lanovin một mực buổi tiếp Hoặc Kỷ. Câu lạc bộ hoạt động khả năng muốn cuối tuần, Hoặc Kỷ đột nhiên nói, gần nhất sự tình quả thật có chút nhiều. Lanovin ân một tiếng. Là mạn phụ, hắn trải qua một hồi nói, âm điệu so lúc thường muốn cao, Hoặc Kỷ đem ánh mắt từ bó đốt xuống minh văn thu hồi lại, bọn họ từ phía sau lưng tập kích, Lanovin lại mặt đỏ lên. Nha, ta cảm giác được, nhận ra được phía sau có người. Bất quá khi ta ý thức được là bọn họ sau đã mượn. Nervin có chút bị khuất, nếu không ta liền dùng vẹn ti phi cật tổ tạ lợt. Rất có chí khí. Hotkin khích lệ nói, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, đúng, nếu như mạng vô mời ngươi quyết đấu, ở cái gì cút phòng các loại nơi yên tĩnh một bên, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin. Nervin mặt tròn lộ ra dáng tươi cười. Ta biết, đó là mạng vô cảm ấy, hắn dùng chiêu này lừa qua Haji cùng John. Ta ngày kia quên cầu lệnh, thế là liền cùng bọn họ cùng một chỗ, kết quả kém chút bị phịt phát hiện, về sau lại bắt gặp tờ vẹt làm phá hư, không thể không trốn vào lầu 4 một cái phòng trống, sắc mặt hắn bị trắng, ngươi còn chưa có đi qua lầu 4 hành lang A, tuyệt đối đừng đi, nơi đó có một con ba cái đầu chó lớn. Cảm ơn ngươi nói cho ta, Nervin. Là thật. Ta cảm thấy nó so trồn đáng sợ, mặc dù không có tận mắt thấy qua, nhưng ta nghĩ tối thiểu nhất trồn không có trọn vẹn một thước anh răng nanh. Hoa nha. Nervin đột nhiên sửng sốt, Hotkin cũng sửng sốt, trước mặt bọn họ trên vách tường hiện hiện ra một đạo khép hở lấy cửa. Đây, đây là mật đạo. Nervin lần thứ nhất tham dự sự tình như vậy, hắn khẩn trương hỏi, nên làm cái gì? Muốn hay không báo cáo giáo viên? Đúng vậy a, sau đó để cho bọn họ đem nơi này phong lên tới. Hotkin nói. Hắn đẩy cửa ra, hướng bên trong nhìn quanh một trận, phía sau cửa cũng không phải là mật đạo, mà là một cái rộng rãi căn phòng, bàn, ghế dựa, băng ghế, các loại đồ dùng trong nhà mười điểm đầy đủ, duy chỉ có không có người. Sau khi đi vào, Hotkin nhận ra được chỗ không đúng, chung quanh nơi này, cả phòng giống như là chắp vá ra tới, không phải là phòng ngủ, không phải là phòng khách, cũng không phải là phòng sách, nhưng lại có phía trên những cái kia trang hoàng bóng, liền giống như một cái hoàn toàn không hiểu căn phòng bố cục quy tắc người làm ra. Có người sao? Nervin cũng đi vào, lơm lớp lo sợ đặt câu hỏi. Hắn xem như là hỏi đúng người. Trong không khí truyền tới một cái hư ảo phiêu miểu, giống như quỷ quái phát ra tiếng nói nhỏ, tiểu quỷ nhóm, các ngươi xông vào người chết địa bàn, quấy rầy vĩ đại ma pháp chi thần yên nghỉ. Nervin run đến như cái sảng, đặc biệt là khi nghe đến nửa câu sau lúc. Các ngươi xương khô sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này, cung cấp ma pháp chi thần đại nhân liệu xếp bố chơi. Từ ngực. Nervin dọa đến nuốt ngụm nước bọt. Hotkin vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ra đi, The Best. Hắn làm sao có thể đem ra hạn khế ước The Best quên đi đâu. Cái âm thanh kia ý đồ phản bác, nhưng trong giọng nói không tránh được nhiều hơn mấy phần thuộc về tòa thành đùa ác tinh linh du khang hoặc điều. Nha! Nơi này không có The Best, vị đại nhân kia cho dù là ta, cũng không dám quấy rầy. Ta nhìn đến ngươi giày mới. Một đôi chân ngắn từ trần nhà rủ xuống. Cảnh tượng này mười điểm kinh dị, nhưng Nervin ngược lại trấn tĩnh một ít, khả năng là bởi vì nhìn quen yêu thích bốn phía tán loạn đu linh. Sát theo đó The Best đầu xuất hiện, hắn một tịch thịnh trang, trôi nổi ở giữa không trung, mang lấy một mâm phát mốc đầu hà lan hạt. Xin thứ lỗi, The Best nho nhã lễ độ nói, một thanh bỏ qua đĩa, sửa sang trước ngực nơ bơm bướm, mới vừa tham gia một trận tụ hội, liền đạt được tin tức, có học sinh xông vào ta cả bấy, ta là nói, tư nhân lĩnh vực. The Best từ trên người lấy ra một trương tấm da dê, làm bộ quan sát, có người muốn vì cái này trả một cái giá lớn, tựa như một cái giá lớn. Khiến ta xem một chút, ta chuẩn bị trên trăm đầu phương án bồi thường. The Best, nếu như ngươi không có ý định thực hiện hiệp nghị, chúng ta liền rời đi. Trong căn phòng đồ dùng trong nhà bắt đầu lay động. The Best mặt lớn lên lộ ra nhe răng trợn mắt cười xấu xa, tiểu quỷ đầu sốt ruột, tốt ta, như ngươi mong muốn. Hắn đột nhiên lao xuống. Nervin trong lòng run sợ mà hỏi, chúng ta muốn làm thế nào? Cùng hắn đánh một trận. Hotkin nâng lên búa phép. Chương 42. Người vây xem U Linh đánh nhau. Nervin nói lắp lên tới. Không sai, đánh nhau. Hotkin nhanh nhẹn bắn ra một đạo chú ngữ, Nervin, ta cần ngươi. Thật. Đương nhiên là giả, nhưng lời nói này cho Nervin dũng khí. Hắn nghĩ lấy câu lạc bộ hoạt động, trong não lập tức hiện ra Haji cùng John mặt mũi bầm dập dáng dấp. Nervin cực nhanh liếc Hotkin một mắt, ở trong lòng đem cái kia hai tấm dáng dấp thê thảm mặt đều thay thế thành Hotkin, thế là dũng khí đột ngột sinh ra. Một trận phanh phanh ba ba. The Best cảm xúc tăng vọt, hết sức vui mừng, hiển nhiên hắn vì một ngày này đã mưu đồ rất lâu, nơi này là sân nhà của hắn. Dùng sự chịu đựng của hắn đến nói, điểm này rất là khó có được. Hotkin đầu tiên là nổ tung hai cái thủy cầu, lại đem đồ ập xuống đập tới đầu Hà Lan thay đổi đi, thấy The Best ý đồ vung lên một cái ghế, hắn tay mắt lanh lẹ đọc ra một cái vững chắc chú. Ghế tựa một mực dính tại trên mặt thảm. The Best thử hai lần không có túng động, đang muốn bay đến không trung, một đạo phở dị dịnh chạm bắn trúng hắn, là Nervin. Ngươi nhìn đến sao? Nervin hưng phấn gào thét. Làm được xinh đẹp. Đáng chết tiểu quỷ đầu. The Best trong nháy mắt tránh thoát, chẳng quan tâm trên người đổ rào rào rơi xuống băng bột, toàn bộ người ẩn hình. Sau đó trong căn phòng phảng phất biến thành nhà ma, mỗi cái đồ dùng trong nhà đều có khả năng đột nhiên lay động, Hotkin nắm chắc cho trong phòng bảy biện bổ sung vững chắc chú. Trận này đối chiến 10 điểm kịch liệt, Hotkin suýt nữa bị Nervin đóng băng lại, đó cũng không phải là đùa giỡn, bởi vì Nervin sẽ không giải chú. The Best kém chút bị hai người hợp lực phong vào một cái bình hoa. Không biết có phải hay không ảo giác, đang tìm kiếm The Best trong quá trình, Hotkin thoáng nhìn lóe lên mà qua chân châu trắng, trong suốt mắt kính. Cuối cùng, ở The Best ý đồ dùng thảm đem Nervin cùng Hotkin hai cá nhân đóng gói cuốn lên thì, thời gian đến, Hotkin lớn tiếng hô ngừng. The Best thân thể cứng ở giữa không trung, hậm hực nói, các ngươi nhiều hơn một người, đây là gian lận, vì cái này, cặp mắt ti hí của hắn lập lòe lấy tà ác ánh sáng, ta muốn trừng phạt đám các ngươi. A, đừng kéo, là ngươi chủ động đem chúng ta nhốt ở cùng một chỗ. Hotkin gấp rút hô hấp nói, lần này kết thúc, ngươi lần sau còn có cơ hội. Hắn xoa xoa bả vai, nơi này không có để ý bị The Best ném tennis đánh chúng. Hắn cảm thấy đợi đến từ trường học tốt nghiệp, hắn nhất định có thể trở thành quyết đấu cao thủ. The Best rất không thành thật, có thể ẩn hình, có thể lên thiên hạ nơi, quả thực xuất quỷ nhập thần. The Best không có cam lòng ở trong không khí tùy tiện bay hai vòng, sau đó mang lấy tennis vô cùng mấy cái tennis rời khỏi, hắn tựa hồ cảm thấy đạo này có sau đó còn dùng đến được. Người coi như không tồi. Hotkin hỏi Nervin, Nervin mệt mỏi co quắp trên mặt đất, há mồm thở dốc, nhưng rõ ràng tinh thần phấn khởi. Chắc không được ngươi chú ngữ dùng đến tốt như vậy, hắn một sau đầu mồ hôi thuận theo cổ chảy xuôi, trên người áo choàng đang lăn lộn cùng trốn tránh trong biến đến rung gió. Ta xem qua Haji cùng John chơi quyết đấu trò chơi, nhưng khẳng định không bằng cùng The Best chiến đấu kịch liệt. Ta cũng cho rằng như vậy. Một cái âm thanh xen vào nói, âm thanh này phảng phất ở bên tai nói chuyện. Nervin hoảng sợ quay đầu. Hotkin không nhanh không chậm nhìn đi qua, hắn đã đoán được người nói chuyện là ai, thậm chí khả năng không chỉ một cái, bọn họ làm người xem, ở bên cạnh quan chiến, từ Nervin sau lưng trong vách tường xuyên qua hai cái u linh, bọn họ một cái mập mạp, làm tu sĩ trang điểm, một cái đầu siêu siêu mèo mèo, mặc lấy vòng hình dạng nhăn lĩnh cung đình phục sức. Này, nít. Nervin từ dưới đất bò dậy, nhiệt tình cùng trong đó một cái u linh chào hỏi, trên mặt cổ kia phấn khởi nhiệt tình còn không có quá khứ. Bọn họ là Phở Lệp cùng gờ dịp phái đỏ học viện u linh, Phát Phở Ý ở cùng Nì ở Lì Hì Lẹt Nít. Các ngươi tốt. Phát Phở Ý ở thân thiện mà thăm hỏi hai người, Nì ở Lì Hì Lẹt Nít bất an cao mày, chúng ta trước đó nghe nói gờ vẹt sở vứt bỏ trong phòng học bố trí cả bấy, hiển nhiên hắn làm nhiều tay chuẩn bị. Phát Phở Ý ở vui sướng bổ sung. Đúng vậy à, hắn còn trong lúc vô tình lộ ra cùng người nào đó làm ước định, nhưng không nghĩ tới là hai cái năm nhất tân sinh. U linh nít nói, từ tuổi của các ngươi xem, có chút lỗ mãng. Cho dù là ở gờ dịp phải đỏ, là ta cùng tợ bẹt định ước định, hoặc kín giải thích, Nervin thật ra là ngoại ý muốn cuốn bảo. A, ta không phải chỉ trách. Nhi ớ lì hí lẹt nít lắc đầu, cổ áo bên trong đầu lung la lung lay, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ té ngã nghiêng qua một bên. Nervin hiển nhiên có kinh nghiệm, hắn vô ý thức hướng mập vũ linh đến gần. Tợ bẹt đương nhiên là nguy hiểm, từ xuất hiện ngày đó trở đi hắn liền thích đùa ác cùng hỗn loạn, cho người lên ngoại hiệu, mở một ít khốn nạn cho đùa, nhiễu loạn bình thường trường học trật tự, tổn hại tòa thành tài sản. Không có mấy người có thể trị hắn, nếu như hạn định ở người sống phạm vi, có thể khiến hắn kiêng kỵ liền càng ít, vì vậy, cùng hắn cứng đối cứng là không sáng suốt. Hắn cở trách một đồng lớn, sau đó lời nói chuyển hướng. Bất quá, đã tình huống như thế, Ni ở Lý Hy Lẹt Nít đáp xuống, tiến đến họt kỉnh bên người lặng lẽ truyền thụ bí quyết, ta biết mấy cái chú ngữ, đều là hàng năm tới học sinh của hồ gợt dùng qua, có chút dùng rất tốt, ta bụng trộm nhớ kỹ. Phát Phở Ý ở thái độ có chút xoắn xuýt, thế là lúng túng nhìn về một bên. Ngươi được sốt cao đột ngột. Hắn một thoại hoa thoại hỏi. Ta thuần là nóng. Nervin bột mặt tròn tựa hồ càng đỏ. A, là máu lưu động quan hệ. Phát Phở Ý ở cảm thấy rất hứng thú hỏi, ta khi còn sống theo giáo đình tiếp xúc qua kiến thức y học, cho người trị qua độ bệnh. Đương nhiên, sau cùng vẫn là dựa vào ma pháp. Nervin hỏi hắn, ngươi cứu rất nhiều người. Không sai biệt lắm. Khi ngươi còn sống nhất định rất được người tôn kính. Nervin nhẹ giọng nói. Phát Phở Ý ở bất an tại chỗ quay một vòng. Nói thực ra, chính ta cũng không nhiều xác định. Một ít giáo sĩ cho rằng ta chỉ là đơn giản dùng gậy chọc chọc nông dân, lại tăng thêm về sau thay đổi cái rất lôi thời ma thuật. Giao lưu ma pháp tâm đắc hoặc kìm cùng nì ở lì hì lẹt nít nhau nhau nhìn sang. Liên la từ tiệp thánh trong ly biến ra thỏ. Phát Phở Ý ở lầu đầu nói, xác thực không quá thông minh, ta là vì sinh động dịch bệnh trong thảm đạm bầu không khí, sau đó, ta liền bị xử quyết. Trong nơi hẻo lánh truyền tới tiếng cười, hoặc kìm theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến một đạo thân ảnh màu bạc. Là Mịt Lệ Khóc Nhẹ. Phát Phở Ý ở nói. Ta nói, hôm nay có các cú linh tập thể tụ hội sao? Hoặc kìm hỏi. Lời này ngược lại cũng có chút ít căn cứ, hắn trước đây nghe tợ bẹt nói mới vừa tham gia một trận tụ hội. Xác thực có, cú linh thông lệ hội nghị. Nít tràn ngập cảm tình nói, hạng này hoạt động liên tục mấy trăm năm, mọi người đàm luận lẫn nhau có giá trị thời gian. Hiển nhiên tợ vẹt sẽ không chịu đến mời, thế là hắn phát thông tính tình, loại sự tình này phát sinh qua rất nhiều lần, bất quá một lần này hắn đột nhiên nửa đường rời khỏi. Ta cùng tu sĩ tới xem một chút, tránh hắn dẫn xuất phiền toái càng lớn. A, chúng ta phải đi. Họ tìm thừa cơ hướng bọn họ nghe ngóng buộc gạt rơi xuống cùng sẽ bạt sẹn số lão tình báo, nhưng hai vị U Linh đều không đưa ra đáp án. U Linh hầu như cùng buộc gạt không có gặp nhau. Lý ở Lý Hì Lẹt Nít nói. Đến nỗi mặt khác người kia, khả năng là sở lì thờ dịn học sinh, ta tìm cơ hội giúp ngươi hỏi một chút bà rồng. Phát Phở Ý ở nói. Hai vị U Linh rời khỏi sau, họ kín dùng ma pháp đem trong phòng đồ vật phục hồi, hắn cho rằng, có thể đem nơi này với tư cách câu lạc bộ hoạt động bị tuyển cứ điểm, cân nhắc đến tợ vẹt cũng biết nơi này, vì vậy khả năng cần một ít ma pháp phòng hộ. Nervin lưu luyến nhìn gian phòng một mắt, hắn cảm thấy rất có kỷ niệm ý nghĩa. Bọn họ lúc rời đi, một cái hơi hơi xấu hổ âm thanh nói, chào đón đến ta chỗ ấy làm khách, đánh bại tợ vẹt dũng sĩ. Ta liền ở tại sát vách vứt bỏ phòng rửa mặt nữ sinh. Hotkin đóng lại cửa, giả vờ không nghe thấy. Chương 43. Hồi âm tháng một trôi qua rất nhanh. Có lẽ là bị Giáng sinh kỳ nghỉ chiếm dụng một bộ phận, khi Hotkin lấy lại tinh thần, đã đến cuối tháng. Ngày này, ở trên bàn ăn, lại là một nhóm lớn cú mèo bay tới. Hotkin thói quen ngẩng lên đầu tìm kiếm nhìn tung tích, không có để ý từ đỉnh đầu rơi xuống một con thai dài cú mèo. Con cú mèo này vứt xuống một cái đóng gói tinh mỹ hình chữ nhật bá khỏa. Hắn mở ra tới, bên trong là tạp chí xã gửi tới Doan Nổ Óc Trạm phát hành xuất bản cùng biên tập thư. Hắn trước lật ra tạp chí, nội dung bên trong cùng giáo sư Phở Lệ Tuyệt đưa cho hắn xuất bản mẫu đồng dạng, thế là lại triển khai biên tập tin. Một lát sau, hắn để xuống tin xa vào tự hỏi. Văn chương của ngươi phát biểu đâu? Kezi ăn lấy làm sướng hỏi. Đúng vậy a, không dễ dàng. Họ kín đem tạp chí đưa cho hắn, bị Anthony gộ nở tiện cướp qua đi, tìm đến luận văn vị trí đọc lên tới, mặc dù hắn đã sớm xem qua. Theo sau,
phần này tạp chí ở bạn học tầm đó truyền đọc. Biên tập tin nói cái gì? Michael còn nỡ hỏi. Hotkin vây vây thư tín, một ít cổ vũ mà nói, còn đề nghị ta thuận theo cái này mạch suy nghĩ nghiên cứu một chút đi, còn có liền là, nhắc nhở ta đừng quên cho người hồi âm.
Hồi âm?
Có người gửi thư.
Fezzi chừng lấy bàn ăn, không có nhìn đến có cái gì tin.
Michael còn nở đối với những thứ này không cảm thấy hứng thú, hắn càng thích chơi quỷ đi, một bên hút cháo một bên hàm hồ nói, tạp chí không phải là mới bắt đầu bán ra sao.
Chờ lấy đi, ta đánh cược lần sau thi đấu quỷ đi trước, ngươi sẽ thu đến một đống tin.
Lần sau thi đấu là lúc nào?
Fezzi chuyển di hứng thú.
Hai tuần lễ sau, vừa dịp phải đỏ đối với Philip.
Michael không chút nghĩ ngợi nói, lần trước Haji kèm chút từ chổi lên rơi xuống, một lần này giáo sư ơ nạ vẽ làm trọng tài, mọi người đều muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra.
Hắn cau mày lông.
Nói thực ra, ta không biết hy vọng ai thắng. Lễ phục sinh sau chúng ta liền muốn chống lại gờ dịp phải đỏ, cái kia thế nhưng là kinh địch, nhưng nếu là Haji bọn họ thua quá thảm, liền không có người ngăn cản Sở Lì Thợ Dịn.
Nói thật, ta cũng không muốn nhìn đến Sở Lì Thợ Dịn đến cả ngày dự tính rào rạt dáng vẻ.
Phát biểu xong một phen này cái nhìn, trước khi đi trước, Michael vô vô hoặc kìm bà bay, dùng khẩu hình khoa tay múa chân một đồng lớn tin.
Thật đúng là khiến hắn nói lấy.
Tiếp xuống một tuần lễ, đặt mua tạp chí người lục tục ngao ngoe nhìn đến Hotkin phát biểu ở Joan Nô Hóc Trạm Văn Trường, một ít đối với cái này người cảm thấy hứng thú gửi thư qua tới, cùng hắn tham thảo trên luận văn nội dung.
Đàm luận phương hướng đủ loại, có tán đồng, có phê bình, có cung cấp mới mạch suy nghĩ, còn có người muốn nhìn đến càng nhiều án lệ.
Hotkin tận khả năng từng cái trả lời.
Trong này, không ít người đều đối với Hotkin phụ tại luận văn sau chuyện tranh cảm thấy hứng thú, bao quát hai nhà xuất bản, bất quá bọn họ cần Hotkin cung cấp toàn bộ tranh vẽ nội dung, dùng tới tiến hành nội bộ đánh giá.
Hotkin đồng dạng lễ phép viết hồi âm.
Nói tóm lại, chuyện này vì Hotkin mang đến không nhỏ danh khí.
Nhưng rất nhanh, tựa như một trận gió thổi qua, các học sinh lại bị sự vật mới hấp dẫn. Nếu như chỉ luận văn chương bản thân chất lượng, có thể dùng Daily tờ dọ phệ một đoạn nội dung khái quát, hồ luận tân sinh vì ma pháp học tập cung cấp mới lạ góc nhìn, chúng ta chờ mong hắn tương lai có thể có biểu hiện tốt hơn.
Phần này ngắn gọn bình luận khiến Hotkin sao động tâm hơi hơi tỉnh táo lại, cùng thân thiện, yêu kích động giáo sư Phở lại tuyệt, cùng thu nhận sử dụng văn chương tạp chí biên tập lẫn nhau so sánh, Daily tờ dọ phệ phát biểu trên trình độ nhất định đại biểu đại chúng thái độ.
Đó chính là bọn họ càng đối với Hotkin bản thân cảm thấy hứng thú.
Sở Bịm chi tử, gia tộc cổ xưa huyết mạch, sự cố ma pháp người thức tỉnh, khai giảng ngày đầu tiên hiệp trợ chúa cứu thế từ trộn trong miệng cứu vớt một tên ở trường học sinh, đến nỗi John cùng thẹn mạ tác dụng bị đơn giản mang qua, vì cái này thẹn mạ viết thư tỏ rõ nàng phẫn nộ cũng yêu cầu một túi phòng bếp chế tạo đặc biệt cá khô nhỏ với tư cách phí bị miệng, doa đến Hotkin tranh thủ thời gian làm theo.
John cũng đấu kỵ không thôi, khi biết được còn sẽ có đến tiếp sau quan sát văn chương thì hắn nhịn không được phát biểu đề nghị.
Kỳ thật ngươi có thể lộ ra tên, John nghiêm trang nói, ta cũng không ngại tiết lộ.
Ách, cái từ kia mà nói thế nào ấy nhỉ?
Việc riêng tư.
Chẳng qua nếu như đem ta miêu tả đến dù thông minh một chút liền càng tốt, cái này rất đơn giản, chỉ cần đem ta cùng hờ mỉ ẩn số liệu đổi một thoáng trình tự.
Cân nhắc đến học sinh việc riêng tư nhu cầu, Hotkin ở trong luận văn cũng không có đề cập cụ thể tên, mà là dùng số hiệu thay thế, hình thức 10 điểm tiếp cận SCT mủng gỗ ca bệnh, cùng loại với số 1 học sinh lần đầu hoạt động.
Lần thứ 2 hoạt động.
Ngươi chỉ tham gia 2 lần hoạt động.
Hotkin nói chúng tim đen chỉ ra.
John lầu đầu nói, bị quyết định ngăn trở, mỗi thứ 4 lần huấn luyện, mãi đến Hotkin dùng ánh mắt quỷ dị nhìn lấy hắn giải thích nói, huấn luyện chính là Haji, nhưng với tư cách bằng hữu tốt nhất của hắn,
ta cho rằng vợ dịp phải đỏ thắng liên tiếp 2 trận, nếu như điểm số lớn lại thắng trận thứ 3.
Hotkin trong lòng không phải là rất ủng hộ hắn, bởi vì vợ dịp phải đỏ trận đấu thứ 3 đối thủ chính là Dạ Vẹn Cợn.
Mặc dù ấn mắt cổ cách nói, Dạ Vẹn Cợn đội bóng hoàn toàn không lấy được học viện Ly hy vọng liền là.
Thời điểm này đã là thi đấu quyết định kết thúc ngày thứ 2, thời gian cũng đi tới tháng 2, liên tiếp xuống mấy trận mưa lạnh, tòa thành cùng mặt đất vừa lạnh vừa ướt.
Hotkin là thông qua Nervin biết tin tức xác thật, bởi vì con đường lầy lội không chịu nổi, hắn đi sân bóng quyết định thời gian so dự tính thời gian muộn một chút, thi đấu đã kết thúc, hắn chỉ nghe thấy tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng âm thanh ủng hộ.
Mới ghi chép,
Nervin cao hứng mừng, mặt mày hớn hở nói.
Ấn cách nói của hắn, ở nạ vẽ hai cái chân vừa mới rời khỏi mặt đất, phần mông còn không có cây chổi bừng nóng đâu, Golden Sonic liền từ hắn bóng mở trên tóc bay qua, phi tặc phía sau theo sát lấy Haji, ở một cái xinh đẹp giảm tốc thêm quẹo cua sau, Haji ổn định rơi xuống đất, trong tay nắm chặt Golden Sonic.
Ta đánh bại cờ dạ bệ cùng cổ dở.
Hắn nói bổ sung.
Hotkin trên dưới quan sát Nervin, không có nhìn đến rõ ràng ngoại thường, đây là cái tin tức tốt, thuyết minh Nervin không có thử nghiệm sử dụng nắm đấm, đó là cờ dạ bệ cùng gỗ dần sở trường lĩnh vực.
Làm sao làm được?
Thi đấu bắt đầu thì, Mạn Phuz cùng hắn tập thể mà qua tới khiêu khích, Mạn Phuz chào phúng Haji, chào phúng John người nhà, cho nên bọn họ đánh lên, lại sau đó, Nervin lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, ta nguyên bản cũng muốn xông đi lên, nhưng đột nhiên nghĩ đến ta mang lấy búa phép.
Phờ dị dỉnh chàng cùng vẹ tỉ phỉ cật tổ ta lợt, một người một cái, ta trước mắt liền sẽ hai cái này.
Nói như vậy, dư lại cái kia hai cái một đối một.
Hotkin tràn đầy phấn khởi hỏi thăm, bọn họ ai thắng đâu?
À, ta đoán là John, hắn có 5 người anh trai, đến nỗi giờ dạ cô Mạn Phô Dị, ta không cho rằng hắn có cái gì đánh nhau kinh nghiệm.
Ngươi đoán được không sai.
Mạn Phô Dị sau cùng thế nào đâu?
Tựa như ngươi ở câu lạc bộ hoạt động để cập qua, tốt ta hoàn toàn tưởng tượng ra được.
Hotkin vừa nghĩ tới Mạn Phô Dị trắng nón mặt bị đánh đến mặt mũi bầm dập, liền cảm giác một trận không tên hỉ cảm.
Chương 44.
Hạ dịch nhưng tiếp xuống, Nervin trên mặt dâng lên vẻ u sầu.
Lập tức liền đến lớp độc dược.
Hotkin chỉnh lý lấy hắn lo gì, ở nạ vẽ mất mặt, tâm tình không tốt, thế là gây chuyện. Cái này bị gây chuyện người xác suất rất lớn là trong lớp biểu hiện kém nhất Nervin. Người ở lớp độc dược biểu hiện bình thường. Lời này nói đến thực sự biện chuyện, nhưng Nervin mặt thoáng cái trắng, hắn nhỏ giọng nói, ân. Là bởi vì trí nhớ tương đối kém nguyên nhân. Nervin gật đầu một cái. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ sự thật, bởi vì hắn trên lớp thảo dược biểu hiện cũng không tệ, giáo sư sử khóa đồng dạng cần nhớ một đống đồ vật, Hotkin đều nhìn ở trong mắt. Cũng bởi vì ở nạ vẽ khiến người khẩn trương. Lại lần nữa gật đầu. Ta có một ý tưởng, là ta ở một lệ trường học học được. Hotkin nói, sát theo đó trong đầu hắn hiện hiện ra một đoạn ký ức, ngữ khí của hắn lập tức nhiều hơn mấy phần cảm động thân thụ. Nghe lấy, ta trước kia trí nhớ cũng không tốt, Nervin lộ ra biểu tình khó có thể tin. Về sau mới thay đổi tốt. Có một loại phương pháp có lẽ thích hợp người, là ta ở thí nghiệm trên lớp học được. Cái gì là thí nghiệm hóa? Liên là các một lệ lớp độc dược. Cần ngươi trước đó làm một ít chuẩn bị. Ở trên một tấm da dê vẽ đầu đường dọc, bên trái là thao tác trình tự, bên phải là hoàn thành một bước này sau cụ thể hiện tượng, tỉ như thuốc nước biến sắc, phát ra tiếng vang, thay đổi trong suốt, bốc hơi ngâm. Căn cứ hiện tượng tới phán đoán ngươi hoàn thành một bước nào, xác nhận không sai sau, ở đối ứng đường ngang lên đánh câu, sau đó tiến hành bước kế tiếp. Nếu như chính giữa phát sinh ngoài ý muốn, lập tức hướng người thỉnh giáo nên như thế nào bổ cứu. Phương pháp 10 điểm đơn giản, nhưng Nervin hiển nhiên không biết, hắn tung tăng rời đi. Cùng có người chỉ điểm Nervin bất đồng, Hotkin đang tìm kiếm buộc gặt trên con đường tiến triển chậm chạp, đây không phải là có thể hỏi thăm lão sư vấn đề, bởi vì hắn dự định thử nghiệm lén lút thuần phục một con. Sự tình rất nhanh nên đón chuyển cơ. Một ngày chạm vào tối, Hotkin từ học viện đội bóng mượn tới một thanh cũ kỹ có mẹ 250, lung la lung lay bay lên trời, cuốn lấy sân bóng hóng mát. Hắn đã luyện đến rất tốt, khi thì lao xuống gia tốc, khi thì lượn vòng tăng lên, đầu tháng 2 thời tiết vẫn 10 điểm hàn lãnh, vì vậy hắn bay trong chốc lát liền chậm lại, dần dần lướt đi đến nơi xa, lướt qua bình tĩnh hồ đen cùng rừng cấm biên giới. Hai địa phương này đối với Hotkin đến nói vẫn lộ ra lạ lẫm. Hồ đen lên trôi nổi lấy băng nổi cùng tuyết trắng, hòa tan thủy vực đen ngòm, mặc dù hắn từng nghe cho Trang cùng bạn bè của nàng nói nhìn đến qua một đôi to lớn sẽ phát sáng mắt, nhưng Hotkin thủy chung không thấy. Rừng cấm càng là không đối với học sinh khai phóng, bởi vì nơi đó sinh hoạt rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Phía dưới truyền tới một trận tiếng nghẹn ngào, Hotkin túi đầu vừa nhìn, là một con chó săn ở trên mặt đất sủa loạn. Nguyên lai hắn trong bất chi bất giác bay đến rừng cấm trông coi nhà gỗ nhỏ phụ cận. Từ phía trên xem, đó là một gian tạo hình thô kệch, hình dạng rất bất quy tắc nhà gỗ xung quanh phân bố mấy khối bình rau. Trong đó một chỗ trồng bí đỏ, nhưng lễ Giáng sinh đã trôi qua, chỉ còn lại thưa thớt mạ cùng mấy con dinh dưỡng không đầy đủ bí đỏ nhỏ bao phủ ở tuyết động bên trong. Lúc này nhà gỗ cửa từ bên trong mở ra, này, xuống. Hạ Dịch mặc lấy toàn thân thật dày áo khoác ra thở hổn hển hướng hắn hô nói, ngươi tốt, Hạ Dịch. Hoặc Kình chọn khối không như vậy bùn lấy đất chống đắp xuống. Đi tới Hạ Dịch nhận ra Hoặc Kình mặt, hắn nói lầm bầm, à, là ngươi A Phèn. Nhường ra, đầu kia chó săn thực sự nhiệt tình, Hạ Dịch không thể không một thanh kéo lại nó đuôi đồng thời. Vẫn không quên quay đầu nói với Hotkin, yên tâm, nó không cắn người, đi vào ngồi một chút đi. Hotkin đi theo vào phòng nhỏ, bên trong chỉ có một căn phòng, nội bộ không gian thất lưu bắt quải, phản phất bị mở rộng qua không chỉ một lần. Khắp nơi trồng chất lấy tạp vật, Hotkin một đường cẩn thận tìm kiếm lấy điểm dừng chân. Hotkin né tránh trên trần nhà chân giò hôn khói, ngồi đến một thanh cái ghế nhỏ lên. Hạ Dịch đi tới càng sâu xa không gian, góc tường bày đặt một trường giường lớn, trên giường là dùng vải rách ghép nối lại chăn. Hắn ở trong ngăn tủ lật một thoáng tìm một chút, không đầy một lát bưng tới nhũ mỡ kẻ mềm, lạp xưởng cùng nước ép bí ngô. Dốc cả kẹ không có. Hắn tiếc nuối mà để xuống đĩa, ăn trước làm sưởng, kẹo mềm muốn ở trên bếp nướng một chốc. Ta vừa rồi không nhận ra ngươi, còn tưởng rằng là cái nào nghịch ngợm gây sự học sinh nghĩ bay vọt rừng cấm. Ngươi đây là tham gia quyệt định huấn luyện. Học sinh năm nhất không thể gia nhập đội bóng. Hotkin đáp. Nha. Ta quên Haji là trường hợp đặc biệt, Haji vô vô sau đầu, bất quá hắn biểu hiện đến quả thật không tệ, thắng liền hai trận, nghe bọn họ nói có hy vọng thắng được quyệt định ly, chỉ cần cầm xuống trận thứ ba, Haji, bọn họ tiếp xuống đối chiến giả và cờ. Hotkin bất đắc dĩ nói. Haji tùy tiện vung tay lên, đem lại gần phèn bén cái té ngã. Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải là sở ly thợ dịn thắng liền được. Cái nhìn của hắn cùng Michael không sai biệt lắm, hắn giơ ly lên, cùng Hotkin đụng một thoáng, sau đó giống như là đột nhiên tỉnh ngộ lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm lấy Hotkin, chờ một chút, đã ngươi không phải là tham gia huấn luyện, hóng mát. Hóng mát. Hotkin vội vàng nói. Từ Hạ Dịch xúc lấy sợi dâu biểu tình, hắn cũng không có bỏ đi nghi ngờ, bất quá, hắn hiển nhiên không có ý định miệt mài theo đuổi, cái này khiến Hotkin nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị phịt nhìn đến, cũng không phải là dễ dàng như vậy quá quan. Chờ chút. Hotkin chuyển động đầu óc. Ta nghe nói, ngươi gần nhất thu đến không ít tin, bởi vì một phần luận văn. Ta không quá hiểu những thứ này, năm ba liền bị trường học khai trừ. Bất quá hờ mì ẩn nha đầu kia rất xem trọng, nàng đặt trước kia cái gì tạp chí. Hotkin nâng lên một cái tay, nhíu mày hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ách, tạp chí. Không, là phim. Cái kia láo thùng cơm. Hạ Dịch một mặt kinh ngạc, hắn có đề cập qua phía sau, liền chính hắn đều không nhớ rõ. Nhưng Hotkin biểu tình nghiêm túc, hắn thuận theo đầu manh mối này tự hỏi. Phim. Khiến ta suy nghĩ một chút, quà Giáng sinh. A, đúng. Là MZS nọ gì sở. Hotkin nhảy lên một cái. Hắn làm sao có thể đem con mèo này quên đâu, hắn cho ăn nhiều ít cá khô nhỏ a. Cảm ơn ngươi, Hạ Dịch. Hắn vội vàng rời khỏi, lưu xuống Hạ Dịch không tìm được manh mối. Hắn nhìn hướng phèn, phèn miệng chó bị nhũ mỡ kẹo mềm dính vào nhau, chỉ có thể ô ô kêu to. Hôm sau, ở hứa hẹn một đống cá khô nhỏ sau,
Mrs. Nozin sờ hướng hắn gật đầu một cái, dẫn đầu lên bậc thang. Ngươi biết nơi nào có bậc gác? Hotkin kinh ngạc nói. Hắn còn tưởng rằng Mrs. Nozin sờ đồng ý về sau, tối thiểu muốn tìm thêm mấy ngày. Bất quá vừa nghĩ tới nó ở trong tòa thành cư trú rất nhiều năm, hơn nữa mỗi ngày chức trách liền là chạy tới chạy lui, nó biết nơi nào có hoang dại bột gặt liền không kỳ quái. Chờ chút, ta trước tiên cầm một dạng đồ vật. Hotkin trở về ký túc xá, đem một cái nhìn lên rất vững chắc hộp vuông nhỏ nhét vào túi. Theo sau, một người một mèo ở trong tòa thành vòng quanh, bọn họ đi ra rất xa một đoạn đường, Hotkin mới nhận ra con đường này thông hướng trường học Bắc Tòa Tháp. Bọn họ sát theo đó đi lên một đầu chật hẹp hình đinh ốc cầu thang. Hotkin biết Bắc Tòa Tháp tầng cao nhất có bói toán học phòng học cùng bói toán học giáo sư phòng làm việc. Hắn đối với vị kia thần thần thao thao sức sẹo chiêm bạc sư sớm có nghe thấy, bất quá trước đây chưa bao giờ thấy qua. Liên ở hắn suy tư lấy làm sao cùng Peggy Dạ Ôn Nhĩ tiếp xúc thì phát hiện MRS nọ gì sợ mang lấy hắn đi xuống dưới. Cầu thang càng ngàn càng tối, Hotkin không thể không điểm sáng đũa phép. Mấy phút đồng hồ sau, MRS nọ gì sợ ở cầu thang chính giữa dừng lại tới, nhìn chằm chằm lấy một chỗ vách tường meo meo kêu. Hotkin nâng lấy phát sáng đũa phép, miễn cưỡng từ trên vách tường phân biệt ra được một cánh cửa hình dạng, phía kia đá cửa nhỏ hầu như cùng vách tường hòa làm một thể. Hắn phán đoán nơi này hẳn là phòng vứt bỏ trội, từ dấu vết phán đoán đã rất nhiều năm không có bị dùng qua. Hotkin khiến MRS nọ gì sợ chờ ở bên ngoài, tay sờ soạn lấy đặt ở không đáng chú ý trên tay cầm, theo sau ở trong đầu tính toán rất nhanh một lần đối phó buộc gạt bí quyết, cánh tay đột nhiên phát lực, cửa kẹt mở. Chương 45. Buộc gạt bắt hành động phòng trội bên ngoài, Hotkin bước ra một bước, lập tức cảm giác dày chìm vào trong cho bụi. Mượn nhờ đũa phép phát ra ánh sáng, hắn mơ hồ có thể nhìn đến một cái cũ gỗ ngăn tủ, phía trên thủy tinh tối tăm mờ mịt, còn nát một khối. Tiếng bước chân phảng phất bừng tỉnh trong phòng bên trong buộc gạt, cũ kỹ tủ gỗ đột nhiên lay động, Hotkin không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là không đến nhầm địa phương, hắn khép cửa lại, sau lưng ánh sáng biến đến chật hẹp, sau cùng hội tụ đến đũa phép mũi trượng cái kia chùm sáng tuyến. Hotkin bắt đầu niệm chú, rất nhanh dùng ma pháp biến ra một đoàn sáng tỏ ngọn lửa màu xanh lam. Tiếp lấy, đũa phép gấp rút run lên, ngọn lửa màu xanh lam bị kéo thành một đầu thật dài dây nhỏ bay đến chỗ cao, lượn vòng thành hình xoắn ốc. Phòng trồi sáng lên. Hotkin quan sát lấy chu vi. Nơi này u ám nhỏ hẹp, không sai biệt lắm là hắn ở trong tòa thành thấy qua nhỏ nhất căn phòng. Vô cùng bẩn thùng nước siêu siêu mẹo mẹo chồng chất cùng một chỗ. Phía trên nhất cái kia thùng xôi theo bên trên tùy tiện phụ lấy mấy đầu rách nát rẻ lau, mấy thanh cũ trội phục trên đất, nhìn lên rách nát không chịu nổi. Tủ gỗ lay động đến càng lợi hại. Buộc gạt thích hắc ám, không gian nhỏ hẹp, đặc biệt là khó mà dẫn tới chú ý nơi hẻo lánh. Không thường xuyên mở ra cửa tủ, trong lầu các giấy cũ dương, bàn trang điểm ngăn tủ chỗ sâu hộp trang sức. Bình thường nói đến, tồn tại của nó cảm giác không giống đùa ác tinh linh, đệ mẹn to mạnh như vậy, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là nó vô hại, nó đều là ở mọi người không có nhất phòng bị thời điểm xuất hiện, khi đó thường thường là một người lạc đàn tình huống. Biến hóa ra phù thủy trong nội tâm sợ hãi nhất hình tượng. Đối phó buộc gặt cần lực ý chí, trừ dịt đi Culus, người nhiều cũng là ưu thế. Nhưng trước mắt chỉ có Hotkin một người, hắn nhìn chăm chú lấy tủ gỗ phía dưới bị dị xét lỗ khóa, đũa phép đột ngột một ngón tay, cửa tủ thoáng cái bắn ra, từ bên trong nhảy ra một cái đáng sợ, mập lùn, trên lưng không trôi chảy màu xanh biết sinh vật. Là một con quốc. Nó nứt ra miệng rộng phát ra trầm thấp khàn khàn tiếng thê ực. Tu cục, hoa hoa, Hotkin ghét bỏ dùng chân đem nó đẩy xa một chút. Hiển nhiên, trừ kể trên biện pháp, Auker Lumensi cũng là buộc gặt khắc tinh. Chỉ cần đã nắm giữ loại này ma pháp, thậm chí có thể tùy ý trêu vào nó, tỉ như khiến nó nghĩ là người đối diện 10 điểm sợ hãi một con quốc. Thở dị ồ. Theo lấy chú ngữ có hiệu lực, con quốc trên lưng dịch nhẩn biến mất không thấy. Hotkin một tay tóm lấy bột gạt biến hình sau nhỏ bé hình thể, trên dưới quan sát nó, con quốc tựa hồi hồ đồ, lồi ra mắt chừng đến căng tròn, tiếng kêu càng gấp thúc đẩy cũng càng băng rội. Trải qua một hồi, hắn đem vật nhỏ này bỏ qua, trong đầu toát ra một cái vóc người gầy gò, da vàng như nến nam tử hình tượng. 3. Ở nạ vẽ thay thế con quốc vị trí, hắn âm trầm lấy mặt, nhẹ nhàng trường bảo màu đen ở sau lưng phiêu động, vừa đi ra hai bước, ngực cũng nhanh muốn kể bên Hotkin búa phép. Cửa hiên trói buộc. Hotkin đọc ra chú ngữ, ở nạ vẽ gương mặt kia biến đến mờ mịt, từ trong tủ gỗ bay ra mấy đầu dây thừng, ở trên người hắn quấn quanh vài vòng, sau đó trong ngăn tủ phảng phát hiện ra một cỗ lực lượng vô hình, dây thừng dùng lực kéo một phát, liền đem hắn lôi kéo trở về, cửa tủ phanh một tiếng đóng lại. Hotkin tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không rõ ràng cảnh tượng này là như thế nào thực hiện, ở nạ vẽ mặc dù không phải là đặc biệt cao, nhưng cũng không xương được thấp, cho nên hắn là làm sao bị cuốn vào trong ngăn tủ. Hotkin lại đọc một lần đùn lọ kính trạm, lần này từ bên trong đi ra là cơ dẻo. Vị này phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư vẫn là như cũ, trên đầu bọc lấy một đầu cổ quái màu tím khăn quàng cổ, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc khẩn trương, nói chuyện mơ hồ không rõ. Ngài, Butler, Black, TH, Tuần. Buộc gạt biến ra cỡ giữa tựa hồ so bản thân hắn còn muốn cả lăm. Ngươi rất lâu không có ở sau giờ học hỏi thăm vấn đề, là ta chỗ nào làm sai sao? Ta rất hoài niệm ở văn phòng học bù trải qua, cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Ta còn biết một ít ma pháp, đặc biệt ma pháp. Đó là cái gì? Hotkin hỏi. Trong lòng hiếu kỳ cái này cờ dẻo có thể đưa ra đáp án gì? Đương nhiên là ma pháp cùng ạt kẹt ma pháp. Cờ dẻo lắp bắp nói, trên mặt treo lấy lòng dáng tươi cười. Ngươi biết, bọn họ đối với thiên văn lịch pháp nghiên cứu đến cực kỳ sâu, còn có thể thông qua tinh tượng cử hành bói toán nghi thức, trên thực tế, bọn họ còn sử dụng huyết tế, dùng máu với tư cách cùng thần linh câu thông môi giới. Nhiều, cỡ nào thông minh. Còn có ạt kẹt, người ạt kẹt đồng dạng có huyết tế, quy mô càng lớn, bọn họ cho rằng cần máu người đến duy trì mặt trời vận hành. Nếu như ngươi muốn biết,
ngươi nói những cái kia đều là chính ta tra được. Hoặc kỳ ngắt lời hắn. Là sao? Cờ dẻo lung túng nhỏ giọng thầm thì, sau đó lộ ra tố chất thần kinh đồng dạng dáng tươi cười, ta cam đoan với ngươi, ta hiểu tuyệt đối so ngươi ở trong thư viện tra được càng nhiều, ngươi biết là bởi vì cái gì? Cờ dẻo giơ tay lên cởi xuống đỉnh đầu khăn quàng cổ. Ta có một vị giáo viên tốt, mặc dù nghiêm khắc, nhưng vĩ đại, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Hoặc kỳ trừng to mắt, trái tim không bị khống chế phanh phanh nhảy, hắn nhìn lấy chậm rãi chuyển qua cờ dẻo. Kết lực đối kháng trong đầu lập tức sử dụng học cỡ lù mèn xỉ suy nghĩ. Vô đệ mất mặt. Vô đệ mất dáng dấp ra sao? Mơ hồ, giống như là bị nóng bỏng hơi nước bỏng qua mặt, gắt gao dán ở cờ giật sau hót một khối chuỗi lùi trên da. Mắt đỏ bừng, mở miệng nói chuyện thì, tấm kia không có bao nhiêu chập trùng bằng phẳng gương mặt đột ngột bành trướng, tựa hồ muốn thoát khỏi cờ giật cái hót trói buộc, nhưng mặt của hắn sắc thực không đủ rõ ràng, chí ít không giống ở nạ vẽ mũi ương dạng kia khiến người chú mục. Hót kín bờ lệch sồn. Vô đệ mất nhẹ giọng nói. Một cổ lạnh leo chiếm lấy hót kín trái tim. Không tồn tại bởi vì nhân loại cảm xúc mà sinh ra. Cũng dựa vào những tâm tình này tồn tại, đây là chúng bản năng, cũng là từ sinh ra lên liền có được thiên phú. The best, hắn không có thuốc chữa truy đuổi đùa ác xúc động cùng đối với hỗn loạn khát vọng, đệ mẹn tỏ dùng vui vẻ làm thức ăn, cũng chế tạo tuyệt vọng, buộc gạt đối ứng không biết lo lắng cùng sợ hãi, dịch đi cụ lợt. Hawking nâng lên búa phép hô nói. Cờ dẻo đột nhiên hướng về sau ngã một phát, cái hót tầng tầng đâm vào cửa tủ hình tròn nô lên. Hawking nghe đến hai tiếng kêu thảm. Hắn lui lại nửa bước, trong đầu hình tượng lại là biến đổi. 3. Cờ dẻo biến thành đệ mẹn tỏ, hoặc là nói, một cái thất bại đệ mẹn tỏ. Tựa như một cái người ưa thích đùa ác mở cho đùa ác liệt, thà nói đó là đệ mẹn tỏ, ngược lại càng giống là ai khoác ở màu đen dưới giường đơn mặt hù dọa người, hoặc là dứt khoát liền làm một đầu trôi nổi lấy rách nát áo choàng. Hawking không có tận mắt thấy qua đệ mẹn tỏ, vẹn vẹn xem qua tranh ảnh, thô lậu vẽ hình hiển nhiên không có chút nào lực uy hiếp. Cái này khiến hắn đối với bột gặt cổ quái đặc tính lại có nhận thức mới. Bất quá, đã kiểm tra đến không sai biệt lắm, là thời điểm hoàn thành công việc đột kết. 3. Rách nát áo choàng lại khôi phục thành con cóc dáng vẻ. Hawking từ áo choàng bên trong lấy ra hộp bông nhỏ, đem con cóc đặt vào, đóng lại cái nắp sau. Liên tiếp đọc ra hơn 10 đầu chú ngữ, lọ kính trạng, sật kính trạng, u bờ dạ cạ lệ trạng, an ti s cạ tỉnh sơ kẹo, lì tất bờ lọc kính sơ kẹo, tùy hệ thèn mai in trạng, im tợ bụ trạng. Lớn chừng bàn tay một gỗ mới đầu còn ở rung động, sau đó chậm rãi yên tĩnh lại. Buộc gặt bắt hành động, thành công. Hôm nay chỉ có canh một. Nói một chút quyển sách này á, thật xin lỗi, sách này từ người đọc phản hồi cùng trước mắt số liệu tới xem đều xảy ra vấn đề lớn, một vòng thử nghiệm sau rất khó cầm tới đến tiếp sau giới thiệu, vào VIP cũng quá sức. Đương nhiên, đây là sách bản thân vấn đề. Không ít người đọc từ sách cũ qua tới, vì vậy một phát sách liền có khen thưởng, có rất nhiều tên quen thuộc, còn bao gồm một vị minh chủ, đáng tiếc ta văn tự thật xin lỗi những thứ này kỳ vọng, đến tiếp sau nguyện phiếu còn có khen thưởng, vẫn là gửi cho người khác, ca thực sự thẹn với mọi người. Trước mắt kế hoạch là, ta hẳn là sẽ đem câu chuyện trên diện rộng áp xúc, nhưng tận lực kể hoàn chỉnh, cũng sẽ sửa chữa phía trước bộ phận. Nếu như là ôm lấy duy trì tâm tính người đọc, có thể qua mấy tháng lại đến nhìn một mắt. Hàn Du Tư. Chương 46. Cơ Dư Thỉnh câu hất kín không có đem buộc gạt mang về ký túc xá, thật muốn chạy ra tới cũng không phải trò đùa. Hắn đem hộp gỗ nhỏ giấu ở thường xuyên cử hành câu lạc bộ hoạt động vứt bỏ trong phòng học, dán lên giấy niêm phong, thu vào ngăn tủ tận cùng bên trong nhất, đồng thời sử dụng chú ngữ đem cửa tủ phong bế. Vậy sau đó một tuần lễ, Hoắc Kình chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ đối với một cái hộp gỗ nhỏ như thế nóng ruột nóng gan. Trong lúc này Hoắc Kình nghe đến một kiện quái sự, Haji mấy người bắt đầu thuyết phục những học sinh khác đừng có lại chế giễu cờ dẻo cả lăng. Hắn cũng rất không dễ dàng. Một ngày buổi sáng, Hoắc Kình ở lễ đường lúc ăn cơm, nghe đến John ở sau lưng gỡ dịp phải đỏ bàn ăn đối với một cái học sinh nói. Thật là kỳ quái, lời này là từ John trong miệng chạy ra tới. Lớp phòng chống nghệ thuật hắc cắm lên, hệ nhì mẹt nịu lản đối với cái này phát biểu cái nhìn của bản thân. Ta đoán, là cùng giáo sư ở nạ vẹ có quan hệ. Hắn nói lấy đưa cho Hawking một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Hawking ở trên cuốn vở ghi hai bút, thuận miệng hỏi, ta làm sao không biết, à, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Có chút ý tứ này. Hệ nhì lời thề son sắt nói, ngẫm lại xem, bọn họ một mực không hợp nhau. Ta biết, là ở nạ vẹ đơn phương gây chuyện. Bất quá ai khiến ở nạ vẹ là giáo viên đâu, mà hắn đối với chúng ta vị giáo sư này có thể tính không lên hữu hảo. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua bục giảng phía sau cơ dẻo, lập tức hạ thấp giọng nói, ở nạ vẹ gần nhất không quá cao hứng, đầu tiên là ở quyết địch chán mất mặt, Haji không sai biệt lắm là ở hắn mũi phía dưới bắt lấy phi tặc, ngươi biết hai người bọn họ không hợp nhau, về sau không biết làm sao, ở nạ vẹ chân bị thương, nghe nói Haji đặc biệt chạy tới nhân viên trường học phòng nghỉ xem náo nhiệt. Gần nhất, lại có nơ vin trên lớp độc dược lực lượng mới xuất hiện, ở nạ vẹ rõ ràng ít đi rất nhiều niềm vui thú. Hawking biểu tình quỷ dị mà nghe lấy hệ nhỉ từ bốn phương tám hướng hội tụ tới tin tức ngầm, hắn đoán giờ phút này phòng nghỉ dạ vẹn cơn bảng trắng đang gào khóc đòi ăn. Mãi đến nghe đến Nervin tin tức, hắn làm sao đâu? Hawking hỏi. Rất tin phải từ hàng sau trên chỗ ngồi xích lại gần nói, lòng bù tổm siêu trình độ phát huy, trên lớp độc dược liên tục cầm tới hai cái a, ta nghĩ đôi kia giáo sư ở nạ vẽ đến nói liền có nghĩa là dạy học thất bại. A đại biểu đạt tiêu chuẩn, ở một đám trong lớp trong đánh giá xếp tại ưu tú cùng tốt đẹp phía sau, nhưng thành tích này tối thiểu bị cắt đến hợp cách cái kia một ngăn. Đối với Nervin đến nói xác thực được cho là lực lượng mới xuất hiện. Giáo sư cờ dược còn ở lắp ba lắp bắp giảng bài. Có thể sử dụng thuốc lá, màn gói chú chế tạo một đoàn không dễ tản ra ma pháp sương mù, nước, dưới nước cũng có thể dùng, lấy ra lửa dối sinh vật dưới nước. Có người la lớn, nhưng là chính chúng ta cũng nhìn không thấy a. Cờ dẻo mặt đỏ bừng lên, lời nói là không, không sai, chẳng qua nếu như dùng tới chạy trốn,
tiếp lấy hắn bắt đầu hồi ức bản thân ở Hắc Sơn một chỗ đầm lầy trải qua. Dưới giảng đài, Justin phải than thở, thật không biết chúng ta vì cái gì ngồi ở chỗ này. Hắn nhìn sang ngoài cửa sổ, nếu như có thể đến bên hồ đi một chút thì tốt biết bao, thời điểm này tuyết đều hóa. Hawkins, ngươi đang làm cái gì? Đi bút ký. Hawkins bình tĩnh mà nói. Justin phải cực kỳ hoảng sợ, phản phất hắn thất thần đoạn kia thời gian, Hawkins mới vừa hướng một con trộn tỉnh giáo xong vấn đề. Bị cờ dẻo lừa dối không chỉ ngươi một cái, ý của ta là, không phải là bất luận cái gì tạo hình người kỳ lạ đều thâm tàng bất lộ, đục bỡ lẽ đỏ chỉ có một cái, ta không có nghĩ như vậy. Hawkins ngăn cản hắn nói tiếp, lại hướng xuống liền là hắn cùng cờ dẻo quan hệ tốt đoạn kia đen lịch sử. Hắn tận lực khách quan đánh giá cờ dẻo khóa, có chút nội dung vẫn là không tệ, hơn nữa, cho dù là vì thi, ngươi cũng phải nhớ chút đồ vật lưu lấy ôn tập. Lời này bị hệ nhì nghe xong vào, hắn lập tức cầm lên bút lông chim tập trung tinh thần nghe giảng. Chẳng được bao lâu, ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, đứng ở trên đài thật ra là giáo sư Bình? Ánh mắt của hắn ngốc trệ hỏi. Hót Kín nhìn lấy cờ giữa tấm kia mặt tái nhợt, rất khó nói. Những học sinh khác cũng ngã trái ngã phải. Không trách bọn họ, năm nhất lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám trình dùng chống trải tầm mắt, truyền thụ mạch suy nghĩ là chủ, vì vậy có thể học được chú ngữ cực kỳ hữu hạn. Hết hạn đến trước mắt, Hót Kín liền học được qua hai cái chú ngữ. Một cái là phun ra tia lửa, một cái là phát ra nổ mạnh. Thẳng thắn nói, phụ chú hiệu quả miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng chỉ giới hạn ở kêu cứu thì có tác dụng. Từ Phịch bắt được một cái trong hành lang thử nghiệm kẻ xui xẻo sau, hai cái này chú ngữ liền bị học sinh năm nhất đem gắt xó. Trung tan học vang, các học sinh nhao nhao bừng tỉnh, bọn họ không kịp chờ đợi xông ra phòng học, đi nhà ăn ăn cơm. Hót Kín cũng tụ hợp vào đám người, vừa đi vừa ở trong lòng tính toán khoảng cách tan học lớp biến hình thời gian rảnh rỗi, hắn đoán chừng có thể đi vứt bỏ phòng học xem một chút. Ngài bơ lê chồn, chờ một chút. Bơ dẻo đứng ở cửa, ngang người một bên học sinh đi đến không sai biệt lắm, hắn nhiệt tình nói, tốt, đã lâu không gặp, ta là nói, từ phòng làm việc bổ sung, học bù. Hót Kín sắc mặt cổ quái. Cái này bơ dẻo sẽ không là buộc gạt mạo danh thay thế a? Vậy quá hoang đường, chỉ là trùng hợp, chẳng qua nếu như hắn câu nói tiếp theo là, ta biết một chút ma pháp. Hót Kín ngăn chặn lại cất bước bỏ chạy suy nghĩ. Đương nhiên à, ngươi, biểu hiện của ngươi rất ưu tú, ta nghe, giáo sư Phở là tuyệt cùng giáo sư Mùa Nạ Gồn để cập qua. Bọn họ đều, đối với ngươi khen ngợi có thừa. Hót Kín kiên nhẫn nghe xong một trận, cuối cùng cũng làm rõ cờ dẻo mục đích. Ngươi đối với ta luận văn cảm thấy hứng thú, Hót Kín nói xong đổi thêm một câu, giáo sư cờ dẻo. Không, không sai, quan điểm của ngươi rất có mở, dẫn dắt, ta, những ngày này cũng có một ít cái nhìn. Cờ dẻo lắp bắp nói, huyền chuyển mà biểu đạt ma pháp giao lưu nguyện vọng. Bất quá đối với đến gần phòng làm việc của hắn, Hót Kín thực sự xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lần trước bí mật ảnh hưởng lẫn nhau thì Cờ Dẻo đột nhiên phát bệnh dọa Hót Kín nhảy một cái, hơn nữa tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng hắn xác định bản thân từng dẫn tới qua vốn để mọc chú ý ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Hót Kín bất động thanh sắc nói, giáo sư Phở lại tuyệt đối với luận văn đến tiếp sau tiến triển 10 điểm quan tâm, hắn thậm chí đến câu lạc bộ tiến hành hiện trường chỉ đạo. Thú hổ, ta còn muốn cho một ít người hồi âm. Không, không quan hệ, chúng ta có thể áp dụng sau giờ học giao lưu hình thức, tựa như trước đó ngươi lên nộp lên bài tập dạng kia. Cờ Dẻo nói, lần này không có do dự quá lâu, Hót Kín liền đáp ứng xuống. Không cần thiết biểu hiện ra đối với cờ dẻo mãnh liệt kháng cự. Đi ra phòng học thì Hót Kín trong tay nắm chặt mấy tấm da dê, là cờ dẻo cho hắn, phía trên có hắn đối với luận văn cách nhìn. Tạm thời không có phát hiện cả bẫy, nhưng cũng không thể phớt lờ. Sau buổi cơm trưa, Hót Kín ngồi ở tòa thành cửa bên ngoài phòng trên bậc thang, nhìn ra xa xa hồ đen. Lúc này hắn đã đem mấy tấm da dê lặp đi lặp lại xem xong mấy lần, sau cùng vậy mà đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi kết luận, cờ dẻo là chân tâm thật ý tìm hắn giao lưu cái nhìn. Cờ dẻo, quỷ gì nấc cờ dẻo, lòng dũng cảm rất lớn, rất có tài hoa tuổi trẻ phù thủy, ở cùng bốn đệ mật tàn hồn tiếp xúc trong, bị hắn cao thâm hắc ma pháp tạo nghệ chỗ thuyết phục, cam tâm tình nguyện thay hắn làm việc. Nói một cách khác, cờ dẻo đi nương nhờ bốn đệ mật dự tính ban đầu là khiến bản thân càng cường đại. Tiêm nhập trường học lấy trộm hòn đá phù thủy cùng hắn hành vi hôm nay cũng không xung đột, ngẫm lại xem, Hót Kín hạch tâm quan điểm là ở trong đầu xây dựng một cái cường đại hình tượng, có thể là đang ở tại một đoạn kịch liệt cảm xúc, tương lai bản thân cũng có thể là một cái người quen thuộc, ví như Hót Kín trong suy nghĩ người khổng lồ án giờ rồi. Mà cờ dẻo, trong đầu hắn chẳng phải có như thế một cái cường đại đối tượng mô phỏng sao? Có chuyện tối hôm qua quên cùng mọi người nói, bởi vì muốn điều chỉnh phía trước nội dung, đổi mới càng nhiều muốn thay đổi địa phương liền càng nhiều, vì vậy thay đổi văn trong lúc đó duy trì ở một canh, đổi xong sau khôi phục lại hai canh, chương 47. Lý luận liên hệ thực tiễn ở trong đầu mô phỏng ra vụn đệ mọi huyết ảnh. Cho dù là luận văn viết giả, Hót Kín cũng khó có thể kết luận, chuyện này đối với cờ dẻo đến nói là tốt là xấu. Nhưng không thể phủ nhận, ý tưởng này rất lớn mật, cũng rất điên cuồng, sáng ý càng là có thể đánh mắt điểm, liền Hót Kín cũng nhịn không được vô bàn tán dương. Đến nỗi tiềm ẩn phong hiểm, cờ dẻo hiển nhiên không thèm để ý chút nào. Hót Kín cũng không vì hắn lo lắng, luôn không khả năng so với bị bổn đệ mật bản thân phụ thân càng học bét. Hót Kín tùy ý nhặt lên một cục đá ở trong tay thưởng thức, rơi vào trầm tư. Qua rất lâu, hắn tự lẩm bẩm, ta giống như cũng nhận biết một vị nhân vật lợi hại, còn chưa kịp hướng hắn thỉnh giáo. Đây thật là một loại lãng phí. Cái gì lãng phí? Một cái hoạt bát âm thanh sau lưng hắn hỏi. Hót Kín quay đầu lại. Đến nệ lộ. Còn có. Tờ gì? Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn lấy trên bậc thang tổ hợp này, đến nệ lộ một mặt thản nhiên nhìn lại, đến nỗi tờ gì, thấy thế nào đều có chút ngại ngùng, đầu hướng bên một bên giả vờ ngắm phong cảnh. Nghe đến Hót Kín chủ động chào hỏi, Đợi Sĩ mới không quá tình nguyện đem mặt chuyển qua tới. Ngươi tốt, Hót Kín,
thật cao hứng gặp mặt ngươi. Không, ta là nói, luận văn sự tình đều nghe nói, xem ra ngươi đem ta đối với khuyên cáo của ngươi nghe bảo, vậy liền rất tốt. Hoắc Kín vội vàng ngừng lại câu chuyện, hỏi, hai người các ngươi làm sao cùng một chỗ? Cái vấn đề này nhắc đến đến có chút mờ mờ, chỉ ít tợ xì trên mặt tàn nhang đỏ càng dễ thấy. Đi giúp giáo sư sử dụng vật liệu. Tế Nệ lột đuôi bay, nàng bất mãn liếc tợ xì một mắt. Thứ ba nhà kính một đám thực vật sắp thu hoạch, có nhất định tính nguy hiểm, vì vậy cần người có kinh nghiệm. Kết quả bên cạnh ta vị này ngại hệ ạt lì xung phong nhận việc, còn đem ta tiện thể lên. Ta là cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Tợ xì ấp úng giải thích, mẹ chị ạ bẹo lì bị cảm cúm. Hót Kín suy đoán, trong miệng hắn mẹ chị ạ bẹo lì hẳn là tờ lệ cấp trưởng. Hai người từ Hót Kín bên người trải qua, Tế Nệ lột nhìn đến bị đá đè ép, gấp lại lên tới tấm da dê, thuận miệng hỏi, còn ở cân nhắc luật văn? Không sai biệt lắm. Tổng không thể so với họa phở lỉnh lý luận còn có a. Đế Nệ lộ ngữ khí mang lấy cười nhạo, nàng mơ hồ nhớ, Hoắc Kình vì gia tăng luận văn sức thuyết phục, cố tình đem vị này chứ danh lý luận ma pháp nhà tên thêm bảo. A, nhất định muốn tương đối mà nói, vẫn là người sau càng khó, không tin ngươi xem. Hoắc Kình nói lấy, đem trong tay hòn đá nhỏ ném cho Đế Nệ lộ, nàng vô ý thức đưa tay đón, kết quả khỏa kia cục đá ở trên không trung vẽ ra một đạo đường họa giáp ổn, ở sắp đến đỉnh điểm thì đột nhiên chuyển tiếp một, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Đợi sĩ cùng Đế Nệ lộ nhìn đến một màn này đều sửng sốt. Ngươi dùng chú ngữ, vẫn là thần chú không lời. Dựa theo tuổi của ngươi không có khả năng, Đợt Sĩ nhăn lại lông mày, ngươi liền đũa phép đều không dùng. Có phải hay không là cùng bà Phở Lĩnh lý luận có quan hệ? Đế Nệ lộp linh quang lóe lên, liên hệ đến trước đó đối thoại, nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hoắc Kình khẽ gật đầu. Ta khiến tảng đá kia cảm thấy, đi một đầu đường họa dạ tổn thực sự quá cũ, vì cái gì không biến báo một thoáng, làm ra buồn tạo hình. Bất quá các ngươi cũng nhìn đến, trước mắt chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Không cách nào hoàn toàn che đậy nó, khiến nó tin tưởng bản thân là một con chim gì đó, thấy hai người một mặt mờ mịt, hắn nói bổ sung, tốt à. Ta ở các ngươi tới trước đó hướng trong tảng đá chuyển vào ma lực. Lúc này Tợ Sĩ cùng Tệ Nệ Lộ nghe hiểu, sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy. Họa Phơ Lĩnh chủ trương ma lực là có tư tưởng, chỉ bất quá tư tưởng của bọn nó quá mức hỗn loạn, nhất định phải mượn nhờ phù thủy thực hiện ma pháp hiệu quả. Khi Hoắc Kình thử lấy dùng càng chịu tượng, càng lý tính góc độ suy nghĩ sau, có thể đem một cái quan điểm này khái quát là, ma lực sẵn có chủng loại năng lực tự hỏi, còn có thể ngắn ngủi ký ức cũng duy trì phù thủy làm phép ý chí. Trên trình độ nhất định, có điểm giống một lệ phát minh đĩa CD, có thể ghi chép vào trình tự, dự trữ, cũng vận hành. Cứ việc quan điểm mới lạ phức tạp, nhưng dù cho chưa từng nghe nói loại này cách nói phù thủy, bọn họ cũng có thể từ trong sinh hoạt hàng ngày tìm đến trực quan nhất ví dụ, trong tòa thành vĩnh viễn không dập tắt tiên hỏa, xoay tròn cầu thang, luyện kim đạo cụ. Nghiên cứu tỉ mỉ xuống, liền ngay cả phù thủy bản thân phóng thích chú ngữ, đều sẽ không ở dừng lại chuyển nhập ma lực sau lập tức mất đi hiệu lực. Nhưng đạo lý kia lại không tầm thường. Bởi vì Hoắc Kình trên thực chất sáng tạo một cái mới chú ngữ, nhất định muốn mệnh danh mà nói, đại khái có thể tên là treo thạch gấp rơi xuống chú, ở một ít ma chú đại sư trong mắt không đáng giá nhắc tới. Tối thiểu Hoắc Kình cho rằng giáo sư Phở Lệ Tuyệt có thể dễ dàng làm được, nhưng đổi lại trong tòa thành học sinh, bọn họ phải chăng có cái ý thức này, liền thật muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Dấu hiệu này lấy từ sử dụng chú ngữ đến điều khiển ma lực chuyển biến, quả thật hắn bèn bèn mở cái đầu, xem như là miễn cưỡng cùng bà Phở Lĩnh lý luận nhất lên quan hệ. Tại xế chiều lớp biến hình lên, Hoắc Kình tiểu thí ngư đao. Căn cứ A Bở Kình NS gửi to chèn phỉ cụ dạ tỷ hòn người mới học hẳn là tiến hành theo chất lượng, từ không thể sinh mệnh hình thái chuyển đổi bắt đầu, mà biến hình sau thể tích cùng độ phức tạp không thể vượt qua nguyên vật thể quá nhiều, bằng không có khả năng vượt qua phạm vi năng lực. Thành công về sau, lại từng chút từng bước quá độ đến có thể sinh mệnh tham dự biến hình, tỉ như tiết khóa này, giáo sư Cổ Nạ Gồn khiến mọi người đem một con ốc sen biến thành một viên quốc áo. Hoắc Kình nhìn chăm chú lấy trong lòng bàn tay vỏ ốc sen xám, cùng nó mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ muốn đem nó nhìn ra bông hoa tới. Bên cạnh Keji ném tới ước ao thoáng nhìn, hắn cũng không dám giống như Hoắc Kình làm như vậy, bởi vì trước mặt hắn ốc sen là màu vỏ quýt, có khả năng có độc. Giáo sư Cổ Nạ Gồn đứng ở trên bục giảng, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy mọi người, sắc bén ánh mắt như chỉ mừng, mấy lần từ trên thân Hoắc Kình lay động qua. Nếu như là thường ngày, Hoắc Kình thời điểm này không sai biệt lắm đã thành công, nhưng giờ phút này hắn ý nguyên cao mày. Cuối cùng, tiểu thư gỡ giảng trở thành công, gỡ dịp phải đỏ thêm 5 điểm. Hợp bị ẩn thỏa mãn quan sát trước mặt bản thân màu xám cúc áo, mang kèm theo đắc ý liếc Hoắc Kình một mắt, thấy Hoắc Kình còn không có động tĩnh, nàng âm thầm ở trong lòng cho bản thân gọi tốt, còn dùng đũa phép khoa tay múa chân một cái câu, kết quả kém chút đem Haji Ocean cho bay. Lục tục lại có mấy người thành công. Liên ở giáo sư Ngô Nạ Gồn nhìn không được, chuẩn bị cấp cho chỉ điểm thì Hoắc Kình thành công đem trong tay Ocean biến thành một viên thủy tinh phù điêu cúc áo. Giáo sư Cổ Nạ Gồn lục bảo ở trước bàn xoay một vòng, nàng nghiêm khắc nói, ngài buốt, giữ vững tinh thần, chân chính cúc áo cũng sẽ không bản thân cuộn tròn lên tới. Chờ nàng rời khỏi, Keji nhỏ giọng lẩm bẩm, lời này nói đến nhẹ nhàng, ta còn biết cúc áo sẽ không mọc lấy hai con nhỏ xúc giác. Nhưng nói tóm lại, hắn đối với biểu hiện của bản thân hết sức hài lòng. Trên lớp một điểm cuối cùng thời gian, hắn tràn đầy phấn khởi mà nhìn lấy Hoắc Kình mở cúc áo triển lãm, ta đời này đều không có thấy qua nhiều như vậy tạo hình cúc áo. Vỏ xó móc, sừng châu móc, quả dứa móc, bảo thạch móc, mang hoa văn, mang đồ án. Keji còn nhìn đến một chương hình thù kỳ quái mặt hoa cúc áo, Hoắc Kình nói gương mặt kia tham chiếu Keji, nhưng Keji kiên quyết phủ nhận. Sau khi tan học, Hermione ngăn lại Hoắc Kình, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi là làm sao làm được? Đúng, cái này cho ngươi. Phía trên sách đều đề cập tới gia tộc số lão, ngươi là làm sao khiến ốc sen nhanh chóng chuyển đổi, cái này không hợp với lẽ thường. Hiển nhiên nàng cũng là cúc áo phát triển người xem một trong. Hoắc Kình hơi kinh ngạc nhìn lướt qua tấm da dê, sau đó liên tục hướng Hermione cảm ơn. Theo sau hắn miêu tả đơn giản một phen đọa phở lỉnh lý luận cùng đọa phở lỉnh ở trong thư viện giấu bản thảo. Hermione mặc dù bán tín bán nghi, nhưng nàng cảm thấy ít nhất phải đem những cái kia bản thảo hết thảy xem một lần. Bên cạnh Haji cùng John biểu tình xấu hổ, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu những cái kia vòng tới vòng lui mặt cản thọ gì. Hotkin cho rằng hai người bọn họ đại khái từ trước đến nay không có lật ra qua mặt cản thọ gì quyển sách này. Có càng trắng ra cách nói sao? John đã từ bỏ tự hỏi. Hotkin quả đoán cho ra càng thêm tinh giản miêu tả, hắn không cho rằng lời này đối với Haji cùng John có tác dụng, nếu như không đi lý giải, những kiến thức kia sẽ lặng yên không một tiếng động từ bọn họ trong đầu chạy đi, nhưng Hotkin đích xác đã hạ quyết tâm, muốn mang lấy bộ này lý luận hỏi thăm đủ mỡ lẻ đỏ, thế là hắn nói, thử nghiệm thuần phục ma lực của ngươi. 8 giờ đêm, Hotkin thử lấy gõ mở cửa phòng làm việc hiệu trưởng. Chương 48. Phòng làm việc hiệu trưởng kiểm tra phòng làm việc hiệu trưởng đã không ở dạ vẹn tân tòa tháp, cũng không ở gờ dịp phái đỏ tòa tháp, càng không ở tháp thiên văn, thể ta lầu, bắc tòa tháp. Trên thực tế nó ở vào một tòa đơn độc tiểu tháp trên lầu, nếu như không phải là cố tình tìm kiếm, rất nhiều học sinh ở 7 năm học kỳ trước ở giữa căn bản sẽ không lưu ý hiệu trưởng của bọn họ đến cùng ở nơi nào làm việc, dù sao đủ mỡ lẹ đỏ kiểu gì cũng sẽ ở thời điểm phù hợp bản thân xuất hiện. Trên trình độ nào đó, đủ mỡ lẹ đỏ cùng trong lễ đường Giáng sinh bí đỏ đồng dạng. Hotkin đã biết Giáng sinh bí đỏ tới từ hạ dịch ruộng bí đỏ, mà giáo sư đủ mỡ lẹ đỏ, hắn hôm nay vừa vặn có thể nhìn thấy. Giờ phút này, hắn đứng ở một cái hình thù cổ quái đá quái thú trước, có nhiều hứng thú hỏi thăm. Người tốt. Quái thú con mắt đá buông xuống, nhanh chóng quay một vòng, không có trả lời hắn. Đây là tự nhiên, bởi vì Hotkin không có cho ra chính xác khẩu lệnh, hắn đang muốn mở miệng, ai ngờ quái thú đột nhiên nhảy ra, sau lưng nó vách tường vỡ thành hai mảnh. Sau tường là xoay tròn cầu thang, cái kia lầu bậc thang đang chậm rãi di động xuống dưới, toàn thân áo bào đen ở nạ vẽ từ chỗ cao hiện thân. Ở nạ vẽ một chân bước ra, sau lưng vách tường lập tức khép lại. Hắn quan sát lấy đứng ở quái thú bên cạnh Hotkin, dùng một loại nguy hiểm giọng điệu nói, "Vỡ lệch sồn, đây không phải là ngươi nên tới địa phương." Hotkin biết, ở nạ vẽ vừa tung ra bước này tư thái chính là muốn kiếm cớ cho hắn trừ điểm. Là hiệu trưởng đủ mỡ lẹ đỏ để cho ta tới. Hắn nói. Ở nạ vẽ không tỏ rõ ý kiến, hắn né tránh vị trí, khiến đá quái thú nhảy về tại chỗ, theo sau hai con cánh tay kéo lấy tay áo từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, tựa như lên lớp độc dược đồng dạng. Hotkin có chút khẩn trương hắn giọng, đối với quái thú nói, "Vỡ lông dê." Quái thú lại lần nữa sống lại nhảy đến bên cạnh. Hotkin đứng ở trên thang gác xoay tròn, nhìn đến ở nạ vẽ một mặt chua chua quệt quệt khoe môi, trong lòng vui lên. Dưới chân thềm đá bắt đầu xoay tròn tăng lên, Hotkin ở trong lòng lặng lẽ tính toán. Khi đếm tới thứ 7 vòng thì hắn nhìn đến một đạo lập lòe phát sáng lịch cửa gỗ, trên cửa có một cái thân sư đầu ương hình thú hình dạng đồng trao vòng cửa. Hắn gõ vang vòng cửa, lịch cửa gỗ lặng yên không một tiếng động mở ra. Đúng vậy, lẹ đỏ phòng làm việc là một cái rộng rãi, mỹ lệ hình tròn căn phòng, trên vách tường treo đầy các đời hiệu trưởng chân dung, một nửa vách tường bị to lớn kệ sách bao phủ, một nửa khác giống như là sắp xếp chặt chẽ tủ trưng bày, thủy tinh sau vách ngăn lên bày đặt lấy các loại đồ vật nhỏ, chúng phát ra đủ loại kỳ diệu âm thanh. Đang đến gần kệ sách cái kia bên cạnh vách tường dài nhỏ chân sau cái bàn đầu, đùm bỡ lẹ đỏ ngồi ở trong ghế, mặc một bộ thật dài lục bào tử, bàn làm việc phía trước mở ra một quyển tạp chí, nhưng hắn tựa hồ không có đi xem, mà là nhìn chằm chằm lấy trên bàn cổ quái đồ bạc nhập thần, phảng phất ở nghĩ một kiện 10 điểm khó xử sự tình. Cái kia làm bằng bạc dụng cụ cổ quái chuyển động, phụt phun ra từng trận sương mù. Chào buổi tối, giáo sư đùm bỡ lẹ đỏ. A, Hotkin, ta một mực chờ mong người đến. Đùm bỡ lẹ đỏ ánh mắt thuận theo bàn dài ném hướng Hotkin, giơ lên tạp chí trong tay, mọi người đối với ý thức thăm dò vô cùng vô tận, đây cũng chính là nó chỗ kỳ diệu. Trong tay hắn cầm là doa nổ óc chạm. Hotkin cảm thấy thật là vừa đúng, hắn không mất thời cơ nói, giáo sư đủ mỡ lẹ đỏ, ta ở trong luận văn dẫn nhập vào phở lỉnh lý luận, đạt được một ít phê bình. Đủ mỡ lẹ đỏ hình bán nguyệt dưới tấm kính mắt xanh hiện lộ một tia ý cười. À đàn bất vào phở lỉnh, ta cùng hắn có qua dài rằng giặc giao lưu lịch sử. Có người nói hắn tuổi già lão hồ đồ, đương nhiên, cũng có người nói qua như vậy ta, nhưng ta không phải là còn chẳng biết xấu hổ ngồi ở trong căn phòng làm việc này sao? Muốn ta nói, vào phở lỉnh lý luận vì ngươi luận văn truyền vào một tia tự do khí tức. Ta cũng nghĩ như vậy, Hotkin theo sát lấy nói, ta cho rằng. Là họa phở lỉnh tuổi già chủ trương, ân, hắn đối với trước mắt thế giới ma pháp ôm lấy mãnh liệt chất vấn cùng phủ định thái độ, hắn tựa hồ càng ngày càng không cách nào nhịn được những cái kia khôn sáo, lễ nghi phiền phước, hắn hy vọng. Hắn giống như hy vọng phù thủy có thể từ trên tâm tính quay về đến xã hội nguyên thủy. Ta đối với Hermione, Haji cùng John nói, thử nghiệm thuần phục ma lực của bản thân. Trong văn phòng yên tĩnh một trận, chỉ có trong căn phòng dụng cụ phát ra khôi hài âm thanh, mấy tên hiệu trưởng chân dung ở trong khung tranh lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Ngươi khiến ta cảm thấy ngạc nhiên, ngài Hotkin Blackson. Đúng mơ lẹ đỏ nhẹ giọng nói. Hắn đột nhiên nhanh nhẹn đứng lên tới, dọa Hotkin nhảy một cái. Bởi vì hắn gần nhất một mực ở cùng các loại cận hiện đại phù thủy tiếp xúc, Hotkin hết sức rõ ràng đủ mở lẹ đỏ đã 111 tuổi. Đủ mở lẹ đỏ hiển nhiên không rõ ràng Hotkin ở trong lòng tính toán tuổi của hắn, hắn xoay người tỉ mỉ quan sát sau lưng dài, kề sát lấy vách tường, uốn lượn thành đường vòng cung cao lớn kệ sách, hắn màu bạc sợi râu theo lấy ánh mắt trên dưới di động run nhẹ nhẹ, rất nhanh, một quyển dáng dấp cổ phát tác phẩm vĩ đại từ giá đỡ bên trong bay ra. Chúng ta tới làm cái kiểm tra. Đủ mở lẹ đỏ ngón tay thon dài ở bìa ngoài màu đen lên phất qua. Sách này mặt ngoài đột nhiên lóe qua một đầu giống như là màu vàng xiển xích dường như đồ vật, một trận ngắn ngủi tiếng va chạm kim loại sau, sách bản thân bắn ra, đục bờ lẹ đỏ lật đến trong đó một trang, đem sách xoay chuyển qua tới, ra hiệu Hotkin tiến lên. Ngươi nhìn đến cái gì? Đục bờ lẹ đỏ hỏi. Hotkin nhìn chằm chằm lấy màu vàng trang sách, phía trên kia cái gì cũng không có. Ta. Hoặc kín linh cơ khẽ động, nghĩ đến lễ giáng sinh nhật rời trường thì nhìn đến thiệt trấn biện pháp, hắn rút ra thiệt trấn lông đôi đũa phép, nín thở ngưng thần, lại lần nữa nhìn hướng trang sách. Một lần này, hắn giống như thật nhìn đến cái gì đồ vật, hắn nỗ lực mở to hai mắt. A, là ánh sáng. Ta nhìn thấy lưu động ánh sáng, tựa hồ là một ít màu bạc trắng đồ vật, ta đoán hẳn là một loại đồ án nào đó. Nhưng là ta xem không rõ lắm. Hoặc kín hương phấn ngẩng đầu, kết quả nhìn đến đủ mỡ lẹ đỏ nửa là ngạc nhiên nửa là vẻ tức hận. Đây là cái gì, giáo sư đủ mỡ lẹ đỏ? Hắn tỉnh táo hỏi. Đủ mỡ lẹ đỏ thở dài nói, Sê Ba Sèn Số lão một đời truy đuổi đồ vật, ma pháp cổ đại. Đây là một loại 10 điểm cổ lão ma pháp chủng loại khác, cường đại mà nguy hiểm, nói chính xác, nguy hiểm cực. Lúc đó còn không có nhằm vào hắc ma pháp phân chia, mỗi một cái phù thủy đều khát vọng khiến bản thân chú ngữ uy lực trở nên càng thêm cường đại, vì vậy, hầu như tất cả ma pháp cổ đại đều có thể bị phân loại làm hắc ma pháp phạm chủ. Quả thật, loại này ma pháp sẽ không hướng tất cả mọi người rộng mở cửa chính, rất nhiều người liền động chạm đều khó, chân chính nguy hiểm chính là những cái kia có chút thiên phú nhưng lại thiên phú không đủ người, cưỡng ép học tập thường thường chịu đạt đến phản vệ. Hotkin không biết trong lời nói có phải hay không là bao hàm đối với cảnh cáo của hắn, bởi vì liền vừa rồi biểu hiện xem, hắn tựa hồ là thuộc về loại kia có chút thiên phú nhưng lại thiên phú không đủ mức độ. Sẽ bắt sẻn số là thành công sao? Hotkin hỏi. Một ít dấu vết tỏ rõ, hắn thành công. Đúng vợ lẹ đỏ nói. Vậy hắn là làm sao làm được? Ở trường học trong lúc đó, đúng vợ lẹ đỏ hơi hơi nghiêm túc biểu tình, hắn đánh cắp một tên bạn học thiên phú, người học sinh kia có lấy phi thường ưu tú ma pháp cổ đại tư chất. Phát hiện điểm này sau, hắn âm thầm làm vị kế. Hotkin vô cùng ngạc nhiên. Chương 49. Phini ạ bờ lách 10 phần phôi trùng. Có chân dung lớn tiếng nói, một ít chân dung gật đầu phụ họa. Hạ lưu phôi tử. Khiến trường học hổ thẹn. Đúng vợ lẹ đỏ háng giọng một cái. Hiện tại chúng ta đã biết Sệ Bạt Xẻn Sổ là ở thời học sinh liền phạm phải cực kỳ ác liệt hành vi phạm tội, nhưng hắn cũng không có bị người phát hiện, thậm chí hắn tự tay giết chết nuôi dưỡng bản thân lớn lên chú. Cũng là từ đó về sau không lâu, hắn từ trường học rời khỏi. Hotkin, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Hotkin suy nghĩ một chút, nói, có. Hắn vì cái gì làm như vậy? Đúng vậy, lẽ đó lộ ra mỉm cười thản nhiên, ngươi hỏi đến vấn đề mấu chốt. Căn cứ ta điều tra, hắn rơi vào hắc ám động cơ bắt nguồn từ em gái ăn nỉ số lão mền rùa, đó là một loại 10 điểm bị dị ma pháp cổ đại. Chúng chú giả thân thể dần dần hóa đá cũng nương theo kịch liệt thống khổ. Cái này bi kịch phát sinh thúc đẩy Sệ Bạt Xẻn Sổ lão bí mật dẫn thân vào hắc ma pháp nghiên cứu, cũng chấp nhất ở đối với ma pháp cổ đại thăm dò. Chúng ta phía trước nói qua, ma pháp cổ đại cũng sẽ không hướng tất cả mọi người rộng mở cửa chính, cần thiên phú chỉ dẫn. Với lúc Sệ Bạt Xẻn Sổ lão là thuộc về có thiên phú nhưng lại không đủ ưu tú tiêu chuẩn, hắn ở trường học trong lúc đó phong bình rất tốt, dùng khẳng khái rộng lượng lấy sừng, hắn 10 điểm vui với cùng những cái kia người ưu tú chia sẻ gia tộc Sổ lão đời đời tương truyền tri thức ma pháp. Hotkin sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lấy đủ mỡ lẹ đỏ. Hắn ở sàng chọn người thích hợp, có thể nói như vậy. Đúng vậy, lẹ đỏ gật đầu tán thưởng nói, gia tộc Sổ lão 10 điểm cổ lão, đồng thời chưa bao giờ từ bỏ đối với hắc ma pháp nghiên cứu, vì vậy một nhà này tộc trong tay có lượng lớn chân quý tư liệu. Bất quá Sổ lão bản thân 10 điểm thông minh, hắn loại bỏ đi nguy hiểm bộ phận, đối ngoại thể hiện ra hình tượng 10 điểm ánh sáng mặt trời. Nếu không phải là chú của hắn Solomon hướng ngay lúc đó hiệu trưởng tố cáo chủ trì tiêu hủy gia tộc Sổ lão đời đời tương truyền nghiên cứu phép thuật đen bà thảo, vì vậy mà lưu xuống một thanh cởi ra bí ẩn chìa khóa. Sợ là chúng ta bây giờ đối với hắn tính chân thực nghiên cứu đem hoàn toàn không biết gì cả. Ngay lúc đó hiệu trưởng, Hotkin nhìn hướng trên vách tường hiệu trưởng chân dung, tại cái khác chân dung ánh mắt chỉ dẫn xuống, Hotkin khóa chặt một cái lưu lấy trọm râu dê, tướng mạo khôn khéo nam phù thủy, hắn thân mặc bạc lục giao nhau sở lì thở dịn trang phục. Úc, làm sao đều nhìn ta? Chân dung bên trong nam phù thủy nói. Vị này là phỉ nhi ạ nảy gẹo lật bờ lách. Đúng vợ lẹ đỏ hướng Hotkin nháy mắt mấy cái. Hotkin biết đủm bờ lẽ đỏ là ám chỉ giữa bọn họ họ hàng xa quan hệ, bờ lách sồn cái này một dòng họ chính là từ gia tộc bờ lách tách rời ra tới. Ngươi liền là thế hệ này bờ lách sồn. Bờ lách hiệu trưởng ở trong khung tranh liếc mắt nhìn, dùng dò xét ánh mắt trên dưới quan sát Hotkin, hắn lau cá nói, tiểu tử, khiến ngươi nhặt đến đại tiện nghi, nhà bờ lách không người kế tụ, chỉ cần ngươi đáp ứng thay đổi dòng họ, ta liền làm chủ khiến ngươi trở thành nhà bờ lách người thừa kế duy nhất. Phi nị ạ. Đủm bờ lẽ đỏ ngữ khí bao hàm cảnh cáo, ta hy vọng ngươi lặp lại một lần năm đó phát sinh sự tình. Bờ lách hiệu trưởng móc móc lỗ tai, nhìn xuống phía dưới thì Hotkin đang cười tủm tỉm mà hướng hắn triển lãm bản thân bờ lách sồn búa phép, hắn hừ một tiếng. Bờ lách sồn thành viên cùng bờ lách sồn búa phép trói chặt mấy cái thế kỷ đến nay đều vì người nói chuyện say xưa. Đương nhiên, ở chính thống cao quý gia tộc bờ lách thành viên trong lòng, đây là một đoạn 10 phần hắc lịch sử. Tốt ta, khiến ta suy nghĩ một chút. Bờ lách hiệu trưởng lười biếng nói, sự tình rất đơn giản, chú tố cáo cháu trai nghiên cứu hắc ma pháp, ta với tư cách hiệu trưởng tự nhiên có quyền hỏi đến, bất quá không có điều tra ra cái gì. Thế là Solomon dứt khoát ngay trước mặt Sệ Bạt Xẻn một mũi lửa đốt toàn bộ gia truyền bản thảo. Chậc chậc, thiệt thòi hắn nhịn được. Sự thật chứng minh, số lão nhà tiểu tử quả thực hận chết chú hắn. Vậy hắn em gái đâu? Hotkin hỏi. Không biết. Nàng bất hòa anh trai chú ở cùng một chỗ. Ta không chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, thân là hiệu trưởng, ta mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc. Vợ lách hiệu trưởng không nhịn được nói, không phải là ta xuống tiêu hủy mệnh lệnh, chỉ là với tư cách nhân chứng. Sự tình giải quyết, ta liền trở về trường học xuống lệnh cấm khẩu. Ngươi xuống lệnh cấm khẩu. Nếu không tùy ý lời đồn sinh sôi, bại hoại trường học danh dự. Đến nôi cái muội muội kia, ta không có lưu ý, khả năng nàng lúc đó ở gian phòng khác bên trong a. Hotkin nhìn hướng đủ mỡ lẹ đỏ. Cho nên nàng chết sao?
nếu như ngươi hỏi chính là hơn 100 năm trước cái điểm thời gian kia, ta cũng nghĩ thế không có. Đúng vậy, lẽ đó nói, bởi vì sẽ bắt sẻn số là ở chân chính đạt được nắm giữ ma pháp cổ đại lực lượng sau, lại điên cuồng một đoạn thời gian. Ta chỉ là do hắn nhắc lên một loạt náo động, vây quanh lấy ma pháp cổ đại, liên tiếp hiện thân ở những cái kia lịch sử di tích, cổ lão truyền thừa cùng ẩn nấp chỗ, hắn cũng không làm sát, nhưng cũng sẽ không đối với ngăn tại người trước mặt nhân từ nương tay. Mãi đến ngày nào đó, hắn đột nhiên biến mất, trên lịch sử không có tung tích gì nữa. Hoắc Kình túi đầu suy tư, hắn không có quên cái tên này tới từ Umbrazi, hơn nữa cùng tạo thành hắn thức tỉnh sự cố ma pháp có quan hệ. Giáo sư Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, ngài cho rằng hắn vẫn còn sống sao? Có lẽ, hắn ở nơi nào lưu xuống một ít quý giá tri thức, bị người đời sau tìm đến. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ buồn rầu lắc đầu. Manh mối đến nơi này liền gây mất. Chắc hẳn chúng ta đều đồng ý, Sê Bạt Sẻn Sô lão mất tích sau lưng ẩn giấu lấy bí mật to lớn. Hắn nhìn hướng Hoắc Kình, Hoắc Kình gật đầu một cái, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ tiếp tục nói, chỉ là chúng ta không cách nào mở ra bí mật này, cũng vô pháp xác định lực ảnh hưởng của hắn phải chăng bảo lưu đến hôm nay. Lịch sử a, không biết mai táng nhiều ít bí ẩn. Hoắc Kình không có tiếp tục hỏi tiếp, hắn lấy một ít đọc the xí cờ dị post mở mò gì thì sản sinh ra vấn đề đặt câu hỏi, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ từng cái giải đáp, sau đó, Hoắc Kình mặt lộ do dự, hắn muốn hỏi thăm Đùm Bỡ Lẹ Đỏ vì cái gì đưa hắn cái kia hai tấm tờ giấy, có phải hay không là đối với thiên phú của hắn ôm lấy đặc biệt chờ mong, nhưng nghĩ tới từ trên thân cờ cảm nhận được như ẩn như hiện uy hiếp, hắn đổi lời giải thích. Giáo sư Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, phù thủy tự mang thiên phú có thể chuyển đổi thành ma pháp sao? Ta ở gần vài giờ có khe toẹn tiệt sen tù gì trong đọc đến, một ít người trời sinh liền có thể cùng động vật giao lưu, nhưng ta không tìm được tương tự ma pháp, mà ta học cỡ lù mẹn xỉ thiên phú, lại có thể bóc ra một bộ phận ma pháp hiệu quả. Ta vốn cho là cái này rất đơn giản, nhưng mặc kệ là giáo sư Phở Lại Tuy, vẫn là giáo sư Cờ Dẹo, đều đối với cái này tán thưởng có thừa, giáo sư Cờ Dược còn rất tình nguyện cùng ta giao lưu cái nhìn, hắn nâng ra một cái ý nghĩ. Đùm Bỡ Lẹ Đỏ an tĩnh nghe lấy, thỉnh thoảng phát biểu cái nhìn của bản thân. Khi Hoắc Kình rời khỏi, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ xa vào trầm tư, nửa ngày, hắn kỳ quái lẩm bẩm, thật là kỳ quái. Cờ Dẹo ngụy trang thật kém như vậy sao? Trước mắt chí ít có 4 cá nhân bày ra đối với hắn hoài nghi. Chân dung bên trong bờ lách hiệu trưởng nói, người, ở nạp vẹ, nhà bờ lách sồn tiểu tử, ta chỉ biết 3 cái, còn có 1 cái là ai? Không thể trả lời, phi nị ạ. Nàng không nguyện ý lộ ra họ tên. Nàng. Bờ lách hiệu trưởng tóm lấy tròm dâu dê, nhưng Đùm Bờ Lẹ Đỏ hiển nhiên hạ quyết tâm không lộ ra mảy may. Tốt à, Đùm Bờ Lẹ Đỏ, ngươi có thể hay không giúp ta mang hộ cái lời nhắn, hỏi một chút nhà bờ lách sồn tiểu tử, nếu như hắn nguyện ý đem một đứa bé nhận làm con thừa tự cho nhà bờ lách. Trung quanh chân dung đột nhiên buộc phát một trận giận mắng. Vô sỉ. Đứa bé kia mới 11 tuổi. Nói năng ngọt sớt. Lão bất tử. Không đúng, ngươi đã chết rồi. Chương 50. Buộc gạt biến hình một bên khác, từ phòng hiệu trưởng ra tới Hoắc Kình có chút nghi hoặc. Hắn giống như biết một ít bí mật, lại giống như chỉ là nghe xong một cái câu chuyện, hơn nữa còn là cách hắn tuổi tác rất xa xôi câu chuyện. Nhưng so ủng bờ dịp dẫn trước một bước ý nghĩ khiến hắn cảm thấy thư thái. Húng chi, hắn còn kiểm tra bản thân ma pháp cổ đại thiên phú. Kết quả không như ý muốn. Bất quá Hoắc Kình trong lòng không có bao nhiêu vẻ bại cảm xúc, trước mắt hắn không dùng được cáo thâm như vậy mà pháp. Hắn còn có khác sự tình nọc lòng, mượn Đùm Bỡ Lẹ Đỏ trí tuệ quét sạch một ít chướng ngại sau, Hoắc Kình đối với ký ức ma pháp phát triển lại có mới mạch suy nghĩ. Kỳ thật, hắn đã sớm nghĩ làm như vậy, chỉ là cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nói qua sau, có càng nhiều nắm chắc. Ý nghĩ này nội dung chính là chủ động hướng buộc gạt cho ăn ký ức, thúc đẩy nó hướng lấy cố định phương hướng biến hình. Ngẫm lại xem a, nếu như hắn có thể biến ra một cái Đùm Bỡ Lẹ Đỏ, à, hoặc là một cái bản thân khác, lại hoặc là ghi lại ở phẹn tạ tiệp bị ắt ẻn hẹ giờ to phải thêm trong quyển sách này những nguy hiểm kia mê người đáng yêu sinh vật, Azo Mantula, Sentoa, Izerven, Kipozif, Chuẩn, thậm chí là rồng. Chỉ là tưởng tượng, liền khiến người cảm xúc dâng trào. Nhưng, mặc dù Hoắc Kình thiết tưởng 10 điểm mỹ diệu, vẫn có 2 cái nan để cần hắn bắt tay vào làm giải quyết. Thứ nhất, Hoắc Kình mục đích làm như vậy, trừ nghiên cứu thiên phú bên ngoài, còn hy vọng mượn việc này đạt được năng lực phòng hộ. Vì vậy, giống như hắn ở phòng trội bắt buộc gặt lần kia cách làm liền lộ ra không làm được, tổng không đến mức gặp đến nguy hiểm thì hắn đứng tại nguyên chỗ bất động, ở trong đầu cấu tứ ra khiến người e ngại đồ vật tới khiến buộc gặt biến hình a. Cho nên hắn nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị. Vậy liền liên quan đến tư duy sợi chế tạo cùng dự trữ, người trước hắn đã có thể làm đến nỗi nên như thế nào tổn chữ ký ức, theo sĩ cờ dị pop mở mỏ dị quyển sách này liền có ghi chép tỉ mỉ, nó giới thiệu một loạt có thể gánh chịu ký ức đạo cụ ma pháp, ví dụ chậu tưởng ký, ma pháp chân dùng, ký ức bình, dị mẹ bờ rồn, một ít chế tạo đặc biệt tiên đoán cầu các loại, thậm chí còn có nón vân loại. Trên sách còn nhắc đến một loại tên là yêu tinh kim loại tài liệu, giá cự đắt. Trong truyền thuyết thanh gương của gợ dịp phải đỏ liền là dùng yêu tinh kim loại chế tạo. Tổng hợp cân nhắc sau đó, Hoắc Kình cho rằng không thể nghi ngờ vẫn là ký ức bình nhất có ưu thế, tối thiểu có thể ở trên thị trường mua được. Thứ hai, buộc gạt biến hình không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Căn cứ Hoắc Kình ở trong thư viện tra được tư liệu, lượng lớn án lệ tỏ rõ, buộc gạt biến hình sau đồ vật thường thường là cái sắc không, nó không cách nào mô phỏng ra tương đồng lực lượng hoặc là ma pháp. Ví dụ, biến thành đệ mện tỏ buộc gạt không có cách nào đối với người sinh ra mãnh liệt tiêu cực ảnh hưởng, biến thành nữ quỷ buộc gạt tiếng kêu cũng không đủ để chí mạng. Nhưng ở những thứ này án lệ trong lại tồn tại cực kỳ số ít ngoại lệ, ở thời trung cổ một cái trấn nhỏ phù thủy bên trong đã từng phát sinh qua nhiều kiện người sói đả thương người sự kiện. Mọi người ngay lúc đó phí hết tâm tư đem tên kia người sói bắt giữ quy án sau, phát hiện đả thương người sự kiện cũng không có cứ thế biến mất, mà là lại xuất hiện 2 lần tập kích,
chỉ bất quá mới bị tập kích giả bị thương mức độ so trước đó giảm bớt rất nhiều, chỉ là lưu xuống một ít nhàn nhạt, không cách nào khỏi hẳn vết sẹo. Có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Về sau, mọi người ở người sói chỗ ẩn thân tìm đến một con bọ gát, chân tướng mới bị công bố. Cái này khiến Hoạt Kỳ nghĩ đến giáo sư của nạ gồn trên lớp biến hình lặp đi lặp lại nhấn mạnh lý luận, ngươi nhất định phải đối với biến hình trước sau đồ vật đầy đủ hiểu rõ, mới có thể làm phép thành công. Như vậy, nếu như Hoạt Kỳ đem đối với một loại nào đó sinh vật ma pháp lý giải chuyển cho bọ gát, có phải hay không là liền có thể vì vậy thể hiện ra một ít lực lượng ma pháp? Hắn tràn đầy phấn khởi bắt đầu thử nghiệm. Hoạt Kỳ đem kế hoạch chia làm 3 bước, đầu tiên đối mặt những cái kia đối với ma pháp có nhất định lực tương tác sinh vật phổ thông, đương nhiên, loại này phổ thông là nhằm vào phù thủy nói, thứ hai là cỡ nhỏ ma pháp độc vật, sau đó, nếu như khả năng mà nói, Hoạt Kỳ sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn chân chính có thể cho hắn mang đến trợ giúp sinh vật huyền bí. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian, không ít dạ vẹn cơn học sinh phát hiện, Hoạt Kỳ đều là xuất hiện ở trong phòng nghỉ, trong tay trêu bữa lấy không biết là ai nuôi thú cưng, khả năng là một con mèo, hoặc là một con cóc, một con thú cưng chuột, bao quát tới đưa tin hoặc là đòi hỏi đồ ăn vặt cú mèo, đều sẽ bị hắn thừa cơ đuốt lên một thanh. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện không thích hợp, có lúc những thứ này có danh tiếng thú cưng cùng lúc xuất hiện ở hai cái địa phương, bài trừ phát sinh sự kiện linh dị khả năng, chân tướng dần dần sáng tỏ. Ngươi đang luyện tập phép biến hình. Đế Nễ Lộ Cơ Lụa Họa Tơ hỏi, bất quá cầm bạn học thú cưng với tư cách biến hình tham khảo, loại hành vi này ân. Nàng nói quanh co một trận, có chút từ nghèo. Dù sao rất cổ quái liền là. Hotkin ôm lấy một đầu quýt đen giao nhau hai đôi xạ lạ mạn đờ, nói, mặc dù cùng ngươi nghĩ khả năng không giống nhau lắm, nhưng không kém. Đế Nễ Lộ đột nhiên thân thể ngửa ra sau, giống như là bị kinh hãi. Ngươi làm sao đâu? A, không có gì, khả năng là hoa mắt, ta giống như nhìn đến một con rắn. Đế Nễ Lộ kinh nghi bất định nói, nàng nhìn chằm chằm lấy Hoạt Kỳ trong tay xạ lạ mạn đờ, nó đang không kiên nhẫn cuộn cong hai cái đuôi, từ trong miệng phun ra lưỡi rắn đồng dạng đầu lưỡi. Ta sợ rắn nhất, chúng chân mượn, hơn nữa nhìn không ra biểu tình, không thể nói lúc nào liền cắn ngươi một ngụm. Nàng rời khỏi, lúc gần đi còn lẩm bẩm ov đút lở sở thi. Nhìn lên, nàng tựa hồ là cảm thấy bản thân gần nhất ôn tập quá cực khổ, xuất hiện ảo giác. Hoạt Kỳ gãi gãi cằm, hai đuôi xạ lạ mạn đờ một mặt vô tội nhìn lấy hắn, biến ra khiến người sợ hai đồ vật là bột gạt bản năng, dù cho có Hoạt Kỳ áp chế, nó cũng sẽ thỉnh thoảng ra một chút thói xấu vặt. Hoạt Kỳ một tay tóm lấy hai đôi xạ lạ mạn đờ, rời khỏi phòng nghỉ. Khi hắn từ trong tòa thành ra tới thì, trong tay xạ lạ mạn đờ biến thành một con màu tím con góc. Kết quả hắn mới vừa nằm ở mềm mại dễ chịu trên bãi cỏ không bao lâu, Nervin không biết từ chỗ nào xông ra. "Này, Hoạt Kỳ," hắn ngại ngùng nói, "ta muốn hỏi một chút, ngươi nhìn thấy ta con góc sao? Ta khắp nơi tìm nó, nghe lạ vẹn đờ nói trong tay ngươi cầm lấy một con." Hắn nhìn hướng Hoạt Kỳ tay. "Ách." Không đợi Hoạt Kỳ mở miệng, Nervin liền lắc đầu. "Không phải là ta." Hắn có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Hoạt Kỳ trong tay màu tím con góc, "ngươi con này rất xinh đẹp, hy vọng nó sẽ không khắp nơi chạy loạn." Từ đó về sau, Hoạt Kỳ hạ định quyết tâm, mau chóng đặt chân chân chính sinh vật huyền bí lĩnh vực bộ gạt biến hình. Hắn ở trong thư viện hoa lượng lớn thời gian điều tra tư liệu, khóa chặt mấy loại cỡ nhỏ sinh vật huyền bí, điệu lý uy các chủng, phì giờ đèo lĩnh xạ là mạng đờ, bảo chuột lệ cùng hồ mỹ tử. Chúng đều có như sau đặc điểm: sinh vật kết cấu đơn giản, tính nguy hiểm thấp, còn rất dễ dàng tìm đến. Hoạt Kỳ thăm hỏi Hạ Dịn hai lần, cũng không ngoài ý muốn nơi, ở hắn lò lửa trồng bên trong tìm đến một ổ phì giờ đèo lĩnh xạ là mạng đờ. Nửa tháng sau, dạ bèn cân các học sinh ngạc nhiên phát hiện, Hoạt Kỳ bắt đầu ôm lấy một con phì giờ đèo lĩnh xạ là mạng đờ bốn phía tản bộ. Mọi người đều ở tin đồn, Hoạt Kỳ tìm đến nhiệt độ bình thường xuống chăn nuôi phì giờ đèo lĩnh xạ là mạng đờ biện pháp, bởi vì căn cứ đáng tin ghi chép, vật nhỏ này chỉ có thể sinh hoạt ở trong ngọn lửa.